Chương 52, mộng tưởng cùng hiện thực chương 52, mộng tưởng cùng hiện thực lúc sắp chết, chợt có cường đại tà khí, phô thiên cái địa mà đến, thiên địa thụ này khí tức ảnh hưởng, cũng tùy theo trở nên u ám không chịu nổi. Đằng xa sau lưng, một vòng thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống, tản mát ra cường đại thượng cổ tà lực. Thiên mục đằng xa bị cố lực lượng này hấp dẫn chú ý, nhao nhao xoay người đi truy đạo thân ảnh kia. Hai mắt tại huyết hồng bên trong dần dần mơ hồ, suy nghĩ không bị khống chế, từ từ đi xa, Du Trúc Chỉ Tâm chậm rãi nhắm mắt nói, người kia là. Hắc ám dài rằng giật bất quá trong đáy mắt, Du Trúc Chỉ Tâm mở to mắt, phát hiện bóng người trước mắt lắc lư. Bầu trời u ám đã theo đằng xà mà đi, sa mạc khôi phục ngày xưa nóng rực, Du Trúc Chỉ Tâm đứng dậy, phát hiện người trước mắt là Dương Vân Bác, không khỏi gật đầu cảm ơn, không nghĩ Dương Vân Bác thở dài nói, ta không cách nào đối mặt vợ con chết đi, cho nên chưa thể bảo hộ ở vương bên người, còn xin vương chủ tội. Dương Vân Bác ngữ khí tràn ngập ảo não cùng không cam lòng, Du Trúc Chỉ Tâm khoát tay nói, bất quá sợ bóng sợ gió một trận, ta không sao, ngươi yên tâm. Chỉ là đáng tiếc, trận chiến này chưa thể cầm xuống vương muội tính mệnh, vì chết thảm tộc nhân báo thù. Du Trúc Chỉ Tâm khoanh chân ngồi xuống, hé miệng thở ra một sợi cát vàng, dưới liệt nhật hạt cắt kim quang lấp lánh, bay múa trên sa mạc, hấp thu vạn vật chi nguyên lực lượng, lại tiếp tục bay trở về Du Trúc Chỉ Tâm trong miệng. Cát vàng lực lượng tràn vào thể nội, Du Trúc Chỉ Tâm thân thể dần dần khôi phục, vết máu dần dần biến mất, chúng ta về trước đương địch. Dương Vân Bát hình như có chần chờ, cuối cùng là gật đầu đáp ứng, hai người yên tĩnh không nói, đi tại rộng lớn vô ngần trên sa mạc. Liệt nhật thiêu đốt lấy sa mạc, không khí không chịu nổi cực nóng biến hình, Du Trúc Chỉ Tâm đầy bụng tâm sự, Dương Vân Bát theo sau lưng, đang muốn mở miệng ngăn cản, chợt thấy nơi xa một người vóc dáng vẫn dài, chậm rãi xoay thân thể lại, lộ ra tuấn tú khuôn mặt. Bạn cũ gặp nhau trong lòng thản nhiên, Du Trúc Chỉ Tâm phất tay khiến Dương Vân Bác dừng lại, mình một người đi đến Hàn Vương đang trước mặt. Hàn Vương đang vẻ mặt nghiêm túc, gặp nàng bình an vô sự cuối cùng là yên lòng, chỉ là lông mày vẫn như cũ khóa chặt, "Chỉ Tâm, ngươi chớ trở lại. La Ô Tả phái ngươi tới." "Không phải, đại chiến qua đi duy chỉ có thiếu ngươi thân ảnh, ta yên tâm không dưới cho nên ra nhìn xem." Hàn Vương đang do dự hồi lâu, có mấy lời kẹt tại yết hầu, có một số việc chỉ nguyện chôn ở trong lòng. Chỉ là vô luận hiện thực như thế nào, người cuối cùng cũng phải đối mặt tương lai. Hàn Vương đang thở dài nói, "Chỉ Tâm, ta coi ngươi là bạn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể bình an sống sót. Nhờ có ngươi đối Thiền Vu có ân cứu mạng, hắn mới có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng là Thiền Vu hùng tâm trang trí, làm sao có thể dung hạ được Lâu Lan. Dù vậy, ta cũng nguyện ý lưu tại Thiền Vu bên người." Du Trúc Chỉ Tâm ngữ khí kiên định không một tia chần chờ, nồng đậm ý chí như phá đất mà lên mầm non, khiến người vô pháp coi nhẹ. Hàn Vương đang lắc đầu nói, "Chỉ Tâm, cần gì chứ? Ngươi giết Thiền Vu thì phải làm thế nào đây? Thiền Vu một nước chi chủ, ngươi bất quá vong tộc chi nữ, ngươi liền sẽ qua xem như một giấc mộng đi." Thấy Hàn Vương đang một câu điểm phá mục đích của mình, Du Trúc Chỉ Tâm túi lầu nói, "Tâm tư của ta quả nhiên không gạt được ngươi. Chỉ là diệt tộc mối thù không thể không báo, sao có thể một câu nhẹ nhàng ngộ cảnh, liền có thể hoàn toàn tiêu tan, xem như chưa hề phát sinh qua. Tuy nói Ngưng Nguyệt Tham Lam vô ghét dẫn lửa tiêu thần, nhưng nếu vua Ô Tả châm ngòi thổi gió, Lâu Lan tộc đoạn không được kết cục này. Ta chính là Lâu Lan chi vương, có một số việc dung không được ta chối từ. Quyết tâm của ngươi Ô Tả làm sao lại không rõ, chỉ là hắn tính toán trước đây, dẫn trước ngươi cùng Ngưng Nguyệt trăm bước, ngươi cho rằng mình có thể tính toán qua hắn sao? Ngươi hành thích Ô Tả nếu là thất bại, chết không có chỗ chôn, nếu là thành công, những cái kia giam giữ tại trong lao tộc nhân kết quả lại sẽ như thế nào, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là Thiền Vu bỏ mình thái tử đăng cơ, người này ngoan độc quả quyết càng hơn Thiền Vu, cùng ngươi lại không quan hệ hệ, Lâu Lan nước sợ là thật muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Chỉ Tâm, ta khuyên ngươi không muốn giết Ô Tả, ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng nếu là ngươi hành thích sự tình bại lộ, Ô Tả muốn giết ngươi, ta cũng ngăn không được. Ô Tả là ta cả đời nhận định quân chủ, ngươi là ta cả đời không cách nào dứt bỏ bằng hữu, các ngươi đối ta trọng yếu giống vậy. Nếu là ngươi thật không muốn lựa bộ, ta chỉ có thể lựa chọn một bên." Du Trúc Chỉ Tâm gật đầu nói, "Ta biết, ngươi chọn Ô Tả, ta lúc ấy có Lâu Lan tộc làm hậu thuẫn, hiện tại bất quá một cái người cô đơn, nơi đó có cùng Nhung Địch chống đỡ năng lực. Ta minh bạch khổ tâm của ngươi, huống chi lấy hiện tại Nhung Địch đối ta đề phòng, ta chỉ sợ liền xuất thủ cơ hội đều không có. Chỉ là tại phân biệt trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Hàn Vương Đang nói láo người, đến tột cùng là ai? Nghe Du Trúc Chỉ Tâm nghi vấn, Hàn Vương Đang lại là quay người rời đi, đi hướng Mênh Mông đại mạc, sự tình đã qua, không cách nào cải biến, ngươi biết chân tướng lại có thể thế nào? Hôm nay từ biệt, sợ là khó có thể gặp lại cơ hội, bảo trọng. Du Trúc Chỉ Tâm cắn chặt bờ môi, chợt một chút thoáng nhìn bên cạnh Dương Vân Bác, hắn tựa hồ muốn nói lại thôi, có lời muốn nói. Du Trúc Chỉ Tâm trong lòng biết hắn chỗ nhớ, đối Hàn Vương Đang hô, "Hảo hữu chấm đã, ta nghĩ giao phó cho một mình ngươi." Hàn Vương Đang dừng bước lại xoay người, Du Trúc Chỉ Tâm quay đầu đối Dương Vân Bác nói, "Dương tướng quân, ngươi theo Hàn Vương Đang đi thôi." Dương Vân Bác thấy Du Trúc Chỉ Tâm nhìn ra hắn tâm tư, vội vàng túi lầu nói, "Ta tuy có tư tâm, chỉ mong lưu tại Lâu Lan Vương bên cạnh, còn xin Vương thu hồi lời nói mới rồi. Thế giới này đã không có Lâu Lan Vương." Du Trúc Chỉ Tâm lòng tràn đầy cô đơn, hóa thành thở dài. "Ta biết ngươi không cách nào tiêu tan vợ con cái chết, Ngưng Nguyệt tuy là muội muội của ta, nhưng ngươi cùng nàng ở giữa, có thù không đợi trời chung, đây là giữa các ngươi ân đoán, cuối cùng cũng phải có một cái phán quyết. Việc này ngươi không có chút sai lầm, lại không duyên cớ mất đi hai vị chí thần, ta không thể cho ngươi một cái công đạo đã là hổ thẹn, lại có thể nào tự tư đem ngươi giam cầm ở bên cạnh. Ta cùng tướng quân cùng nhau lớn lên, tâm nguyện của ngươi ta so với ai khác đều rõ ràng, ta biết tướng quân một mực kỳ vọng rong ruổi xa trường, làm một phen sự nghiệp, chỉ là Lâu Lan yếu tiểu y phụ nhung địch, khó mà thi triển tướng quân khát vọng. Trước tiên là hoàn toàn bất đắc dĩ, ta không có cách nào để ngươi rời đi, huống chi ngươi có ân với ta, ta tự nhiên hẳn là trả lại ngươi tự do. Hôm nay tộc diệt, người ta trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng đành phải thản nhiên tiếp nhận. Tướng quân không bằng buông xuống quá khứ, đại triển kế hoạch, nhu lược vĩ đại, mới không thẹn với nhân sinh của mình. Dương Vân Bác túi đầu hành lễ nói: "Đa tạ Lâu Lan Vương, người ta ở giữa làm gì nói cảm ơn. Hảo hữu, chiến trường hiểm ác, quan trường càng là như vậy, về sau còn muốn làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố Dương tướng quân." Du Trúc chỉ tâm lòng có không bỏ, nhưng vì Dương Vân Bác tương lai, cũng đành phải nhịn đau cắt thịt. Hàn Vương đang nói: "Cái kia bên trong, Ô Tả một mực yêu hái tướng quân võ nghệ, tướng quân theo ta trở về, chúng ta cũng tốt tương hỗ chiếu ứng nâng đỡ." Ba người lưu luyến chia tay, đợi mặt trời đỏ rơi xuống minh nguyệt dâng lên, Hàn Vương đang cùng Dương Vân Bác cưỡi ngựa mà đi, biến mất tại đường chân trời. Lúc này điên lặng như tờ, không gặp chim thú, không nghe tiếng vang, hết thể dung nhập hắc ám. Vạn vật đồng bột ba ngày đã kết thúc, vô hạn dài rằng giặc đêm tối mới vừa bật đến. Thiên địa hạo đãng, chỉ còn Du Trúc chỉ tâm một người một mình đứng tại sa mạc biên cảnh. Mộng tưởng đã thực hiện, lấy nhất bộ dáng chật vật. Chương 53, lại về Thủy Long thôn chương 53, lại về Thủy Long thôn hy vọng cùng trách nhiệm cùng nhau mà đi, vốn nên lại vô lo lắng, bước chân lại chìm như rót chỉ. Năm đó hạ quyết tâm, trở lại Lâu Lan tộc hậu lực xoay chuyển tình thế, vốn cho rằng hết thể trở về quỹ đạo, không nghĩ lầu cao sắp đổ, một cây chẳng chống bước nhà. Mẫu hậu một mực cố gắng buôn ba cầu viện, Lâu Lan tộc mới có thể kéo dài hơi tàn, tồn tại ở thế gian ở giữa. Tiên tổ hết thể cố gắng, tất cả đều bị ta phó mặc, một ngày kia hồn về cựu tuyển, không biết có gì diện mục đi gặp mẫu hậu. Du Trúc chỉ tâm sẽ không quên, mẫu hậu lúc sắp chết cầm mình tay, kia từng tiếng căn dặn. Chỉ tâm, ngươi là tộc ta hy vọng cuối cùng, ngươi nhất định có thể cứu vớt Lâu Lan, nặng đắp huy hoàng. Chỉ tiếc, giả tiên đoán, trung quy là giả. Giọt nước từng khỏa nhỏ xuống, rơi vào sa mạc biến mất không thấy gì nữa. Du Trúc chỉ tâm mặt hướng cố quốc phương hướng quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa. Lần lượt dập đầu, có lẽ là bởi vì ấy nấy, có lẽ là bởi vì không cam lòng, có lẽ là bởi vì cái khác cái gì. Du Trúc chỉ tâm lòng tràn đầy chua xót, chợt nghe sau lưng truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, khí tức quen thuộc theo sáng sớm kia thứ nhất ánh năng đánh tới, vây lại cô đơn chính mình. Du Trúc chỉ tâm cuốn quýt quay đầu xem xét, chỉ thấy một người đi ra hắc ám thân ảnh hiện ra, quả nhiên là Phương Trắc Nhiên. Ngươi trở về rồi. Du Trúc chỉ tâm đứng người lên sau lau đi nước mắt, hai người mặt đối mặt đứng, nhìn qua quen thuộc lẫn nhau. Phương Trắc Nhiên nói: Ta quên một vật, cho nên trở về. Thật sao? Du Trúc chỉ tâm nghe vậy rủ xuống đôi mắt, không nghĩ trước mắt rơi đến bàn tay, ta tới tìm ta bằng hữu. Nàng một mực có một cái mơ ước, rời đi cái này bên trong thoát khỏi trói buộc, đi tìm thuộc về mình tiên địa. Chỉ tâm, ngươi làm không được Lâu Lan Vương, nhưng là có thể làm về chính mình. Du Trúc chỉ tâm bi thương gương mặt rốt cục hiện ra một tia vui mừng. Đúng vậy a, ngươi nói đúng. Vậy chúng ta cùng đi du lịch Cửu Châu, kế tiếp theo lần kia chưa xong lữ hành. Được. Phương Trắc Nhiên quay người đi ở phía trước, Du Trúc chỉ tâm đội vàng đuổi theo hắn, hai thân ảnh một trước một sau, yên tĩnh cùng nói. Từng bước một rời xa cố thổ cùng đã từng, từng bước một đến gần Cửu Châu cùng hy vọng, tại cắt vàng cùng cỏ xanh giao giới, Du Trúc chỉ tâm nhịn không được dừng bước lại, nhìn lại sa mạc. Ngày đó ta bị thiên mục đằng xà vây công, ra dẫn đi bọn chúng người, là người sao? Phương Trắc Nhiên không có trả lời, chỉ là hờ hững đi ở phía trước. Du Trúc chỉ tâm gặp hắn cũng không phủ định, đang muốn nói tạ ơn, chợt nghe phía trước hỏi, ngươi vì sao để Dương Vân Bác đi theo Ô Tả? Chính ta bị trách nhiệm sở khiến bấp, tự nhiên hy vọng bằng hữu có thể làm về chính mình. Dương Vân Bác thân là tướng quân, không phải vì bảo hộ cái nào đó vương mà tồn tại, mà là vì rong ruổi xa trường, tiến công lập nghiệp, làm một cái đỉnh tiên lập địa nam nhi. Kia là tâm nguyện của hắn, cho nên ta thuận theo hắn, dù cho một ngày kia chúng ta xa trường gặp nhau, ta cũng tuyệt không hối hận. Lỗi lạc, ngươi cảm thấy ta cái này Lâu Lan Vương có phải là rất thất bại? Ta xác thực chưa thấy qua ngốc như vậy vương. Lúc này, chẳng lẽ không nên nói chút lời an ủi sao? Du Trúc chỉ tâm cười ha ha, đưa tay đi nện hắn. Phương Trắc Nhiên hiện lên nắm đấm xoay người, tiếu dung như là phía sau phong cảnh, tràn ngập nguy cơ lại mê hoặc tâm thần. Chỉ tâm, ngươi không phải ta nhận định vương, lại là ta nhận định bằng hữu. Ngươi tại ta nhỏ hẹp trong lòng, chiếm cứ lấy bốn điểm trọng lượng. Đối với hiện tại ta mà nói, không ai so ngươi càng quan trọng. Cửu Châu, Đông Vô Hư không giới ngoại. Ngày mùa hè kéo dài, thúy liêu cầu mây, nghệ tiểu phong hứng hở, khẽ hát đi ra khỏi rừng cây. Chợt có một người từ trên trời giáng xuống, như gốc cây nằm ngang ở trên đường. Ai? Nghệ Tiểu Phong bị bóng đen che khuất, còn tưởng là cướp đường đạo tặc, dọa đến lui lại ba bước, tập trung nhìn vào, đúng là Vương Cảnh Đạt. Nguyên lai là nhị sư mình, dọa ta một hồi, ta còn tưởng là thiên ngoại lưu vẫn đâu. Ngươi không phải trọng thương tại giường sao? Không hảo hảo dưỡng thương, tới chỗ này ăn cướp sao? Ta yên tâm không giới ngũ nhạc vòng, cho nên ra dòi thúc ngựa, chạy tới nhìn xem sự tình tiến triển như thế nào. Ta đây đương nhiên biết, nhị sư mình làm sao cũng sẽ không lo lắng ta. Ngũ nhạc vòng đã an toàn đưa đạn, nhị sư mình một đường vất vả, ngài có thể đường cũ trở về. Dạng này liền tốt, chúng ta về Bồng Lai đi. Bất quá tại trở về trước đó, chúng ta thuận tiện đường vòng. Thấy Vương Cảnh Đạt vẫn quyết định, Nghệ Tiểu Phong đội vàng ngắt lời nói, ta có việc muốn đi thấy Vu Đại Vân, nhị sư minh chính ngươi trở về đi. Ta Bồng Lai danh môn chính phái, ngươi tốt nhất cùng loại kia tà môn ma đạo phân rõ giới hạn, cẩn thận làm bẩn ta Bồng Lai danh dự. Vương Cảnh Đạt thần sắc khinh thường, chỉ coi Nghệ Tiểu Phong trầm mê sắc đẹp, không điểm chính tà. Nghệ Tiểu Phong thay đổi phương hướng, ngáp nói, chuyện này toa bác gái cũng biết, nàng đều đồng ý, nhị sư minh ngươi liền đừng mù nhọc lòng. Sau này còn gặp lại á? Nghệ Tiểu Phong còn chưa đi hai bước, liền bị Vương Cảnh Đạt một tay xách ở cổ áo. Đã có thời gian đi gặp loại kia yêu nữ, không bằng cùng ta đi làm chút chính sự, chúng ta Bồng Lai đệ tử, nên lấy Hoàng Dương chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, ta hiện tại liền cho ngươi học một khóa. Ngươi còn nhớ rõ Thủy Long thôn? kia bên trong tựa hồ gặp chút phiền phức, ta sốt ruột ngũ nhạc vòng, cũng liền trước đem việc này để ở một bên. Đã ngươi hiện tại có rảnh, liền theo ta cùng đi, nhìn xem chúng ta có thể giúp một tay địa phương sao. Ta không muốn. Thôn dân an nguy không trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Nghệ Tiểu Phong nói chém đinh chặt sắt, không có một chút do dự, thế nhưng là ta sự tình cũng rất trọng yếu à. Vừa vặn chúng ta chia binh hai đường, nhị sư huynh đi giải quyết làng vấn đề, ta đi giải quyết Vu Đại Vân vấn đề, không phải nhất cử lưỡng tiện, tất cả đều vui vẻ sao? Bất quá một cái yêu nữ, có cái gì tốt? Ta Bồng Lai nữ đệ tử chính nghĩa lăng nhiên, phẩm đức cao thượng, thân thế trong sạch, há không so cái kia Vu Đại Vân tốt hơn nghìn lần mười ngàn lần. Ha ha, nhị sư huynh ngươi nói là tòa bác gái sao? Nghệ Tiểu Phong mừng rỡ đập thẳng tay, tiếng cười đánh bay hai ba con chim nhỏ. Vương Cảnh Đạt bị nẹn e rằng lời có thể nói, thẹn quá hóa giận, dắt lấy Nghệ Tiểu Phong chết cũng không buông tay, xài bước rời đi, bớt nói nhiều lời, chúng ta đi Thủy Long thôn. Mấy ngày qua đi, hai người tới Thủy Long thôn, chỉ thấy trong thôn trang nghèo rất bùng tơi, dân chúng lầm than, thôn dân mây đen đầy mặt, ngồi yên ở bên ngoài, lưới đánh cá tùy tiện treo ở cán bên trên, rách nước, tựa hồ đã hoang phế ngồi lâu. Vương Cảnh Đạt xe nhẹ đường quen, tìm tới thôn trưởng dò hỏi, thôn trưởng, làm sao hai năm không gặp, thôn các ngươi nhi bị hư hao dạng này rồi? Thôn trưởng thấy là Bồng Lai đệ tử, quét qua vẻ u sầu không kìm được vui mừng, vội vàng đem hai người mời vào nhà bên trong, tố khổ nói, chúng ta thôn trước kia đến cỡ nào phồn vinh, hai vị đạo trưởng cũng là thấy qua. Nhưng là gần nhất, mỗi khi mặt trời rơi xuống ánh trăng treo lên, trên biển kiểu gì cũng sẽ không hiểu có long xuất hiện. Long. Nghệ Tiểu Phong bản tâm không tại chỗ này, nghe vậy cùng Vương Cảnh Đạt nhìn nhau giật mình, mừng thầm nói, nhất định là con lươn nhỏ, ta liền biết nó không chết. Chúng ta tại cái này bên trong gặp nhau, sắp tại cái này bên trong gặp lại, đây chính là cơ duyên. Nguyên lai ngày ấy con lươn nhỏ đuổi theo cựu vị thiên hồ, không nghĩ lại không còn tâm hơi, phản phất từ bốc hơi khỏi nhân gian. Nghệ Tiểu Phong tra tìm không có kết quả, đành phải gặp sao yên vậy, âm thầm chờ mong cùng nó trùng phùng. Không nghĩ hôm nay lại ngoài ý muốn biết được long tin tức, Nghệ Tiểu Phong cao hứng gật đầu nói, thôn trưởng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi bắt được con kia long. Chương 54, Võ Bảo Long Vương Thương chương 54, Võ Bảo Long Vương Thương đạo trưởng đừng nội, trước hết nghe ta nói hết lời. Thôn trưởng thở dài một tiếng, tiếp tục nói, lưỡng long tại trong biển rộng truy đuổi chơi đùa, dây dưa vui đùa, bọn hắn tiêu dao vui vẻ, lại khổ chúng ta những người dân này. Lưỡng long cuốn lên thao thiên cự lãng, hướng hỏng thuyền của chúng ta chỉ cùng phong ốc, lại không có chút nào hối hận. Ta tìm tới bọn chúng lý luận, phản bị một trận đánh đập, cái này vẫn chưa xong. Lưỡng long cố tình gây sự, phái lính tôm tướng cua trên biển cả tuần tra, tùy ý chết đuối ra biển ngư dân. Hiện tại ai cũng không dám ra ngoài đánh cá, thời gian này. Ai? Vương Cảnh Đạt đang muốn an ủi thôn trưởng, không nghĩ Nghệ Tiểu Phong bốc cháy lên hừng hực đấu trí, đứng dậy nắm tay nói, trừ ma vệ đạo đúng là chúng ta Bồng Lai đệ tử trách nhiệm, thôn trưởng, chuyện này giao cho chúng ta, ngươi yên tâm trăm phần. Đêm khuya, xanh nước biển như tuyến, minh nguyệt treo hai ngày. Nghệ Tiểu Phong một người đơn độc ngồi tại nham thạch phía trên, nhìn qua sáng sáng minh nguyệt, cầu khẩn, con lươn nhỏ à, coi như không phải ngươi, là đồng loại của ngươi, cho ta một điểm tin tức của ngươi cũng tốt. Đang nghĩ đạt được thần, chợt nghe nơi xa một tiếng rồng ngâm, từ xa mà đến gần, phiêu đạm trên biển cả. Nghệ Tiểu Phong đội vàng đứng người lên, hướng đường chân trời nhìn lại, chỉ thấy bình tĩnh biển cả bỗng nhiên sóng cả cuộn cuộn, một long dược ra mặt biển, cuốn lên vô số sóng biển. Con rồng kia toàn thân lục lam, dáng người trắng kiện, trừng núi cao. Bởi vì bỗng nhiên phát giác được bờ biển có người khí tức, thế là xuyên dương qua biển mới tới, dừng ở bờ biển nham thạch trước. Long đầu chậm rãi thấp đến cùng Nghệ Tiểu Phong song song, hai mắt ôn nhu như nước. Nghệ Tiểu Phong không dám tin nhìn qua long, chung đụng vui vẻ thời gian, theo gặp nhau lần nữa, tràn ngập toàn bộ não hải, con lươn nhỏ, là người sao? Nghệ Tiểu Phong vấn đề vẫn chưa đạt được trả lời, một người một thú bốn mắt tương giao, không một tiếng động, chỉ có biển cả lao nhanh, sóng biển sinh sôi không ngừng. Hải Long yên lặng không nói, đột nhiên giỗi ra cái đuôi hung hăng quấn lấy Nghệ Tiểu Phong. Nghệ Tiểu Phong thân hình linh mẫn, đội vàng phi thân thoát ly đuôi rồng đánh lén, giẫm lên long thân phi thân mà lên, một đạo kiếm khí chém thẳng vào long đầu. Hải Long kêu thảm một tiếng, đôn đốt một tiếng nhập vào mặt biển, tóe lên sóng biển như tường. Nếu là con lươn nhỏ, nó sớm nên đi tìm ta, có phải hay không là con lươn nhỏ quên ta? Nghệ Tiểu Phong đầy bụng nghi hoặc, thấy long chìm vào biển cả không tiếng thở nữa, tham dò tính đi nhập, mặc cho nước biển bao phủ đầu gối của mình, không nghĩ chợt có một người từ trong biển đứng người lên, ngăn tại trước mặt. Người? Cảnh tượng trước mắt khiến Nghệ Tiểu Phong thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đứng tại nữ tử trước mắt chân như động, dáng người trắng kiện, phía sau lưng che kín lam lục sắc vảy rồng, tiền thân che kín màu vàng nhạt long giáp, độ ngực đầy đặn như là tháo. Dáng người dù làm người khác chú ý, bất quá ở trong mắt Nghệ Tiểu Phong, đối phương bất quá một cái long đầu nữ thân quái vật. Kéo dài đi gặp Vu Đại Vân thời gian, vốn xa như vậy con đường, cũng không phải vì thấy như thế một cái quái vật. Không phải con lươn nhỏ, có lẽ là con lươn nhỏ bạn gái, Nghệ Tiểu Phong không có cam lòng, ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi, ngươi biết con lươn nhỏ sao? Nhận biết rất nhiều, không biết ngươi nói là cái kia một đầu. Thật có lỗi, ta nhận là người. Nghệ Tiểu Phong dứt khoát quay người rời đi, long nữ vội vàng đuổi theo, ngươi khi mới đánh ta một chút, cái này chướng muốn làm sao tính? Là ta không tốt, như vậy đi. Ta đứng tại cái này bên trong bất động, ngươi đánh ta một chút, mọi người thành toàn xong, thế nào? Nghệ Tiểu Phong xoay người lại, mượn ánh trăng nhìn thấy đối phương bắp thịt rắn chắc, bỗng nhiên liền hối hận, chờ một chút, có thể đổi ý sao? Đương nhiên có thể. Long nữ thần sắc ôn hòa, cười híp mắt nhìn qua nhân loại trước mắt, Nghệ Tiểu Phong vô vô tim an ủi nói, còn tốt, nếu không liền ngươi cái này thân ma lực, đoan chừng có thể một trường trụ chết ta. Ta làm sao bỏ được đập chết ngươi đâu? Long nữ tựa ở Nghệ Tiểu Phong đầu vai, nũng nịu nói, tiểu nữ tử một mực ngưỡng mộ nhân gian anh hùng hào kiệt, vừa rồi thiếu hiệp ra sức một kích, đánh vào thần thiếp trên thân, lại ngọt tiến vào thần thiếp tâm lý. Thần thiếp nguyện lấy thân báo đáp, hôm nay lương thần cấp nhận, không bằng người ta. Nghệ tiểu phong như gặp phải sét đánh, túi đầu nhìn xem long nữ cùng mình eo đồng dạng thô đùi, nhìn nhìn lại cứng rắn như mai rùa long giáp cùng bảy rồng, càng có thể khí chính là đối phương tựa ở mình mang bên trong, lại còn cao hơn chính mình một cái đầu. Nghệ tiểu phong đội vàng đẩy ra long nữ, rút kiếm hộ thân nói, công chúa như thế thịnh tình, tiểu nam tử không dám nhận. Ta nhị sư minh cao hơn ta mạnh mấy lần, vạn người kính ngưỡng, ta đi tìm hắn giới thiệu cho người biết. Nghệ tiểu phong quay người co cẳng liền chạy, long nữ thấy tình thế một cước câu ngược lại nghệ tiểu phong, làm nũng nói, người ta không muốn người khác, liền muốn ngươi mà. Nghệ tiểu phong sốt ruột chạy trốn, không nghĩ đối phương chơi lừa gạt, ai u một tiếng đưa tại trên mặt đất. Long nữ bay nhào đặt ở nghệ tiểu phong trên lưng, một đem níu lại nghệ tiểu phong sau cổ áo, cười lạnh nói, thần thiếp muốn, liền không ai dám nói không. Hôm nay, ngươi tử cũng được tử, không tử cũng được tử. Nghệ tiểu phong tuy có tâm giấy rủa, làm sao bị long nữ gắt gao đè ép eo, là không nổi thân đến. Long nữ thuần thục xé sạch nghệ tiểu phong quần áo, sờ lấy đối phương bóng loáng cái mông nhỏ, liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra mỉm cười thắng lợi. Xong. Nghệ tiểu phong đại họa lâm đầu liều mạng giấy rủa, hết lần này tới lần khác cùng sửa chữa con rùa đồng dạng không bỏ dậy nổi, không nghĩ nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gầm thét, dừng tay. Thanh âm bén nhọn xé rách bầu trời đêm, sóng âm hạo đãng tăng hẳn ra, như kinh đảo hải lãng đánh tới, đem sững sờ bên trong hai người đánh bay ra ngoài. Long nữ ngã tại trong nước biển, bảy điểm kinh hãi ba điểm tức giận, đứng dậy xem xét, người tới quả nhiên là hắn, không khỏi thấp giọng cả giận nói, ta còn chưa kịp gặp một bụng đâu, nhanh như vậy liền đến rồi. Đáng tiếc. Long nữ than nhẹ một tiếng, tại nghệ tiểu phong còn chưa kịp phản ứng lúc, vội vàng bay nào mà đi, tựa ở người tới trong ngực, kêu khóc nói, thái tử, cứu ta. Nghệ tiểu phong từ trong nước biển bò người lên, phát hiện quần áo bị xé thành chỉ còn đố lót, trong lòng may mắn không thôi, đang muốn đi từ trước đến nay người nói lời cảm tạ, không nghĩ long nữ khóc sướt mướt nói, thái tử, đều do thần thiếp tư nhàn khuyên quốc, mới có thể khiến người ý nghĩ kỳ quái, muốn ngừng mà không được. Nhân loại vô sỉ, dưới ban ngày ban mặt, dám phi lễ ái phi. Long thái tử ôm long nữ đứng tại trong bóng đêm, lại là đau lòng lại là tức giận, đem lửa giận hung hăng phun về phía nghệ tiểu phong. Nghệ tiểu phong hết đường chối cãi, mắng lại nói, ta nhổ vào, liền nàng cái kia người quái dị, ta có thể để ý nàng. Liền ngươi cái kia người quái dị, ái phi có thể coi trọng ngươi. Long thái tử nhìn xem xé đầy đất thưa thất quần áo, lửa giận tăng thêm tầng một, ái phi quần áo đều bị ngươi xé thành dạng này, nhân tăng đều lấy được, ngươi còn muốn rào biện. Nghệ tiểu phong tức bực dậm chân, đó là của ta quần áo. Bớt nói nhiều lời, nạp mạng đi. Long thái tử hóa ra võ bảo long cương thương, khiến long nữ lui ở một bên, phi thân dễ tới. Nghệ tiểu phong đội vàng xoay người lui ra phía sau, không nghĩ long thái tử bàng bạc một thương, thế như phá núi phá hải, nện ở biển thạch phía trên, biển thạch tầm vang vỡ vụn, vẩy ra tảng ra. Võ bảo long vương thương như ảnh tùy hành, dây dưa không thôi, phong mang sắc bén, cuốn lên vài luồng cát bụi, theo đuổi không bỏ đi theo nghệ tiểu phong sau lưng. Nghệ tiểu phong một đường trốn tránh, an đầy miệng cát đá, bối rối phía dưới bị tảng đá vấp một phát, đầu nặng chân nhẹ đập tới. Long thái tử sao chịu từ bỏ cơ hội tuyệt cao như thế, một thương chém thẳng vào nghệ tiểu phong đầu, thề phải giết hắn cái óc cũng đứt. Mắt thấy võ bảo long vương thương cuốn lên hừng gió, giết tới trước mắt, nghệ tiểu phong đội vàng rút kiếm ngăn tại trước mắt. Trong kích phía dưới ánh lửa băng liệt, đường đường võ bảo long vương thương lại bị nhân gian vũ khí bình thường ngăn lại đường đi. Nhìn xem ta thương cứng rắn, hay là kiếm của ngươi cứng rắn? Long thái tử nhất định phải điểm cái ngươi chết ta sống, âm thầm phát lực, dùng sức lực toàn thân dốc vào võ bảo long vương thương. Nghệ tiểu phong thân ở thế yếu, hai tay khó mà thi triển toàn bộ khí lực, dần dần run rẩy. Võ bảo long vương thương càng ép càng thấp. Long thái tử chiếm hết thượng phong, chỉ cao khí dương, thế nhưng là hạ cơn giận trong lòng. Trong đêm tối, minh nguyệt phía dưới, long thái tử thế muốn lấy khí lực thủ thắng, đem nghệ tiểu phong chém thành hai khúc, máu tươi biển cả. Chương 55, long thái tử chương 55, long thái tử trong giằng co, nghệ tiểu phong nhắm ngay đối phương dưới lưng đinh linh cạch lang đổ vật, nhấc chân chính là một cước. Long thái tử mắt buốt bạch quang, kêu lên một tiếng, che lấy phía dưới lui lại mấy bước, hai mắt nổi lên điểm điểm nước mắt. Nghệ tiểu phong xoay người mà lên, mũi kiếm lóng lánh ánh trăng trực chỉ long thái tử, cười ha ha nói, nhìn xem ngươi thương cứng rắn, vẫn là của ta chân cứng rắn. Ngươi vô lại. Long thái tử ngửa mặt lên trời thét dài, bao đủ khí lực lại lần nữa đánh tới, đầu thương trực chỉ nghệ tiểu phong mặt. Long nữ kinh hồn táng đảm đứng ở một bên quan chiến, chỉ có thể nhìn thấy đao quang kiếm ảnh múa làm một đoàn, căn bản nhìn không ra đến tột cùng là thương nhanh hay là kiếm nhanh. Trang diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, bên ngông sóng biển sóng cả mãnh liệt, lại bị hai người chém giết che giấu phong mang. Nghệ tiểu phong bộ pháp nhẹ như đằng vân, kiếm mang như lưu tinh phá không, tiêu sái tuấn giật. Long thái tử lực có thể gánh đỉnh, thương như phá núi xuyên thạch, uy manh ba khí. Hai phe đối chọi, cuối cùng là long thái tử hơn một chút, một thương đem nghệ tiểu phong bảo kiếm đụng bay ra ngoài. Nghệ tiểu phong nhịn không được một tiếng kinh hô, chỉ thấy bảo kiếm rời tay mà đi, thẳng tắp cắm ở long thái tử trước mắt. Không có vũ khí, ta nhìn ngươi như thế nào dương ai? Long thái tử ngửa mặt lên trời cười dài, đắc ý phi phàm, đang muốn đi lấy nghệ tiểu phong tính mệnh, không nghĩ lòng bàn chân hạt cắt đống nhiên động như quyền long, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem hắn hung hăng hút vào. Long thái tử còn tưởng là trời trợ giúp nghệ tiểu phong, trong lòng thất kinh, đập nói lắp ba nói, sao? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Long thái tử dù chết mệnh dãy rủa, lại không muốn càng lún càng sâu. Nghệ tiểu phong thấy nguy nan quá khứ, vỗ tới trên thân cát bụi, lắc đầu thở dài nói, thân là Long Hải thái tử, lại không biết như thế nào phá giải trận pháp, xem xét chính là bất học vô thuật hạng người. Rõ ràng là ngươi hái phi đùa bỡn ta trước đây, ngươi lại không điểm tốt xấu, một mực chỉ trích ta, có thể thấy được ngày thường bên trong tùy ý làm sàng làm bậy, lấy ức hiếp bách tính làm vui. Long thái tử bị rắn rắn chắc chắc chôn ở hạt cát bên trong, tay chân chẳng hề có thể nhúc đích, chỉ còn đầu lộ ở bên ngoài, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Nghệ tiểu phong quá khứ vô vô đầu của hắn, thương lượng, à, từ nay về sau, không cho phép lại quấy rầy thủy long thôn thôn dân. Ta thả ngươi ra, mọi người tất cả ân oán xóa bỏ, từ đây nước sông không đáng nước giếng, như thế nào? Ta nhổ vào. Cha ta là Long Vương, ta sợ ngươi. Long thái tử từ tiểu sống an nhàn sung sướng, tại trong Long cung muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hôm nay lại trước mặt nữ nhân, đưa tại một cái nhân gian tiểu đạo sĩ tay bên trong, quả thực là mất hết thể diện, xấu hổ vô cùng. Long thái tử động lôi đỉnh chi nộ, lửa giận tiêu đốt lên hắn mỗi một cây thần kinh, tại trong đầu của hắn bên trong, trừ giết chết Nghệ Tiểu Phong, lại vô tham niệm. Long thái tử hét lớn một tiếng, thiên địa chấn động vạn vật gào thét, Nghệ Tiểu Phong bị sóng âm đánh bay quằn xuống đất, chỉ thấy Long thái tử hiện ra long thân, phá vỡ hải xa trở ngại bay thẳng nhập không. Minh nguyệt như bàn, Long thái tử lượn vòng tại không, nhìn xuống dưới chân thương sinh vạn vật. Hết thảy trước mắt đều trở nên miểu tiểu quá mức bé nhỏ, không chịu nổi một kích. Nghệ Tiểu Phong thầm kêu không tốt, chỉ thấy Long thái tử phi thân chui vào biển cả, cuốn lên vô số thao thiên cự lãng. Sóng biển mãnh liệt buôn ba đánh tới, phóng tới bờ biển thôn trang, không chút kiêng kỵ tàn phá, thôn phệ lấy nhỏ yếu sinh mệnh. Vốn đã yếu ớt phong ốc, bị tầng tầng sóng biển bao phủ, biến mất hầu như không còn. Long thái tử vì bản thân chi tư, càng đem vô số dân chúng cuốn vào cực khổ bên trong. Nghệ Tiểu Phong đứng tại trong mưa gió, nổi giận đùng đùng, rút kiếm quát, dừng tay. Long thái tử bay trùng sát đến, Nghệ Tiểu Phong thừa cơ bay đến lưng rồng phía trên, không nghĩ mấy kiếm ngoan lệ chặt xuống, như đụng vào sắt trên tường, Long thái tử vẫn như cũ như thường, không có chút nào bị hao tổn. Vảy rồng quang trạch như kim, nặng nề như giáp, hoàn toàn không gì phá nổi, là lòng tộc mạnh nhất bảo hộ. Long thái tử thấy Nghệ Tiểu Phong ở trong mưa gió kinh ngạc, lại là thúc thủ vô sách, tiếng cười vang động núi sông, thiên địa tùy theo chấn động cộng minh. Nghệ Tiểu Phong hai lỗ thai phát minh, đành phải phi thân thoát đi chiến cuộc, nghĩ biện pháp khác. Ta nhớ tới, lão đầu tử cùng ta nói qua, Long yếu ớt nhất địa phương. Nghệ Tiểu Phong chết sống nhớ không nổi phía sau, phi thân rơi xuống trên bờ biển, không muốn bị Long thái tử một hơi thổi lật. Nghệ Tiểu Phong lăn một vòng, ngẩng đầu liền thấy đuôi rồng quét tới, đội vàng giơ kiếm bảo vệ mình. Long thái tử ỷ vào thân hình to lớn linh hoạt, vung lên cái đuôi đem bảo kiếm đánh bay ra ngoài. Nghệ Tiểu Phong thua trận thế, còn ngồi tại trên bờ cát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Long thái tử phi tốc tới gần, căn bản không kịp lui lại. Long thái tử theo gió vượt sóng, lộ ra đầy miệng sắc bén như dao răng, hướng Nghệ Tiểu Phong đầu tát tới. Bay múa bảo kiếm long lánh ánh trăng, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, nháy mắt cắm vào Long thái tử đầu bên trong. Long thái tử kêu lên một tiếng đau đớn, lại vô khí tức, trung điệp ngã tại bờ biển, tóe lên vô số hạt cát. Nghệ Tiểu Phong giữa làn danh sinh tử, không nghĩ mở mị không biết làm sao ở giữa, tình thế đã nguy chuyển. Nghệ Tiểu Phong vỗ tới một thân hạt cát, nhìn xuống thân thể cứng đờ Long thái tử, đúng, xương rồng không thể phá vỡ, chính là vì bảo vệ mình yếu ớt nhất địa phương. Tự gây nghiệt thì không thể sống, Long thái tử, ngươi như biết hôm nay hạ trạng, có thể sẽ có một tia tỉnh ngộ. Cát bụi dần dần lắng lại, bốn phía lại lần nữa đưa về bình tĩnh, Long thái tử duy trì long thân hình thái, nằm ở bên bờ biển không nhúc nhích. Long nữ thấy thái tử chết thảm bỏ mạng, doa đến nhanh như chớp chui vào mặt biển, biến mất bóng dáng. Nghệ Tiểu Phong kinh lịch một trận ác chiến, chưa tỉnh hồn, lao đi mồ hôi chán, đang muốn suy nghĩ như thế nào giải quyết tốt hậu quả, chợt nghe nơi xa tiếng hoan hô một mảnh, Long Vương chết rồi, mọi người mau ra đây nhìn a. Long thái tử nhảy vọt ba trượng, như rắn xoay quanh tại bãi biển, phủ kín toàn bộ tầm mắt. Chúng thôn dân vây dựa đi tới, kinh thán không thôi, thôn trưởng khí thế hùng hổ đi tới, vung lên xin cá hung hăng nện xuống, hô lớn nói, đoàn người có oan báo oan, có cửu báo cửu. Đánh chết cái này ngôi sao tai họa. Chúng thôn dân ẩn nhẫn nhiều ngày khó khăn, hôm nay cửu địch đang ở trước mắt, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Thế là nhao nhao hưởng ứng thôn trưởng hiệu triệu, vung lên xin cá cây gậy trúc, dùng sức lực toàn thân đánh chó mù đường. Trong lúc nhất thời ra thịt nó bay, máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ bãi cát cùng mặt biển, tràn diện huyết tinh tàn nhẫn. Người đều chết rồi, tối thiểu cho người ta lưu lại toàn thây a. Nghệ Tiểu Phong nhìn không được, đội vàng mở miệng ngăn cản, không muốn ngăn ở phía đông, phía tây đánh cho hoan, quá khứ cản phía tây, phía đông lại tụ một đám người. Nghệ Tiểu Phong đành phải lui ở phía sau, đang muốn tìm Vương Cảnh đạt thương lượng, không nghĩ mặt biển chợt nổi lên một trận cuồng phong, đem mọi người thổi ngã xuống đất. Chúng thôn dân ngổn ngang lộn xộn lăn trên mặt đất, ngẩng đầu chỉ thấy hải khiếu trào lên đánh tới, sóng sau cao hơn sóng trước. Long hút nước tiếp trời mà lên, mặt biển từ vô số vòng xoáy ghép lại mà thành, phát tiết lấy tất cả phẫn nộ cùng căm hận. Minh Nguyệt cũng bị cỗ này không bình thường lực lượng trấn nhiếp, trốn ở mây đen về sau, thu hồi cuối cùng một tia ánh trăng. Biển cả gào thét, cuốn sạch lấy toàn bộ bờ biển, nuốt hết vật vật. Hải Long Vương chiều cao 4 trượng, chui biển mà ra nổi giữa không trung, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy đất cắt bên trên nằm một bộ long thi, sớm đã rách bước. Hải Long Vương lão lệ trùng hành, bay đến con của mình trước mặt, hóa thành nhân hình. Tưởng tượng già mới có con, cương chiều bạc điểm, sợ nhi tử chịu một chút bị khuất, chẳng ngờ hôm nay nhi tử lại chết thảm trước mắt, lại không còn sống cơ hội. Hải Long Vương ôm long đầu khóc ròng ròng, nhìn trước mắt thất kinh thôn dân, lên cơn giận dữ, nhân loại tàn nhẫn như vậy, đáng chết. Lính tôn tướng cua nghe lệnh, đem đám thôn dân này bắt về nghe xong xử trí, không để lại một cái. Chương 56, biển sâu Long cung chương 56, biển sâu Long cung sóng biển lan lộn, bọn trắng bên trong tuân ra như núi binh sĩ, cầm đao kiếm trong tay thương kích, đánh giết mà đi. Chúng thôn dân nơi nào thấy qua cái này cùng trận thế, hoảng sợ bất điểm, chạy trốn tứ phía. Vương Cảnh Đạt thấy nơi đây dị tượng nhiều lần sinh, vội vàng tới xem xét tình huống. Chỉ thấy tôn cá binh tướng như con kiến phủ kín toàn bộ bờ biển, thôn dân bị binh khí đè ép cổ quỳ trên mặt đất, chỉ còn Nghệ Tiểu Phong một người vẫn cùng quân tôm giao chiến. Vương Cảnh Đạt trong lòng biết có đại sự phát sinh, vội vàng xoay người mà chạy, muốn về Bồng Lai cầu cứu. Không nghĩ Vương Cảnh Đạt cuối cùng là chậm một bước, Long Vương quay đầu lúc trùng hợp nhìn thấy nơi xa cất giấu bôi đen điểm, cười lạnh một tiếng xuề bàn tay ra. Vương Cảnh Đạt chính liều mạng chạy trốn, đột nhiên cảm giác chân trái bị thứ gì ngăn trở, thân thể nháy mắt mất cân bằng, trực tiếp quẳng xuống đất. Vương Cảnh Đạt bị kéo trên mặt đất kéo trở về, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một cỗ thanh lam dòng nước trói lại hắn mắt cá chân. Hải Long Vương đem Vương Cảnh Đạt giẫm tại dưới chân, đang muốn thu binh về doanh, không nghĩ còn có một người dũng mãnh phân đấu. Hải Long Vương sai người đem Vương Cảnh Đạt tấn xuống, quát lui chiến đấu bên trong binh sĩ, đi đến Nghệ Tiểu Phong trước mặt. Nghệ Tiểu Phong thấy Hải Long Vương thần sắc cao ngạo, không chút nào đem mọi người sinh mệnh để ở trong mắt, phẫn nộ quát: "Hải Long Vương, oan có đầu nợ có chủ, con của ngươi là ta đánh chết, có cái gì ngươi hướng ta đến, chớ liên lụy thôn dân." Hải Long Vương nghe vậy cười ha ha, tiếng cười thê thảm thiên địa cùng ai, con ta lại cùng ngươi có gì ân oán, ngươi càng đem hắn đánh chết ư? Nhân loại, ta không giết ngươi, ta muốn đem những thôn dân này tiên đao bạc quả, để ngươi cảm thụ một chút, một cái mất đi nhi tử có phụ thân là cỡ nào thống khổ. Nghệ Tiểu Phong một kiếm đánh tới, không muốn bị Hải Long Vương một trường đánh bay ra ngoài, ngã tại bờ biển. Miễn cưỡng đứng dậy, tại hắn mơ hồ trong tầm mắt, Hải Long Vương đã dẫn binh mà quay về. Nghệ Tiểu Phong thể lực hư thoát, cũng nhịn không được nữa, trung điệp ngã xuống tại không người trên bờ cát. Giữa trưa, liệt nhật chính đồng, nướng lấy từ từ bãi cát. Nghệ Tiểu Phong khó nhịn xen lẫn nóng nước gió biển, tỉnh táo lại, mở to mắt, phát hiện mình vẫn chưa bị Hải Long Vương bắt đi, vẫn dư ngay tại chỗ. Sau lưng thôn trang đã bị san thành bình địa, chỉ còn tàn vắt ngang ngói như phế phẩm bước trên mặt đất, xác minh lấy thôn trang xác thực tồn tại qua. Bất quá trong vòng một đêm, thôn dân đều bị trộm tới, sống chết không rõ. Nghệ Tiểu Phong đầy mắt thê thảm hoang vu, nhịn không được thở dài một tiếng, đôi phế ngồi trên mặt đất. Qua hồi lâu, Nghệ Tiểu Phong từ trong ngực tay lấy ra chú phù, thôi động chú pháp, chỉ thấy chú phù hóa thành chim bồ câu trắng bay khỏi. Nghệ Tiểu Phong nhìn qua chim bồ câu trắng biến mất ở trên bầu trời, con mắt tràn đầy không đành lòng, lao đầu tử, không biết ta còn có thể gặp lại ngươi một lần sao? Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải đi biển sâu Long Cung một chuyến, cứu ra mọi người. Nghệ Tiểu Phong dùng sức vô gương mặt, lấy dũng khí, đi đến bờ biển, đứng tại trên đá lớn, nhìn qua dưới chân phá đảo tình tế mặt biển, hít một hơi thật sâu, phi thân nhảy xuống. Ngay tại Nghệ Tiểu Phong mặt sắp đụng phải mặt biển nháy mắt, chợt có một vệt kim quang từ tầng mây bắn xuống, bao phủ lại toàn bộ mặt biển. Kim quang bên trong mặt biển tùy theo bắt đầu hạ xuống, nước biển lui tại đường ven biển sau bay lên trời, hình thành to lớn hình tròn hải dương vách tường. A a a, Nghệ Tiểu Phong cứ như vậy không ngừng hạ xuống, cùng hạ xuống mặt biển duy trì một tấc xa, lại vĩnh viễn cũng không đụng tới. Nghệ Tiểu Phong trong lòng hoảng sợ đan xen, không nghĩ trước mắt bỗng nhiên lộ ra bằng phẳng mặt đất. Đất đá cứng rắn, Nghệ Tiểu Phong kêu thảm một tiếng quẳng xuống đất, che lấy quẳng xương mặt bò người lên, phát hiện trước mắt đúng là vàng son lộng lẫy Long Cung. Nghệ Tiểu Phong thấy có lính tôn tướng của canh giữ ở bên ngoài cửa cung, vội vàng trốn ở tảng đá đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người đằng vân giá vũ xuyên qua tầng mây, từ cao 10.000 trượng không trung rơi xuống, đến tại Long Cung bên ngoài. Thủ vệ binh sĩ thấy thế giật mình, vội vàng ném binh khí, quỳ xuống đất hành lễ nói, không biết tinh quân cớ gì giá lâm. Ta cùng Phụng Thiên Đế thánh chỉ đến đây, truyền cho ngươi nhà Long Vương ra tiếp chỉ. Tinh quân đứng tại trước nhất, cùng sau lưng người khoác ngân giáp binh sĩ khác biệt, một thân thuần trắng tơ lụa, phiêu miểu dục tiên. Tinh quân thần sắc lạ mạn, nói dứt lời sau quay đầu ra hiệu sau lưng đông đảo binh sĩ đen nghịt một đám chừng ngàn người, đạt được tinh quân chỉ thị về sau, tay cầm binh khi đem Long Cung bao vây lại. Nghệ Tiểu Phong thấy không rõ ràng cho lắm, rút đầu về đi thầm nói, đây là xảy ra chuyện gì? Biển sâu Long Cung, thủy tinh màn rơi, theo đỏ tươi thảm đi vào hoàng cung, san hô kiểu diễm, theo thủy quang sắc thái xuất hiện, bạch ngọc vi bình, ngăn tại kim quang bảo tọa về sau. Hải Long Vương rơi lệ không ngừng, binh tướng đứng tại đại điện hai bên, thần sắc bi thống. Long nữ quỳ gối Long Vương dưới chân, hoán giận nói, đều là cái đạo sĩ tiết sai, nếu không thái tử cũng sẽ không đầu một nơi thân một nẻo, rơi vào kết quả như vậy. Hải Long Vương một trưởng đập nát cái bàn, nhớ tới nhân loại kia thiếu niên mặt, cười lạnh nói, không riêng gì đám kia thôn dân, liền ngay cả toàn bộ Đồng Lai Các, ta cũng muốn giết sạch sành sanh, vì con ta lấy lại công đạo. Người tới, chuẩn bị bút mực, ta muốn đi thiên đế trước mặt cáo bọn hắn một cọc. Lời còn chưa dứt, trước mắt nước biển không còn, lui phải không còn một mảnh. Hải Long Vương trong lòng vui mừng, gật đầu nói, hẳn là thiên giới phái người đến đây, chúng binh tướng nhanh chóng cùng ta ra ngoài quỷ nên tinh quân. Hải Long Vương xuất lĩnh mọi người đổi tới Long Cung cổng, sớ có quy thừa tướng mở tiệc đốt hương, Long Vương vén lên và áo trước quỳ xuống, không biết chuyện gì quấy nhiễu tinh quân đại giá. Tinh quân từ trong tay áo móc ra một cây kim sắc dây thừng, ném vào không trung, thôi động chú ngữ, chỉ thấy kim sắc dây thừng rỗi dài mấy lần, như lưới đánh cá rơi vào chúng yêu trên thân. Long Vương đột nhiên bị biến cố, trong nội tâm hoảng sợ bạc điểm, dập đầu hỏi, không biết lao thân như thế nào đắc tội tinh quân lại đối đại với ta như thế. Người ta ở giữa không oán không cừu, ta bất quá làm theo việc công chấp pháp, là tiên đế làm việc, Long Vương ngươi chớ trách ta. Tinh quân lấy ra thiên đế ấn nâng tại trước mắt, chỉ mỗi ngày đế ấn ẩn ẩn phát sáng, ném 16 cái kim quang chữ lớn, khắc vào không trung. Làm việc thiên tư trái pháp luật, tội đã tới chết, áp giải thiên đỉnh, chờ đợi xử lý. Ngươi đều thấy rõ rồi. Ngươi xem kỷ luật như không, ngồi xuống phạm thượng, còn muốn giảo biện. Tinh quân thu hồi thiên đế ấn, Long Vương thấy trong lòng run sợ, vừa rồi đau mất ái tử, hiện tại toàn tộc bị tịch thu, bởi vì cái gọi là họa vô đơn chí. Long Vương run rẩy, vội vàng cầu xin tha thứ, mong rằng tinh quân xem ở ngươi ta chút tình mọn, để ta gặp một lần tuổi thần vương. Tinh quân cười lạnh nói, hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn có rảnh rỗi để ý ngươi. Nghệ Tiểu Phong nghe được hai người đối thoại, nhịn không được thăm dò nhìn lại, chợt phát hiện tinh quân bên cạnh đứng một đứa bé. Tiểu hài tử bất quá 6-7 tuổi bộ dáng, nhìn xem Cơ Linh đáng yêu, bởi vì tò mò mà nhìn xung quanh, không nghĩ hai người ánh mắt bỗng nhiên đối đầu. Kia bên trong có người, uy, các ngươi bắt hắn cho ta bắt tới. Thiếu niên chỉ vào tảng đá sau lộ ra đầu Nghệ Tiểu Phong, người khoác ngân giáp binh sĩ nghe vậy vội vàng quá khứ bắt người, Nghệ Tiểu Phong dọa đến co cẳng liền chạy, chạy hai bước, bỗng nhiên lại kịp phản ứng, vội vàng dừng bước lại xoay người, giơ cao hai tay, ta là tới cứu người, còn xin mấy vị giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Binh sĩ mới mặc kệ Nghệ Tiểu Phong như thế nào, một cước đá vào trên mặt đất, chói tốt áp quá khứ, tiểu hai tử mừng rỡ đập thẳng tay, vây quanh Nghệ Tiểu Phong xoay trái rẽ phải, cười hắc hắc nói, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Long Vương nhìn thấy cựu địch gần ngay trước mắt, mình nhưng cũng thân hãm nhà tù lại hắn không được, tức giận đến hai mắt huyết hồng, quát to, chính là bị giết nhi tử ta, mong rằng tình quân vì ta làm chủ. Ta nhổ vào, rõ ràng là ngươi vô cớ bắt Thủy Long thôn thôn dân, ta là tới cứu người. Nghệ Tiểu Phong ngay tại giận trên đầu, chợt nghe bên cạnh tiểu hài cười u ám nói, người tới, bắt hắn cho ta đi mang nướng, ta phải thật tốt có một bữa cơm no đủ. Chương 57, Hồng Câu chương 57, Hồng Câu Nghệ Tiểu Phong đội vàng nhảy đến tiểu hài tử bên người, chỉ vào quỳ xuống đất Hải Long Vương, cáo mượn oai hùng nói, còn không mau đem Long Vương đè xuống. Tiểu hài tử một cước đem Nghệ Tiểu Phong trượt chân trên mặt đất, cười lạnh nói, chứa được ít ngốc giảng ngốc, ta nói người là ngươi. Thấy Nghệ Tiểu Phong trắng bệnh mặt nằm trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến, tiểu hài tử hết sức vui mừng đập thẳng tay. Tinh Quân nghe được những mày, đang muốn quên đủ, không nghĩ tiểu hài tử kia nháy mắt ra dấu muốn hắn không cần quản. Tinh Quân gặp hắn ánh mắt hoạt bát, biết lại là đang trêu vào người, liền không quan tâm hắn. Thiên tộc không có một cái tốt. Nghệ Tiểu Phong nhớ tới Nghệ Quân bộ mặt muốn ăn đấm kia, cùng trước mắt cái này xem nhân mạng như cỏ rác tiểu hài, răng mài đến chi chi bang. Tiểu hài tử thấy thế càng thêm vui ba điểm. Ngồi xổm người xuống vô Nghệ Tiểu Phong đầu, thương lượng, vậy không bằng dạng này, ngươi làm sủng vật của ta, kể từ hôm nay, ta làm chủ, ngươi là buộc, mặc kệ sau này phát sinh cái gì, đều có ta bảo bọc ngươi, thế nào? A, giống như đã từng quen biết đối thoại, khiến Nghệ Tiểu Phong kinh ngạc ngẩng đầu, khó nhịn thần sắc kích động, hoảng sợ nói, con lươn nhỏ. Tiểu hài tử bịch một tiếng hóa thành mới gặp lúc bộ dáng, đập chảo cười nói, thần kinh thô chủ nhân a, thế nhưng là nhận ra ta đến rồi. Bạch đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy, cùng ngươi xuất sinh nhập tử, thay cái bộ dáng ngươi liền không biết. Nghệ Tiểu Phong tránh thoát dây thừng, ôm con lươn nhỏ người đến tuét ra miệng, ngươi chạy đi nơi đâu, làm sao biến mất lâu như vậy? Ta lần đó bị Cửu Vĩ Thiên Hồ đả thương, suýt nữa mất mạng, may mắn Phiêu Âm tỷ tỷ đem ta mang về Thiên Đình, tại chín giao thiên chỉ nghỉ tay nuôi, không nghĩ công lực đột bay mãnh bồi dưỡng đến người hình. Bất quá ta pháp lực thấp, chỉ có thể duy trì một hồi, ta còn nói xem hết xét nhà liền đi tìm ngươi, không nghĩ tại cái này bên trong gặp ngươi, con lươn nhỏ thật vui vẻ. Một người một thú vui vẻ hòa thuận, Tinh Quân quay đầu nhìn qua Nghệ Tiểu Phong, trầm tư nói, cái này tiểu trúc long là vương tộc sủng vật, mà thiên giới sớm có nghe đồn, Vân Vũ Vương ở nhân gian dục có một tử. Tiểu trúc long xưng hô tiểu tử này vì chủ nhân, chẳng lẽ tuy là nhìn xem không giống, nhưng cũng không tốt đắc tội, long thái tử cái chết, dù sao không liên quan gì đến ta, ít gây chuyện bi diệu. Tinh Quân mặt mũi tràn đầy hòa ái đi tới, nói chuyện ôn nhu mảnh khí, sợ thổi ngã Nghệ Tiểu Phong, không biết vị này tiểu đạo trưởng tính danh, Tinh Quân hữu lễ. Tại hạ đồng lai đệ tử Nghệ Tiểu Phong. Quả nhiên là hắn. Tinh Quân thần sắc càng thêm nhu hòa ba điểm, Nghệ Tiểu Phong gặp hắn là cái dễ nói chuyện người, mở miệng cầu đạo, ta nhị sư huynh cùng Thủy Long thôn thôn dân đều bị Hải Long Vương cho bắt, ngươi có được hay không giúp đỡ, thả bọn hắn. Không có vấn đề. Thái tử nhưng còn có phân phó khác. Thái tử. Nghệ Tiểu Phong nghe được sững sờ, nhưng thấy con lươn nhỏ dương dương đắc ý bay ở bên người, còn làm nói là nó, vô vô con lươn nhỏ đầu, hạ giọng nói, đi theo bên cạnh ta lúc, cùng phế vật không có gì khác biệt, không nghĩ tới, ngươi còn rất lợi hại mà. Ta cái này khi chủ nhân, cũng tới mới ra cáo mượn oai hùng, nhớ á. Con lươn nhỏ nghe vậy càng thêm đắc ý, nháy mắt ưỡn thẳng xuống lưng, Tinh Quân hỏi mọi người bị giam giữ địa điểm, đem người tiến đến cứu người. Thiên phạt trên trận, dựng thẳng mấy chục cây tráng kiện thập tự có gỗ. Vương Cảnh Đạt cùng một đám thôn dân bị trói tại trên đó, kêu khổ liên tục. Chúng thôn dân chỉ coi một con đường chết, từng cái khóc ròng ròng, kêu rên không thôi. Vương Cảnh Đạt thống mạ nói, việc này đều bởi vì Nghệ Tiểu Phong mà lên, làm sao liền hết lần này tới lần khác hắn trốn qua một kiếp. Nếu ta có mệnh ra ngoài, nhất định không thể tha cho hắn. Không nghĩ lời còn chưa dứt, Nghệ Tiểu Phong rêu rao mà đến, Vương Cảnh Đạt còn tưởng là ảo giác, đang muốn há miệng mắng chửi người, thình lình phát hiện Nghệ Tiểu Phong sau lưng lại đen nghịt cùng một bọn người. Binh sĩ bộ pháp chỉnh tề bạch một, Tinh Quân cười làm lành theo sau lưng, Nghệ Tiểu Phong bị mọi người chen chúc ở trung tâm, ôn quyền bồi tội nói, để mọi người chịu khổ, ta cái này liền phóng đại nhà xuống tới. Chúng thôn dân từ trong lúc nguy nan giải thoát, ôm nhau mà khóc, Nghệ Tiểu Phong cùng Vương Cảnh Đạt bái biệt Tinh Quân, dẫn đầu thôn dân rời đi Long Cung, trở lại Thủy Long thôn. Chỉ thấy trong thôn tường đổ, thê lương tiêu điều vắng vẻ, đã từng mỹ hảo quê hương biến thành như thế bộ dáng, khiến người vô cùng thê thảm. Nhưng mọi người trải qua kiếp nạn, không duyên cớ nhặt về tính mệnh, Long Vương một mạch đều rút ra, lại tránh lo âu về sau. Chúng thôn dân tại hủy diệt bên trong lòng tràn đầy cổ vũ, chờ mong hy vọng cùng hòa bình tương lai. Thôn trưởng vui đến phát khóc, đang muốn cho Nghệ Tiểu Phong quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn, không muốn bị Nghệ Tiểu Phong đỡ lấy, lần này ngoài ý muốn gặp bất trắc, hạnh là Tình Quân tươi sáng đặt lý, mọi người mới tránh thoát một kiếp. Hy vọng thôn trưởng về sau không nên quên hôm nay tao ngộ, gặp chuyện phải tránh lô mãng, qua loa, bảo trì thiện lương bình thản tâm thái, mới có thể gặp dự hóa lành, cắt nhân thiên tướng. Là, đạo trưởng dạy bảo, ta nhất định thật sâu ghi tạc tâm lý, không dám quên. Thôn trưởng lau đi nước mắt, thấy hai người muốn rời khỏi, đội vàng kéo lại hai người, hai vị ân nhân, làng dù đã không còn tồn tại, nhưng ta vẫn hy vọng hai vị có thể lưu lại, để chúng ta những này thốn cùng bách tính còn hôm nay phần ân tình này. Màn đêm buông xuống, phế tích ở giữa đống lửa tươi sáng, cùng biển cả đồng dạng vô ngần đen nhánh ban đêm, cũng bị cái này nhỏ yếu hỏa diễm chiếu sáng một góc. Thôn dân nướng lấy hiện đánh cá tươi, ca múa đoàn tụ phi thường náo nhiệt. Giống như đã từng quen biết vui vẻ đưa tiễn yến, chỉ là đổi nhân vật chính. Vương Cảnh Đạt đứng tại đám người về sau, nhìn xem Nghệ Tiểu Phong bị mọi người chen chúc ở trung tâm, mà mình cô đơn một người, không người để ý tới, trong lòng ngũ vị lẫn lộn, yên lặng quay người rời đi. Ánh trăng mênh mông, Vương Cảnh Đạt nằm tại trên bờ cát, cảm thụ gió biển cùng cát mịn thổi tới trên mặt, nghe nơi xa nước biển lăn lộn, sóng diện sóng sinh. Nhị sư minh. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm, nhưng lại chưa đánh gậy Vương Cảnh Đạt suy nghĩ, Nghệ Tiểu Phong ngồi vào bên cạnh hắn, nhìn qua mênh mông biển cả, ta ngày mai sẽ phải lên đường đi tìm Vu Đại Vân, nhị sư minh nhất định so ta lên được sớm, sợ là thấy không được, cho nên tới cho người chào hỏi. Vương Cảnh Đạt từ trước đến nay chán ghét Nghệ Tiểu Phong, không phải châm chọc khiêu khích, chính là hờ hững lạnh lẽo, hôm nay lại ngoài ý muốn gật đầu đáp lại nói, "Ừm." Đêm dài, nhị sư minh ngươi không đi ngủ sao? Nghệ Tiểu Phong ngáp một cái đứng dậy, đang muốn rời đi, chợt nghe Vương Cảnh Đạt hỏi, "Nghệ Tiểu Phong, ngươi không khát vọng lực lượng sao?" Nghệ Tiểu Phong biết hắn đối chuyện ngày hôm nay lòng mang khúc mắc, hắn không rõ Vương Cảnh Đạt tranh cường hào thắng, nhưng vẫn là khuyên đủ, "Nhị sư minh, ngươi trước mắt, minh nguyệt cùng tinh hà tuy đẹp, lại có bao nhiêu người có thể sở đến, đạt được. Trên thế giới này, có rất nhiều mỹ lệ sự vật, chú định không thuộc về chúng ta. Dục vọng cùng truy cầu treo quá cao, sẽ chỉ ngã chết chính mình. Ngươi nói, ta đều hiểu." Vương Cảnh Đạt lạnh nhạt ngữ khí, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Nghệ Tiểu Phong còn làm hắn nghĩ thông suốt hết thảy, lòng tràn đầy trấn an, rời đi nói, "Vậy ta trở về ngủ, nhị sư minh cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Nghệ Tiểu Phong dẫm lên bãi biển rời đi, sàn sạt tiếng bước chân dần dần rời xa. Vương Cảnh Đạt ngồi dậy, nhìn xem Nghệ Tiểu Phong thân ảnh tan dã trong đêm tối, quay đầu nhìn về phía mặt trăng. Minh Nguyệt hình dáng rõ ràng, các hắc ám, phản phất thế gian thánh khiết nhất nữ thần, cao cao tại thượng không thể mạo phạm. Vương Cảnh Đạt đưa tay nâng hướng lên bầu trời, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trăng biên giới. Nghệ Tiểu Phong, Ôn Nhật Lam, các ngươi đều có lệnh trưởng bối ghé mắt tài hoa cùng tiềm lực, đều là bị thần minh chọn chúng, không giống bình thường người, các ngươi chú định có được, ta không cách nào với tới năng lực cùng tương lai. Giữa người và người hồng câu không thể vượt qua, ta dù minh mạch, nhưng tuyệt đối sẽ không cam tâm tại đây. Ta nhất định phải sửa vận mệnh, siêu việt các ngươi, sáng tạo ngay cả thần cũng muốn vì đó tán thưởng tương lai. Chương 58, du lịch chương 58, du lịch vợ chồng chúng ta tuần trăng mật mà đi, ngươi đi theo làm cái gì? Hoa nở văn đóa, liễu rủ xuống ngàn đầu, hoang vu đại địa phủ kín xanh đậm, trống trải rừng cây lấp đầy chim hót hoa nở, khắp nơi sức sống tràn trề, lại là một năm rực rỡ xuân sắc. Ba chiếc xe ngựa nhàn nhã đi từ từ, một người rèm xe vén lên lộ ra mặt đến, chỉ thấy là cái phong lưu quý khí công tử, tay cầm quan an, một phái thong dong tự tại, chính là Diệp gia tam công tử Diệp Vô Phương. Diệp Vô Phương chính thưởng thức phía ngoài phong quang, chợt nghe một bên Sở Na Thành ngựa khí không vui, quay đầu cười bồi nói, đối với các ngươi mà nói, hai người độc thân bên ngoài, thêm một cái bằng hưu há không an toàn. Đối ta mà nói, đi theo các ngươi du sơn ngoạn thủy, tổng so lưu tại trong giáo làm việc vật lao dịch tự tại ba điểm. Vợ chồng chúng ta cùng dạo, cũng không đi loại kia phong trần địa phương. Diệp Vô Phương cười khổ nói, ta lại không phải tại nơi bướm hoa mọc dễ người, ngươi đối ta hiểu lầm quá lớn. Quên đi thôi. Vô Phương công tử cầm kỳ thư họa nhã vận câu thông, ta nhiều lần tìm ngươi, ngươi nhiều lần ngủ ở thanh lâu, làm sao hôm nay bỗng nhiên bắt đầu tu thân dưỡng tính bắt đầu? Diệp Vô Phương vẫn chưa trả lời, chỉ là trong tươi cười có chút xấu hổ. Sở Na Thành trầm tư nói, loại vẻ mặt này, ta tại ngươi lúc nhỏ cũng đã gặp, chẳng lẽ ngươi bị Diệp đại ca mắng rồi? Diệp Vô Phương thấy không thể gạt được nàng, đành phải gật đầu nói, nữ nhân sẽ phải giả ngu mới có thể đáng yêu. Sở Na Thành, ngươi nhìn rõ mọi việc không rõ chi tiết, sẽ chỉ trở thành nam nhân đánh bác. Mộ Dung Thương ở một bên chợp mắt dưỡng thần, nghe vậy khinh thường nói, ta Mộ Dung Thương làm việc bằng phẳng lỗi lạc, không có chút nào giấu giếm, chưa từng e ngại người khác suy đoán cùng chất vấn. Ngươi dạng này cấp trên, cũng là thuộc hạ gánh vác. Diệp Vô Phương thấy hai người phu hát vợ hợp, tức giận đến lắc đầu liên tục. Sở Na Thành nói, ngươi làm việc tàn mạn, thời gian qua ngơ ngơ ngác ngác, dù không phải vấn đề lớn, nhưng dầu gì cũng là tương lai Diệp gia tộc trưởng, có thể nào không một tia tinh thần trách nhiệm? Ta thua ở giới tính, hắn thua ở tàn tật, chúng ta đồng bệnh tương liên. Diệp đại ca suy nghĩ làm, ta phần lớn cảm động thân thụ. Ta nhìn Diệp đại ca lúc rời đi lo lắng, chỉ mong ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, hối cải để làm người mới. Diệp Vô Phương vô tình ngắt lời nói, chúng ta ra buông lòng tâm tình, chớ nhắc lại trong giáo sự tình, phiền lòng. Không bằng tới tâm sự cái khác, tỉ như đi thưởng thức nơi nào ca múa, nơi nào mỹ nhân. Đã dạng này, ta cho các ngươi nhìn một vật. Sở Na Thành bưng lấy một cái hộp, mở ra sau khi, lấy ra một cái vân hương lô, tạo hình tao nhã thanh tú biên giới chỗ chỉnh tề địa khảm ba vòng chân châu. Diệp Vô Phương khen, thật xinh đẹp lưu hương, sợ là có giá trị không nhỏ, mà lại hẳn là còn có một đoạn không giống bình thường lịch sử. Tính ngươi biết hàng. Đây là thiên hương lô, đốt hương không cần lửa than, vì thượng cổ nữ bạn tất cả, là lâu lan tộc đời đời truyền lại bảo vật, cũng không biết con rơi vương làm sao làm đến. Càng ly kỳ là hân hương trong lò đồ vật, các ngươi cẩn thận nghe. Từng kia khói xanh bắt ra, một cỗ mùi vị khác thường tràn ngập xe ngựa. Diệp Vô Phương nghe hương vị không đúng, một tay dùng cây quạt ngăn trở cái mũi, một tay mở ra hân hương lô xem xét, chỉ thấy bên trong nằm một đống màu đen vật thể, thế là vội vàng đắp lên nắp lò, lẫn mất xa xa. Cao mày nói, mùi thơm này đạo kỳ quái, nhìn xem càng buồn nôn hơn. Ta Diệp Vô Phương ngửi qua 100.000 loại mùi thơm, chưa hề ngửi qua loại này hương liệu. Con rơi vương thích lấy làm hàng gái, ngươi đừng bị hàng giả được. Chính là con rơi vương không biết hàng, mới bỏ được phải đưa ta. Các ngươi phàm phu tục tử cái kia bên trong hiểu cái này. Đây là trên nhất trở hổ phách hương, ngươi nhìn cái này hương liệu nhan sắc dày đặc, hương vị thuần hậu, lại là hổ phách hương bên trong trên nhất cùng. Một mình ta không nỡ được hưởng, ngươi còn không biết điều. Mộ Dung Thương vốn cũng cảm thấy hương vị kỳ quái, nhưng thấy Diệp Vô Phương kinh ngạc, cũng phụ họa Sở Na thành ngôn tử, nhất thời ba người bắt đầu cãi cọ, trầm muộn bầu không khí cuối cùng náo nhiệt lên. Trong ngôn ngữ, chợt nghe bên ngoài truyền đến một câu thả ta ra. Thanh âm tuy có tức giận, lại thanh thúy êm tai, Diệp Vô Phương nghe quần hai, vội vàng rèm xe vén lên hướng ngoại nhìn lại, chỉ thấy người kia quả nhiên là nước cả cạn. Diệp Vô Phương thu đập bay dưới thân xe một mạch mà thành, Sở Na thành gặp hắn bèo một tiếng không còn bóng dáng, trước mắt một mảnh vắng vẻ, kinh ngạc nói, Vô Phương người đâu? Xông đến nhanh như vậy, nhất định là bởi vì nữ nhân. Mộ Dung Thương khiến Sa Phu dừng lại, gật đầu ra hiệu ngoài cửa sổ nơi xa, Sở Na thành vén rèm lên nhìn lại, quả nhiên, là cái dáng người kiểu tiểu nhân thiếu nữ, khuôn mặt ngọt ngào làm người chịu mến. Cái này Hoa Đảo công tử a, trông thấy nữ nhân, liền cùng phát xuân đồng dạng. Sở Na thành xuống xe hướng hai người đi đến, Mộ Dung Thương theo ở phía sau, cười nhạo nói, hắn đây không phải là phát xuân, là phát ao. Vô Phương, nước cạn cạn đang bị người dây dưa, chợt có một người ngăn tại trước người, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là ngày nhớ đêm mong Diệp Vô Phương. Nước cạn cạn còn chưa tới kịp kinh hỉ, liền nghe Diệp Vô Phương quát, người người nào? Hai người trước mặt đứng đấy một vị người áo đen, thân hình nhìn xem giống nữ nhân, áo choàng ngăn trở trên nửa khuôn mặt, lộ ra khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Áo đen lão thái bà thấy tình thế không tốt, lại gặp nơi xa đi tới hai người, sợ là giúp đỡ, đành phải tỉnh táo rời đi. Diệp Vô Phương thấy lão thái bà đi xa, mới trở lại ân cần hỏi han, nhàn nhạt, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đa tạ ngươi đã cứu ta. Ta bên ngoài tìm kiếm đại sư tỷ cùng nhị ca, đáng tiếc không thu được gì, trên đường trở về bị vừa rồi cái kia quái lão thái bà một mực quấn lấy không thả. Người kia giống con rồi đồng dạng nhận người phiền chán, nhất định phải mang ta đi một chỗ, ta vốn đang tại lo lắng hãi hùng, kết quả ngươi liền đến, thật tốt. Nước cạn cạn lo âu trong lòng còn chưa buông xuống, chợt thấy Sở Na thành thần sắc đạm mạc mà đến, nháy mắt nơm nớp lo sợ, vị cô nương này là. Diệp Vô Phương mở ra cây quạt dán nước cạn cạn lỗ tai, hạ giọng cười nói, nàng gọi Sở Na thành, là Mộ Dung Thương lão bà, cũng coi là bằng hữu của ta. Ai cùng bằng hữu của ngươi? Sở Na thành thần sắc khinh thường, nước cạn cạn lại là mừng rỡ không thôi, vỗ tay cười nói, thì ra là thế, vợ chồng các ngươi rất xứng nha. Diệp Vô Phương thấy hai người đứng tại bên đường, đều là lạnh lùng như băng không bị chê cười cho, phản phất hai cái băng trụ sử cùng một chỗ, nhịn không được cười ra tiếng nói, cái này cũng gọi xứng. Đúng, không biết nhàn nhạt cô nương hiện tại muốn hướng đến nơi đâu. Ta dự định về núi trước trang tránh một trận thời gian, một cái là tránh kia quái lao thái bà, thứ hai là muốn trở về nhìn xem, cha bệnh tình thế nào. Nơi này cách Thiên Tứ Sơn Trang còn có một khoảng cách, không bằng ta đưa ngươi trở về, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, tránh khỏi ngươi lại bị lao thái bà kia cuốn lên. Nước cạn cạn đang muốn gật đầu đáp ứng, chợt nghe một bên Sở Na thành nói, cũng tốt, ta đang nghị kiến thức dưới Thiên Tứ Sơn Trang cảnh sát. Ngươi làm gì tích cực như vậy? Diệp Vô Phương sinh lòng không vui, Sở Na thành quá khứ kéo nước cạn cạn tay, cùng nhau đi hướng xe ngựa, lúc trước Sở đạo thành chiến tử, kết quả kỳ tỷ tỷ cơ khổ cả đời lại vô kết hôn. Nếu là một ngày kia, ngươi cùng thiếu chủ chinh chiến xa trường, một mình ta lưu tại trong giáo tịch mịch, cũng tốt có người bạn con à. Diệp Vô Phương cùng Mộ Dung Thương đội vàng đi theo, ngươi nhưng chớ có rủa ta nhóm. Dự định trên đường đi nhiều một người, bầu không khí thiếu một tia một ngạn, nhiều một chút nhẹ nhàng, nước cạn cạn tiếng như chim hoàng oanh, cười như hoa nhánh, đem mình một đường kiến thức quần quần nói tới, không nghĩ quay đầu ở giữa cùng Sở Na thành ánh mắt đụng vào nhau, phát hiện đối phương thẳng tắp nhìn lấy mình, ánh mắt thâm trầm, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trên mặt ta thế nhưng là có đồ vật gì, cô nương vì sao một mực nhìn lấy ta? Chương 59, hung thủ thật sự chương 59, hung thủ thật sự nhàn nhạt cô nương nhu thuận đáng yêu, nếu không phải sợ bị ngươi nói thành đang đồ tử, ta cũng muốn nhìn chằm chằm cái đủ a. Diệp Vô Phương cười như gió xuân, tán dương như hạt giống ở trong lòng cấp tốc mọc rễ nảy mầm tàn nhánh, nước cạn cạn đỏ bừng gương mặt, túi lâu nói, Vô Phương ngươi nói đùa, ta nơi nào có tốt như vậy. Mộ Dung Thương không cảm thấy kinh ngạc, Sở Na thành lại là nghe được cả người nổi da gà, dựa vào áo lông chồn nửa nằm, nhàn nhạt cô nương nhưng có cái gì cửu ra. Ta sinh ra ở Thiên Tứ Sơn Trang, nơi nào có cái gì cửu ra. Lần này ra ngoài, là bởi vì bên người không hiểu thiếu hai người, đáng tiếc một đường vất vả, lại là không thu được gì. Nếu nói cửu ra, cũng chỉ có vừa rồi cái kia vui buồn thất thường lao thái bà. Sở Na thành nghe vậy cũng không nói gì, hợp mắt trầm tư nói, Vô Phương đề cập tới, nước cạn cạn bất quá người bình thường, võ công mưu trí đều tại dưới người, nếu là ta không có nhìn lầm, trên người nàng gánh vác lấy nguyền rủa, đầy cõi lòng căm hận, đúng là bình sinh chưa gặp. Như thế ác độc nguyền rủa, sợ là muốn lấy tính mệnh làm đại giá. Đến tột cùng là ai, bởi vì cái gì ta mục đích? Muốn đi hại dạng này một cái không dành thế sự thiếu nữ. Chứa đầy nghi ngờ đường đi, bị một đường nói đùa tẩy đi, mấy ngày sau mọi người đi tới Thiên Tứ Sơn Trang. Văn Tiểu Điệp nghe nói thiếu chủ giá lâm, vội vàng giang lên tiếp, mọi người ngồi xuống hồi lâu sau, Mộ Dung Thương vẫn không gặp Vu Phượng Trường cái bóng, nhịn không được ngạc nhiên nói, Vu Phượng Trường người đâu? Thiếu gia, còn chưa trở về. Hai người liếc nhau, Mộ Dung Thương nhíu mày, Sở Na thành nói, hắn so với chúng ta trước ra vài ngày, mà lại chúng ta còn luẩn quẩn đường xa, hắn làm sao lại còn chưa tới, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì? Cây ngọc lan nôn nhị, đầy viện thanh hương. Cánh hoa theo gió bay xuống, còn chưa rơi xuống đất thành bùn, nháy mắt một phân thành hai. Chỉ nhị lưu luyến tách rời, lộ ra một đạo lăng lệ mũi kiếm. Mũi kiếm phá không đánh tới, Diệp Vô Phương lấy phiến chống đỡ, lại bị đẩy lui mấy bước, đâm vào hoa thụ lên. Nhánh hoa mềm mại loạn chiến, chấn động rất xuống một chỗ cánh hoa, Diệp Vô Phương vội vàng đỡ lấy cây ngọc lan, thở dài nói, sai lầm a. Sau lưng sát ý đầy trời, như sóng biển quần quần đánh tới, Diệp Vô Phương vội vàng trở lại ngăn trở đối diện đánh tới bảo kiếm, ngẩng đầu liền nhìn thấy Mộ Dung Thương một trường mặt thối, ai. Ta hiểu rõ tính ngủ cái ngủ trưa, ngươi không cao hứng, bắt đầu cùng ngươi luyện kiếm, ngươi cũng không cao hứng, tính tình của ngươi thực tế khó mà suy nghĩ à. Thanh Tĩnh, nếu như nhớ không lầm, ta đạp cửa đi vào thời điểm, dưới người của ngươi giống như có người. Bồi cái không biết nữ nhân, đủ tiểu dụng tâm, bồi bằng hữu luyện kiếm, ứng phó xong việc, không chặt ngươi chả ai. Mộ Dung Thương lại là lôi đình một kiếm bổ tới, Diệp Vô Phương thấy hai người đạp nát một chỗ hoa rơi, sinh lòng thương hại, vội vàng chống chọi phệ long kiếm, thế gian có hai loại không thể cô phụ, một là nữ nhân, một là hoa rơi. Hảo hữu, ngươi luyện cái kiếm, lập tức trà đạp thế gian chân quý nhất hai loại đồ vật, quả thực là phung phí của trời. Thắng ta một kiếm, thả ngươi trở về ngủ thông khoái, như thế nào? Mộ Dung Thương chiêu thức càng phát ra hung ác chuẩn, Diệp Vô Phương phi nói, khi ngươi nhiều năm như vậy bằng hữu, tính tình của ngươi bản tính ta còn không hiểu rõ. Nếu là ta tại ngươi kia cao ngạo tự tôn bên trên chặt xuống một kiếm, đoán chừng đêm nay cảm giác đều hết rồi. Diệp Vô Phương tản mạn như thường, trong nội tâm lại có nhớ thương, Mộ Dung Thương đánh cho dù không thoải mái, nhưng dù sao cũng tốt hơn đi đánh bạc gỗ, cũng liền chấp nhận dùng đến. Sở Na Thành nâng cầm lên tựa ở trên bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn qua ngoài phòng hoa thụ dưới so tài hai người, tâm tư lại toàn nhào vào nước cạn cạn trên thân. Chú ngữ thần bí huyền diệu, phía sau nhất định che giấu một cái thú vị cố sự, Sở Na Thành trái lo phải nghĩ tìm không thấy đáp án, lặng yên đứng dậy đi nước cạn cạn gian phòng, không nghĩ ở ngoài cửa gọi mấy tiếng, cũng đợi không được trả lời, thế là tự tiện đẩy cửa phòng ra, không nghĩ bên trong giống tuyết, không thấy bóng dáng. Sở Na Thành tìm không gặp người đành phải quay trở lại phòng đi, đi qua một đường bóng cây, chợt nghe bên cạnh trong bụi cây vang xào xạc, dường như có người núp ở bên trong. Sở Na Thành thăm dò nhìn lại, thấy là nước cạn cạn điểm lấy chân dấu ở phía sau cây, cũng thả nhẹ bước chân đi qua, đập vai nói, nhàn nhạt, ngươi tại cái này bên trong làm cái gì? Nước cạn cạn chuyên chú nhìn qua nơi xa, nghe tiếng dọa đến toàn thân lắp một cái, quay đầu nhìn lại là Sở Na Thành, vội vàng dắt lấy Sở Na Thành ngồi xuống, nói nhỏ, đại ca nói cha bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, lại không để ta gặp mặt một lần, ta hữu tâm xông vào, không nghĩ bên ngoài có người trông coi, ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải? Sở Na Thành cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một gian nhà cỏ, xây ở giả thạch khô đường về sau, một bộ lạc bại nghèo túng chi tượng. Có người bốn phía tuần tra trông coi, xác thực rất khó xâm nhập. Sở Na Thành không biết Vu Phượng Trường cùng Thủy Dung nguồn gốc, bởi vì thấy nước cạn cạn lo lắng, biết tình thương của cha tình thâm, không khỏi sinh lòng ngao ước, ta nghĩ biện pháp đưa ngươi đi vào, như thế nào? Thật sao? Cảm ơn ngươi. Chỉ cần có thể đi vào thấy cha ta một mặt, muốn ta làm cái gì đều có thể. Thiếu nữ Tiếu Dung tươi đẹp nhẹ nhàng, như gió mát hòa tan ngày xuân bên trong cuối cùng một tia hàn băng, Sở Na Thành gật đầu cười nói, nếu là một ngày kia ngươi gả cho Vu Phượng, hy vọng chúng ta có thể làm bằng hữu. Sở Na Thành từ trong tay áo tay lấy ra đạo phù. Đạo phù hóa thành màu trắng chim nhỏ, hướng về phía nhà cỏ nhẹ nhàng bay đi, tránh thoát hai mắt của mọi người bay vào cửa sổ. Bạch điểu bay vào trong phòng rơi trên mặt đất, hóa thành một trường trận đồ, thật sâu khắc vào trên mặt đất. Ta đã ở trong phòng thiết hạ trận đồ một trường, có thể đưa ngươi đi bảo, ngươi nếu muốn ra, đứng về trận đồ là đủ. Sở Na Thành thôi động chú ngữ, nước cạn cạn chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, cảnh sắc tùy theo biến đổi. Bốn phía ghế trúc giường gỗ, không nghĩ trong nháy mắt, không ngờ nhẹ nhõm tiến đến. Nước cạn cạn mừng rỡ không thôi, chạy về phía bên giường, không nghĩ xốc lên màn lụa, trên giường lại giống tuyết. Thế nào? Cha đã không tại cái này bên trong rồi. Ân, có lẽ là bị chuyển qua những phòng khác. Ai, đi một chuyến buồn công, ta đi ra ngoài trước, lại xin nhờ kia thành cô nương. Nước cạn cạn đang nghĩ ngợi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nước cạn cạn dọa đến giấu ở dưới giường, thu liễm toàn thân khí tức. Cửa gỗ kích rồi một tiếng mở ra, đi tiến vào hai người, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lưu hòa, dường như nữ nhân. Thủy Dung một tên phế nhân, căn bản là không có cách hành động, hắn có thể đi chỗ nào? Người này chưa trừ diệt, tất vì phượng đệ hậu hoạn. Về cấp chủ, Thủy Dung biến mất vô thanh vô tức, chúng ta không tìm ra manh mối. Văn Tiểu Điệp còn chưa nói xong, Kỳ Du Nhiên chợt thấy trong phòng chính giữa bày biện một trường trận đồ, vì biết trận pháp lợi hại, quá khứ một cước giẫm nát sàn nhà, trận đồ bị hao tổn hóa quang không gặp. Nước cạn cạn nghe ra hai người thanh âm, kinh hãi bất điểm, trong lòng một đoàn đầy rối. Thiên tư và tưởng, không nghĩ hung thủ thật sự chính là người trước mắt. Nước cạn cạn hai mắt nhịn không được chảy ra nước mắt, khí tức tán như đầy rối, Kỳ Du Nhiên giật mình trong phòng có người, táp lợi một trường bổ về phía giường gỗ, giường gỗ ầm vang vỡ vụn nổ tung. Nước cạn cạn phi thân phá cửa sổ mà chạy, Kỳ Du Nhiên truy ở phía sau, nhận ra nước cạn cạn thân ảnh về sau, trong lòng biết không được khinh thường, cao giọng ra lệnh, giết. Chương 60, thế bất lưỡng lập chương 60, thế bất lưỡng lập Sở Na Thành ngay tại trong rừng cây chờ đợi, chợt thấy nước cạn cạn hốt hoảng chạy trốn, thần sắc chật vật, đang muốn xuất thủ cứu người, phát hiện nước cạn cạn người sau lưng, đúng là Kỳ Du Nhiên. Kỳ quái, không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Kỳ tỷ tỷ không hiểu xuất hiện, việc này sợ cùng Cửu Thiên Thần Giáo có quan hệ, ta không tốt tùy tiện xuất thủ. Ta không cứu nàng, tự có người tới cứu nàng. Chim bổ câu trắng từ lòng bàn tay nhẹ nhàng bay đi, Sở Na Thành thấy vạn sự chu toàn, cẩn thận đi theo mọi người sau lưng, muốn tìm tòi ngọn nguồn. Nước cạn cạn vì mệnh chạy trốn, tốc độ tự nhiên so thường ngày nhanh mấy lần, lại thắng ở quen thuộc địa lý phương vị, Kỳ Du Nhiên nhất thời càng không có cách nào đuổi kịp, bị quăng ở phía sau. Mọi người đuổi sát đến sơn trang ngoại vi rừng cây, Kỳ Du Nhiên lâu truy không có kết quả, không khỏi giận tím mặt, đưa tay triển khai mấy viên ba lăng mai hoa châm, ném hướng nước cạn cạn yếu hại. Ngân châm nhỏ như sợi tóc, lúc này sắc trời u ám, nước cạn cạn chỉ lo đảm mệnh, cái kia bên trong nhìn thấy, sát cơ đều ở sau lưng ba tấc chỗ. Thời khắc nguy cấp, một đạo trưởng phong chống rông đánh tới, uy lực kinh người, cùng ngân châm so sánh không chút thua kém. Ngân châm thụ nó ảnh hưởng chệch hướng phương hướng, thẳng tắp cắm vào thân cây. Kỳ Du Nhiên thấy nước cạn cạn lại có giúp đỡ, ngoài ý muốn phía dưới càng thêm nôn nóng, xuất thủ lần nữa, đúng là tuyệt học nguyệt giết như luyện. Ba cái ngân châm thế như ngàn chim, lạnh như nguyệt sắc, nhìn như khéo léo đẹp đẽ, thực có xuyên thạch phá thiên chi năng. Nước cạn cạn tuy là vũ lực thấp, cũng có thể cảm nhận được sau lưng không khí biến hóa, nhịn không được quay đầu xem xét, lại không cẩn thận bị rễ cây trượt chân, còn lăn trên mặt đất. Nước cạn cạn trông thấy ngân châm phản xạ ánh trăng, thế mới biết có ám khí đánh tới, dù muốn tránh, đáng tiếc ngân châm như lôi đỉnh xuất kích, nháy mắt giết tới trước mắt. Nước cạn thiển tuyến sinh mệnh nguy cấp, kinh hãi phía dưới kêu thảm một tiếng, không nghĩ một người từ trước mắt rơi xuống, một trưởng ngăn tại ngân châm trước đó. Mắt thấy ngân châm muốn bắn thủng người bị mặt bàn tay, không nghĩ mãnh liệt thế công im bặt mà dừng, ngân châm lại dừng ở lòng bàn tay một tấc trước. Kỳ Du nhiên thấy ngân châm nhu hòa rơi xuống đất, xì một tiếng khinh miệt phi thân đánh tới, hai người trưởng lực tương đối, không nghĩ Kỳ Du nhiên lại thua tầng một, bị đẩy lui ba bước. Văn Tiểu Điệp thấy hai người giằng co, vội vàng rút kiếm vòng qua hai người, muốn chấm dứt nước cạn cạn tính mệnh. Người bịt mặt thấy tình thế không ổn, vội vàng xoay người lui lại, đoạt tại mũi kiếm trước đó, ôm lấy nước cạn cạn đào tẩu. Văn Tiểu Điệp còn muốn đuổi theo, không muốn bị Kỳ Du nhiên đưa tay ngăn lại, chúng ta đuổi không kịp hắn, được rồi, cứ như vậy thả nàng đi sao? Thật đáng tiếc, liền kém một chút. Chúng ta tuy là thua một chiêu, nhưng nhìn cốc chủ tính trước kỹ càng, chẳng lẽ là cốc chủ người quen biết? Văn Tiểu Điệp dừng bước lại, ngoan ngoãn đứng ở Kỳ Du nhiên sau lưng. Kỳ Du nhiên nhìn qua bóng đen dung nhập đêm tối không gặp, cười lạnh nói, không chỉ có nhận biết, còn rất quen. Thả ta xuống. Dừng cây phi tốc lui lại, nước cạn cạn bị người bịt mặt ôm vào trong ngực, thấy vứt bỏ sau lưng truy mình, giằng co. Người bịt mặt nghe vậy dừng bước lại thả người, nước cạn cạn đứng vững sau đưa tay chính là vang dội một mặt ai, mặt nạ tùy theo bay xuống, lộ ra người kia chân dung. Nước cạn cạn sớm đã biết thân phận của hắn, khóc ròng nói, Diệp Vô Phương, tại sao là ngươi? Thiên Tứ Sơn chàng đã ở Vũ Phượng Trường trưởng không phía dưới, trừ ta, còn có ai tới cứu ngươi? Ngữ khí tình sâu như biển, lại đả động không được nước cạn cạn mảy may, đã từng thanh âm ngọt ngào, tràn ngập căm hận cùng phẫn nộ, ngươi đã sớm biết rồi. Diệp Vô Phương nhàn nhạt gật đầu, nước cạn cạn nhịn không được nước mắt chảy ngang, khóc mắng, ta còn chưa hỏi ngươi biết cái gì, ngươi liền gật đầu đáp ứng, xem ra ngươi biết hết thảy, lại không chịu nói cho ta nửa chữ. Diệp Vô Phương, ta là thực tình thích ngươi, ngươi vì sao giúp đỡ người khác lừa gạt ta? Ngươi nói ngươi thích ta, tâm tình của ta cũng giống như ngươi. Vũ Phượng Trường vì Cựu Thiên Thần Giáo làm việc, ngươi một cái yếu đuối thiếu nữ, thế đơn lực bạc, làm sao có thể tới đối kháng? Coi như ngươi bị lừa gạt, coi như người bên cạnh ngươi bị tổn thương, ta cũng hy vọng ngươi có thể vô ưu vô lự địa sống sót, mà không phải giống như bây giờ, ở trước mặt ta thương tâm gần chết, ta nhưng không có biện pháp gì. Ngươi lời nói mới rồi nếu là thật sự, liền giúp ta giết Vũ Phượng Trường. Nước cạn cạn thanh âm khàn khàn, nói đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ Diệp Vô Phương lắc đầu nói, ta cũng thuộc về Cựu Thiên Thần Giáo, Vũ Phượng Trường cùng ta tuy không quan hệ, nhưng ta không có khả năng trở ngại giáo chúng làm việc. Còn nữa, coi như ta giết Vu Phượng Trưởng, chúng ta cuộc sống tương lai cũng bất quá cùng nhau bị đuổi giết, cả một đời bốn phía đào vong, kết cục tốt nhất cũng bất quá chết táng cùng huyện. Diệp Vô Phương tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, nhưng nhàn nhạt ngươi ngây thơ lãng mạn, không nên gánh vác như thế nặng nề vận mệnh. Thủy Dung đối ngươi yêu, không so ta đối với ngươi yêu thiếu một điểm, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc yên ổn, hắn chưa hẳn không muốn như thế. Nước cạn cạn cắn răng hỏi, Diệp Vô Phương, Mộ Dung Thương cũng là bằng hữu của ngươi, như hôm nay tao ngộ việc này là hắn, ngươi có thể biết nói lời giống vậy? Tình huống khác biệt, sao có thể cơ đua cả nắm? Diệp Vô Phương còn chưa nói xong, nước cạn cạn một kiếm đâm về Diệp Vô Phương. Diệp Vô Phương không tránh không né mặc cho bảo kiếm đâm vào lồng ngực, chảy ra cốt cốt máu tươi. Thủ này trọng thương, Diệp Vô Phương không sợ hãi chút nào, trong mắt tỉnh sâu như biển. Nước cạn cạn khó bỏ yêu thương, trong lòng vừa kinh vừa sợ, hốt hoảng ở giữa bung ra bảo kiếm, lui lại mấy bước, ngồi liệt trên đồng cỏ. Vô Phương, ngươi luôn mồm nói ta là bằng hữu của ngươi, ngươi chưa từng đem ta làm qua bằng hữu. Diệp Vô Phương rút kiếm cầm máu, quá khứ đưa tay muốn đỡ dậy nước cạn cạn, không nghĩ bàn tay bị nước cạn cạn đẩy ra, nước mắt rơi xuống, nện ở cỏ dại trên ngọn. Vỡ thành 100.000 loại tư thái, hết thảy là ta tự làm tự chịu, ngày sau gặp lại công tử, mọi người bất quá người xa lạ. Nước cạn cạn thu hồi bảo kiếm, túi đầu rời đi, thân ảnh ở trong màn đêm bi thương tịch mịch. Diệp Vô Phương lòng tràn đầy thở dài, thẳng đến nhìn không thấy nước cạn cạn cái bóng, mới trở về, không muốn đánh mở cửa phòng, bên trong vậy mà tràn đầy ngồi một phòng toàn người. Quen thuộc người mang theo thần sắc bất động, hoặc là chờ lấy xem kịch vui, hoặc là lãnh đạm như thường, bắt mắt nhất, không ai qua được mặt mũi tràn đầy nộ khí Kỳ Du Nhiên. Diệp Vô Phương dọa đến co cẳng liền chạy, chỉ nghe sau lưng một tiếng quát chói tai. Diệp Vô Phương, ngươi lăn trở lại cho ta. Diệp Vô Phương biết không thể gạt được nàng, lại hưu tâm cầu nàng nhường nhàn nhạt một mạng, đành phải đóng kỹ cửa phòng, pha tốt một ly trà, cung kính phụng đến Kỳ Du Nhiên trước mặt, cười bồi nói, cốc chủ làm sao như thế lớn tính tình. Kỳ Du Nhiên đưa tay tiếp trà, chiếu vào Diệp Vô Phương trước ngực chính là một trường, trực tiếp đánh vào trên vết thương. Ngưng lại máu tươi lần nữa chảy ra, Diệp Vô Phương thấy trước ngực một mảnh huyết hồng, rũa ra ngón tay cái tán dương, cốc chủ trưởng phong hùng hậu, tại hạ cam bái hạ phong. Ta tâm tình không tốt, ngươi tâm tình ngược lại là rất tốt, hiện tại còn dám cùng ta vui cười hồ nháo. Diệp Vô Phương, ta không biết ngươi đem nước cạn cạn giấu ở cái kia bên trong, nhưng nếu là bị ta tìm tới, ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Kỳ Du Nhiên nói nghiêm túc đứng dậy rời đi. Mộ Dung Thương thấy Diệp Vô Phương kinh ngạc, cũng là giải trong ngực một ngụm ác khí, mặt mũi tràn đầy sảng khoái đứng dậy rời đi. Trong phòng xem kịch vui mọi người giải tán lập tức, chỉ còn Diệp Vô Phương cùng Sở Na Thành hai mặt nhìn nhau, hai người lặng im hồi lâu. Chợt nghe Sở Na Thành nói, ta cho ngươi băng bó. Hôm nay tất cả mọi người cùng ăn thuốc nổ đồng dạng, ta nơm nớp lo sợ ai cũng không dám trêu chọc, ngược lại đắc tội một bọn người. Càng đáng sợ chính là, bình thường chỉ cao khí dương Sở Na Thành. Đông nhiên biến ôn nhu. Diệp Vô Phương thở dài không thôi, Sở Na Thành hạ thủ nhất trọng, chỉ nghe Diệp Vô Phương hít một hơi linh khí, miệng đầy trách móc đau nhức. Sở Na Thành nói, thiếu tự mình đa tình, chỉ là thiếu nữ kia đơn thuần, làm ta hao ước. Nước cạn cạn quá mức dễ tin người khác, nàng vô ưu vô lự, tựa hồ chưa từng cần vì tương lai lo lắng, cũng không vì âm mưu quỷ kế sợ không nhiêu, ta muốn nàng nhất định sinh ở hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Chương 61, Thiên Tứ Sơn Trang tình cựu bắt đầu kết thúc. Chương 61, Thiên Tứ Sơn Trang tình cựu bắt đầu kết thúc. Hai người chính trò chuyện, con rơi vương bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến, ngẩng đầu nhìn đến cảnh tượng trước mắt, đầy mắt áo ước, lao đi nước bọt nói, lại có thiếu chủ phu nhân vì tam công tử băng bó vết thương, thật là khiến người đố kỵ. Ta con rơi vương nếu có thể có hôm nay, coi như thụ ngũ mã phanh thây đau xót, cũng ở đây không tiếp. Nói chính sự, Diệp Vô Phương liên tiếp tại trước mặt nữ nhân kinh ngạc, tâm tình chìm đến đáy cốc, người nhắc đón hắn lời nói gốc dạng, con rơi vương đạo, về công tử, chúng ta đã truy xét đến Vu Phượng trưởng tung tích. Hắn đúng là trên đường trở về, xảy ra chút việc. Đã như vậy, ngươi đem việc này hồi bẩm Kỳ Du Nhiên, nàng tự sẽ phái người đi cứu bảo bối của nàng đệ đệ. Diệp Vô Phương đầy người mỏi mệt, chỉ muốn sớm nằm ngủ. Con rơi vương tuân lệnh sau đang muốn rời đi, chợt nghe Sở Na Thành kêu, chậm đã, con rơi vương ngươi trở về. Vô Phương, ngươi đắc tội Kỳ tỷ tỷ, cũng không sợ nàng trả thù. Nữ nhân thế nhưng là thù rất dai. Diệp Vô Phương nghe vậy đành phải đứng dậy mặc quần áo tử tế, đủ tiểu không muốn gật đầu nói, tốt tốt, ta minh bạch, ta đi đem Vu Phượng trưởng cứu trở về, một cái lấy công chủ tội. Thứ hai cũng tốt giúp nước cạn giải thích dễ hiểu tốt hơn lời nói. Kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở, Sở Na Thành càng phát ra đoán không ra, Diệp Vô Phương đối nước cạn cạn đến cùng là thật âm, hay là giả dối, ngươi nếu thật muốn cứu nàng, vì sao không cưới nàng? Kỳ tỷ tỷ đoạn sẽ không tổn thương Diệp đại ca em dâu. Nàng như nguyện ý, ta sẽ một người trở về sao? Diệp Vô Phương đứng dậy rời đi, Sở Na Thành nhìn xem bóng lưng của hắn, lắc đầu nói, Vô Phương công tử à, thật không biết nên nói ngươi đa tình, hay là vô tình? Nguyên lai ngươi không có việc gì. Nước cạn cạn túi đầu đi ở trong màn đêm, nước mắt trên mặt sớm đã hao khô, ngẩng đầu nhìn lại, rừng cây trước mắt tĩnh mịch u ám, không gặp cuối cùng, chỉ là đi đến cuối cùng, lại có thể thế nào? Nước cạn cạn dừng bước lại, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, phân biệt lâu như vậy, không biết Vô Phương còn tại nguyên chỗ đợi nàng. Nước cạn cạn đang muốn xoay người lại, chợt nghe đối diện truyền đến thanh âm, nghe quen thuộc vừa xa lạ, kinh hai chi hơn lui lại một bước, đợi thấy rõ người tới diện mục, không khỏi kinh ngạc nói, gì hay? Ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Ta cảm ứng được ngươi có nguy nan, cho nên tới cứu ngươi. Người tới chính là Tình Hoa Đảo nhị đạo chủ, Vô Thường phu nhân chi muội Tiếu Thiện phu nhân. Nước cạn cạn từ nhỏ liền đối cái này gì hai vừa thương vừa sợ, chỉ là nguy khốn bên trong, càng nổi bật thân tình đầy đủ chân quý. Nước cạn cạn trong lòng nổi lên một cô ấm áp, chợt nhớ tới Thủy Vô Nhai không hiểu biến mất, bật thốt lên hỏi, gì hai, ngươi biết ta nhị ca ở đâu? Tình Hoa Đảo. Tiếu Thiện phu nhân nói xong quay người rời đi, nước cạn cạn vội vàng đuổi tới, khẩn cầu, ta muốn gặp hắn một mặt, có thể chứ? Nước cạn cạn trong ấn tượng, Tiếu Thiện phu nhân luôn luôn mặt lạnh lấy, chưa có tiểu dung, nhưng nàng vừa rồi nghe tới nước cạn cạn vấn đề lúc, tựa hồ gật đầu mỉm cười, chỉ là một cái thoáng mà qua, rừng cây u ám, bất quá vài tia thanh gợn ánh trăng, nước cạn cạn cũng không thấy rõ, đang muốn hỏi thăm, Tiếu Thiện phu nhân đột nhiên tăng tốc bước chân, tốt, ngươi đi theo ta. Mấy ngày về sau, hai người tới Tình Hoa Đảo, nước cạn cạn kinh lịch một trận hạo kiếp, một đường ăn không ngon, ngủ không yên, đột nhiên hương hoa đầy mũi, lúc này mới phát giác đã đến mục đích. Tình Hoa Đảo sơn thanh thủy tú, màu điệp bay múa, dù không kịp tiên tứ sơn trang rộng lớn, lại có khác phong tình, khiến người say mê. Nước cạn cạn nhớ được mẫu thân đối Tình Hoa Đảo tránh chi không kịp, cực lực phản đối nàng cùng nhị ca tới đây du ngoạn, nhưng thấy nơi đây yên tĩnh tường hòa, thư giãn tâm tình, không biết mẫu thân tại sao lại có như thế cử động. Chỉ là nghi hoặc thoáng qua liền mất, kém xa đi gặp nhị ca vội vàng, nước cạn cạn không còn nghĩ lại, đi theo dì hai đi qua tùm vườn hoa, đi tới một chỗ vắng vẻ biệt lạc, dì hai đẩy ra cửa sân nói, không mở, muội muội của ngươi đến. Thủy Vô Nhai ngay tại thu thập hoa lộ, chợt thấy chí thân, mừng rỡ, còn chưa tới kịp nói chuyện, nước cạn cạn liền bay náo vào lòng, thanh âm ai lạnh, cha chết rồi, bị Vu Phượng trưởng hại chết. Dự liệu kết cục rốt cục đi tới, Thủy Vô Nhai cũng vô kinh ngạc, chỉ là rủ xuống đôi mắt, cúi đầu nói, ta biết. Kỳ thật Vu Phượng trưởng chính là Trần Huyền Nhất, ta ngẫu nhiên được biết thân phận của hắn, cho nên cũng không phải rất kinh ngạc. Nước cạn cạn một mặt không cam lòng tin thần sắc, thối lui ba bước, nổi giận mắng, ngươi biết? Ngươi nếu biết, vì sao không nói? Nếu là ngươi nói, cha liền sẽ không bị hại chết. Cha hôm nay hạ tràng, căn bản chính là gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Ngày đó đêm bên trong phát sinh sự tình, ta đều nhìn thấy, Trần Bá Mâu ôn nhu như vậy người thiện lương, bị cha phẫn mà rút kiếm tự vẫn. Trần Bá phụ thi cốt chưa hàn, ta chỉ trích cha không nên như thế, lại đổi lấy một trận đánh mắng. Trong sơn trang sớm có tin đồn, nói cha trang chủ chi vị, không có khả năng. Trần Bá phụ cùng Trần Bá mẫu tang lễ bên trên, cha khóc đến rất đau lòng, ngươi không thấy được. Cha tuyệt đối không có khả năng hại chết bọn hắn. Cha trang chủ chi vị là mọi người đẩy cử nhi đến, trong sạch sạch sẽ. Ngươi vì sao không tin mình cha ruột, lại tin tưởng những cái kia nói xấu người? Tốt, coi như hắn thật thật xin lỗi những người kia, nhưng là nhị ca ngươi ăn ở, ăn mặc chi phí, cái kia không phải cha đưa cho ngươi. Ngươi không tập võ công, cha mặt ngoài cửa trách, âm thầm bên trong còn lo lắng cho ngươi bị người khi dễ. Cha thật sự là mắt bị mù, mới có thể nuôi ra ngươi như thế cái khinh khỉnh sói. Hại chết Hương Phi Ly người, đúng là Thủy Dung, hại chết tỷ tỷ người, cũng là Thủy Dung. Huynh muội cái lộn không đứt, chợt nghe một bên dì hai xen vào nói, trong giọng nói tựa hồ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, nước cạn thiện văn nói sử sốt, lập tức lắc đầu nói, không có khả năng. Nương thời điểm chết ta còn nhỏ, cha mẹ tương thân tương ái, cha làm sao có thể giết chết nương. Thủy Vô Nhai cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sững sờ tại nguyên chỗ, dì hai thấy hai người không tin, rũa ra tuyết trắng ngón trỏ, chỉ thấy một con hồ điệp bay vào trong nội viện, rơi vào đầu ngón tay. Hồ điệp chậm rãi vũ cánh, mảnh tiểu nhân ngũ thải điệp phấn rơi trên mặt đất, hướng bốn phía quyết tán. Quang mang rút đi, bầu trời chợt biến khí tượng, gió táp mưa sa, đầy viện xuân sắc phong quang không còn, chỉ còn sấm sét vang rội, nhìn thấy mà giật mình. Huynh muội không biết phát sinh chuyện gì, nghi hoặc ở giữa, chợt có một người chạy ra phòng, xuyên qua huynh muội ở giữa. Huynh muội nhìn thấy người kia diện mục, nhìn nhau kinh ngạc, người kia dừng ở ngoài cửa viện, nghiêng đầu lại. Lúc này vừa lúc có lôi điện hiện lên, chiếu sáng người kia khuôn mặt, đúng là hai mắt rừng rừng Khương Phi Ly, là Trần Bá Mẫu. Chúng ta trở về quá khứ. Tiếu Thiền phu nhân gật đầu, ra hiệu hai người an tĩnh xem tiếp đi, chỉ thấy Khương Phi Ly bước lên mưa gió, chạy ra Thiên Tứ Sơn Trang. Mưa to bằng bạc, trong rừng cây đường nhỏ trở nên vũng bùn khó đi, sớm có người tại kia bên trong đợi nàng. Người kia tay chống đỡ trúc dù, dáng người cường tráng, Khương Phi Ly sau khi thấy ngừng lại bước chân, rơi lệ nói, "Thủy Dung, ảnh hưởng chúng ta hết thảy đều đã tiêu tán, ngươi liền làm hắn chưa từng tới, để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu." Thủy Dung dùng trúc dù vì Khương Phi Ly ngăn trở mưa gió, Khương Phi Ly toàn thân ướt đẫm, lắc đầu nói, "Ta tin tưởng Huyền Một còn sống, ta muốn đi tìm hắn, ta..." Nói tiếp a. Thanh âm kinh bạc, tràn ngập trào phúng, đè nén dâng trào phẫn nộ, quen thuộc tuân lệnh Khương Phi Ly hồn phi phách tán. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, quả nhiên, phía sau hai người, đúng là Vô Thường phu nhân. Vô Thường phu nhân chậm rãi đi tới, mấy năm cưới yêu hủy hoại chỉ trong chốc lát, theo nước mưa hướng chạy chân trời, không biết tung tích. Khương Phi Ly, "Chúng ta coi ngươi là hảo hữu, đối ngươi không có chút nào giấu giếm, phí hết tâm huyết cứu trở về ngươi chết yểu hải tử, ngươi lại lấy oán trả ơn. Ngươi xứng đáng ta sao?" Thủy Dung biết Vô Thường phu nhân thủ đoạn ác độc, sợ tình nhân thảm tao độc thủ, ngăn tại Khương Phi Ly phía trước, khinh thường nói, "Ta cùng Khương Phi Ly thanh mai trúc mã, nếu nói chen chân người, cũng là ngươi." Vô Thường phu nhân một thế ngang ngược, đâu chịu nổi cái này bình thường khí, trong cơn tức giận không nói nữa, rút kiếm thẳng hướng Thủy Dung, thế muốn diệt đôi này gian phu dâm phụ. Thủy Dung cái kia bên trong đem Vô Thường phu nhân võ công đặt ở mắt bên trong, lại sớm có giết vợ tái giá ý tứ, thầm than lão thiên có mắt chính hợp ý ta, rút kiếm lên chiến. Chương 62, Tình Hoa Đảo phía sau chương 62, Tình Hoa Đảo phía sau Khương Phi Ly tuy không có võ công, nhưng biết ơn người hảo hữu hòa mình, mau chóng tới ngăn cản, không nghĩ trong lúc bối rối, lại cầm Thủy Dung chi kiếm, thẳng tắp đâm vào Vô Thường phu nhân trái tim. Vô Thường phu nhân miệng phun máu tươi, trước mắt mơ hồ một mảnh, vội vàng đỡ lấy thân kiếm, trong lòng biết không còn sống lâu nữa, ngón tay run rẩy, chỉ hướng đã từng bằng hữu cùng người yêu, "Khương Phi Ly, ngươi có lỗi với ta, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ta lấy tính mệnh bị chú, ta nguyện rửa." Thiên Tứ Sơn Trang nữ nhân, cả đời cơ khổ không nơi nương tựa, chết không yên lành. Thần sắc giữ tợn ngưng kết ở trên mặt, Vô Thường phu nhân hao hết sinh mệnh thiết hạ nguyện rửa, ngã xuống tại trong nước bùn, lại không động đậy. "Vô Thường, nàng chết rồi." Mưa to bàng bạc mà xuống, hòa với máu tươi nước mưa chảy tới Khương Phi Ly dưới chân, nhuộm đỏ nàng váy cùng giày đều. Khương Phi Ly run như run rẩy, "Trợ phu, nhi tử, bằng hữu, bất quá trước mắt, chí thân chỗ yêu đều vứt bỏ nàng mà đi." Đỉnh đầu tiếng sấm vang rền, trận trận không ngừng, tựa hồ tại hướng thế nhân chiêu cáo nàng người gắt. Khương Phi Ly rốt cuộc không chịu nổi đả kích, ngã xuống tại trong nước mưa, đã hôn mê. Nguyên lai là dạng này, bá mẫu chịu không được đả kích, cho nên cuối cùng tự sát thân vong. Thủy Vô Nhai thở dài không thôi, nước cạn cạn nhưng cũng không dám tin tưởng đã phát sinh qua hết thảy, sắc mặt tái nhợt sững sờ hồi lâu, mới lắc đầu nói, "Không có khả năng. Cha như vậy yêu đương, làm sao có thể? Nhất định là các ngươi liên hợp lại lừa gạt ta, nhất định là như vậy." Nước cạn cạn khóc ròng ròng chạy ra ngoài, Thủy Vô Nhai còn muốn đi truy, không muốn bị Tiếu Thiền phu nhân ngăn lại, "Ta đi khuyên nàng, ngươi lưu tại cái này bên trong. Chỉ cần ngươi trong vòng 3 ngày không rời đi cái biển này, ta liền cho ngươi cả một đời tự do, đừng quên yêu cầu của ta." "Ta nhớ được, chỉ là nước cạn cạn là muội muội của ta." Thủy Vô Nhai lo lắng không thôi, Tiếu Thiền phu nhân y nguyên lãnh đạm như thường, "Ngươi bây giờ nói cái gì, nàng cũng nghe không lọt, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp cẩn thận nàng, 3 ngày sau đó, ngươi liền có thể nhìn thấy nàng." Lục ấm như biển, mấy sợi tinh quang xuyên thấu qua tơ nhện cành lá, thanh phong thổi hướng rừng cây cuối cùng, bên hai cành lá rì rào rung động, cảnh tượng trước mắt mang theo 3 điểm mông lung, vạn vật lâm vào mộng ảo cùng mê ly, khiến người khó phân thật giả. Nước cạn cạn một người đi tại trên đường nhỏ, nàng đã từng chưa hề nghĩ tới, vô phương đối với mình thầm tình là giả, cha đối nương yêu cùng ấy nấy, cũng là giả, mình biết rõ hết thể hoàn toàn biến phước, mình bị người yêu sâu đậm ngăn cách trong lòng bên ngoài, lại hoàn toàn không biết gì, đa trí. Bốn phía nhánh ảnh chập chờn, tựa như giữ tợn khuôn mặt tươi cười, cười nhạo mình vô tri cùng ngu xuẩn. Cô đơn ở giữa, chợt có một đỉnh tử kim mềm kiệu bay trời mà rơi, dù phiêu nhiên dục tiền, lại khí thế ngang nhiên. Áp lực cường đại nhào tới trước mặt, khiến nước cạn cạn dừng bước lại. Tám vị áo trắng bóng lượng nhấc kiệu mà đứng, thần sắc lạnh lùng không có chút nào nhân khí, nước cạn cạn chỉ có thể xuyên thấu qua bay múa trắng loãng mà lụa, ẩn ẩn nhìn ra có người nửa nằm trong kiệu, đang muốn đặt câu hỏi, chợt nghe trong kiệu có người hỏi, "Nước cạn cạn." Thanh âm lạnh lùng như băng, không có một tia ấm áp, bóng lượng đằng đằng sát khí, ánh mắt âm lãnh vô tình. Nước cạn cạn vừa nghe là biết kẻ đến không thiện, không dám trả lời quay người liền chạy. Kỳ Một Bạch thấy đối phương buôn ba đảm mệnh, cười lạnh một tiếng, mệnh tám vị võng lượng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nước cạn cạn chân nhanh dù nhanh, nhưng cuối cùng bất quá nhân gian bình thường thiếu nữ, cái kia bên trong hơn được quỷ giới võng lượng tốc độ. Tử kim mềm điệu như ưu linh xuyên qua tại trong rừng cây, cấp tốc đuổi kịp nước cạn cạn bước chân. Lụa trắng phiêu dương, Kỳ Một Bạch nửa nằm trong tiệu, mắt lạnh nhìn con mồi thân ảnh ở trước mắt không ngừng phóng đại, đứng dậy bay ra tiệu bên ngoài, hung ác lực một chưởng đánh vào nước cạn cạn trên lưng. Nước cạn cạn kêu thảm một tiếng, bị Trưởng Phong đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi đưa tại trên mặt đất, lăn xuống vách núi. Kỳ Mộc Bạch gặp nàng thực lực chỉ thường thôi, liệu nàng trốn không được xa, nhàn nhã đi đến trên vách đá, không nghĩ nhìn xuống dưới, nước cạn cạn lại không gặp tăm hơi. Kỳ Mộc Bạch phi thân nhảy xuống vách núi, đi bộ nhàn nhã tìm xung quanh, một bên khác, nước cạn cạn che lấy thụ thương bà bay, giấu đến núi đá đằng sau. Rõ ràng còn có tránh thoát một kiếp hy vọng, nước cạn cạn lại rõ ràng nghe tới răng run lên thanh âm thầm cầu nguyện Kỳ Mộc Bạch không muốn phát hiện mình. Kỳ Mộc Bạch nhìn thấy xa xa cự thạch, cùng trong không khí chuyển tới con mồi lạnh mình khí tức, bị vừa đi tới. Nước cạn cạn cảm giác được sát khí càng ngày càng gần, mồ hôi mau dựng ngược, đang muốn lặng lẽ thăm dò xem xét tình huống, không chút nào chú ý tới, có một vệt bóng đen chậm rãi từ phía sau đi tới. Kỳ Mộc Bạch đi đến nước cạn cạn phía sau, đưa tay thẳng đến đối phương trái tim, không nghĩ nguyên ảnh hóa đi, đúng là một con hồ điệp. Hồ điệp trừng quyền lớn, hai cánh óng ánh sáng long lanh, xanh nhạt thanh lam xen lẫn trong cùng một chỗ, màu sắc sáng rõ xinh đẹp, cánh bướm vùng men che kín kim sắc hoa văn. Kỳ Mộc Bạch nắm chặt hồ điệp còn muốn nhìn kỹ, chợt phát hiện bản điệp phấn bay nào mà đến, trong lòng biết khác thường, đội vàng đem hồ điệp ném qua một bên, thối lui ba thước để tránh cho điệp phấn dính vào người. Giết qua nhiều người như vậy, ta vậy mà cũng có nhìn chênh lệch thời điểm, sợ là ảo giác, không biết tiểu nha đầu kia trốn đến chỗ nào rồi. Kỳ Mộc Bạch phi thân đứng ở trên vách đá, hướng phía dưới sơn cốc nhìn lại, Tình Hoa Đảo tại hắn dưới mắt hiện ra toàn cảnh. Đúng, tiểu chất nữ từng nói với ta, nha đầu kia cùng Tình Hoa Đảo có chút quan hệ, sợ là ẩn thân tại đây, không bằng giết sạch sành sanh, chấm dứt hậu họa, chỉ là một mình ta không khỏi quá mệt mỏi, không bằng để Mục gia cùng Sở đệ tới hỗ trợ, cùng bằng hữu chia sẻ cũng là một loại niềm vui thú. Kỳ Mộc Bạch phi thân về tiểu, nam thân nhắm mắt nói, lên tiểu, về táng hồn lâu. Tử kim mềm tiểu phiêu nhiên mà đi, bay ra vách núi bên ngoài, xuyên qua Tình Hoa Đảo trên không, cự thạch về sau, nước cạn cạn bị người che miệng, không thể động đậy. Thằng đến rừng cây khôi phục lại bình tĩnh, lại vô sắc khí, người kia mới buông tay. Nước cạn cạn thở dốc không thôi, tựa ở trên đá lớn, nhìn về phía người tới, đúng là đã từng dây dưa không nghỉ áo đen lao thái bà. Ngươi, vì sao cứu ta? Nước cạn thiện kiến nàng xuất thủ cứu rút, ngựa khí không còn giống ngang ngược, nhiều một tia nghi vấn, áo đen lao thái bà cười khanh khách lên, thanh âm giống như quá khứ, đầy dấu âm như hương vị, lời ta từng nói, ngươi trước kia cũng nghe qua, chỉ là không nghe được tâm lý. Ta có thể dạy võ công cho ngươi, truyền cho ngươi đạo pháp, không quá ba ngày, ngươi liền có thể thành cao thủ tuyệt thế, đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi có thể làm bất luận cái gì mình muốn làm sự tình. Báo thủ. Đáy lòng chỗ sâu nhất, thình lình hiện ra chữ, to lớn hối hận cùng ảo não như sóng lớn vô bờ, khiến nước cạn cạn do dự, ngươi vì sao muốn giúp ta? Đợi ngươi tu thành chính quả, tự nhiên sẽ biết ta lý do. Kết cục có tốt có xấu, ta chỉ là đem cơ hội bày ở trước mặt của ngươi, nguy hiểm trong đó cùng hồi báo, từ chính ngươi gánh chịu, độc chiếm. Áo đen lão thái bà ngữ khí lô mãng, nước cạn cạn đối nàng có tín nhiệm cũng có hoài nghi, chỉ là chính mình trải qua không có gì cả, lại còn có thể mất đi cái gì? Chỗ tin người còn lừa gạt mình, cần gì phải để ý một ngoại nhân? Người kia âm dung tiếng mạo, trong đầu dần dần bay xa biến mất, nước cạn cạn cả đời lại vô lo lắng, từ đây chỉ vì báo thù mà sống, thế là kiên định gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chương 63, ném tú cầu thiếu nữ. Chương 63, ném tú cầu thiếu nữ. Trong rừng cây rậm rạp chậm rãi đi ra một người, người kia quần áo lôi thôi, chính là đồng lai đệ tử Nghệ Tiểu Phong, bởi vì muốn đi Kim Ô cũng thấy Vu Đại Vân một mặt, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, chính đi tới, chợt thấy nao đỉnh cuồng phong gào thét, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đỉnh tử kim mềm điệu lơ lửng giữa không trung bay về phía chân trời, hóa thành một điểm biến mất không thấy gì nữa. Nghệ Tiểu Phong nhịn không được trong lòng ngao ước, tán dương, thật sự là khí phái. So hai ta chân đi được nhưng nhanh nhiều. Nghệ Tiểu Phong khẽ hát, chợt có một con hồ điệp từ phía sau bay tới, vẩy xuống một đường thanh quang điệp phấn, Nghệ Tiểu Phong cái mũi co rúm, nhịn không được đánh một cái phun lớn hát xì. Con lươn nhỏ thấy thế phi thân nhào ở hồ điệp, thấy điệp thân lại mập lại lớn, kéo cánh ăn một miếng rơi. Nghệ Tiểu Phong thấy nó mỹ tư tư bẹp lấy miệng, lắc đầu nói, ta đi một đường, ngươi ăn một đường, dù sao cũng là cái trăm năm khó gặp thiên thú, ăn cái gì làm sao một chút cũng không chọn. Nhớ được đem trên móng vuốt điệp phấn đập sạch sẽ, ta chán ghét món đồ kia. Tuy nói là con côn trùng, nhưng tốt xấu là khối thịt, cũng đủ ta nhét cái răng. Bất quá, nếm qua nhiều như vậy côn trùng, cái này vị ngon nhất, đáng tiếc quên cho chủ nhân lưu một ngụm, để cho ngươi cũng nếm thử tươi. Con lươn nhỏ miệng đầy thơm ngọt, nhịn không được tìm khắp nơi, Nghệ Tiểu Phong khoát tay nói, thôi, ta cũng không ăn đồ trời kia. Bất quá một con côn trùng, nhìn đem ngươi thèm, phía trước giống như có cái làng, ta dẫn ngươi đi ăn chút tốt. Con lươn nhỏ nghe vậy mặt mày hớn hở, vui sướng giấu ở Nghệ Tiểu Phong quần áo bên trong, chỉ lộ ra đầu lưỡng bên ngoài nhìn quanh. Bất quá một lát sau, một người một thú liền tới đến thôn trấn. Người trong thôn âm thanh huyên náo phi thường náo nhiệt, chỉ là danh tự vẫn chưa nghe qua. Nghệ Tiểu Phong cũng không để trong lòng, bốn phía xem xét có cái gì đặc sắc và vặt. Con lươn nhỏ trái phải nhìn quanh, nhìn xem náo nhiệt phiên chợ biết bao vui vẻ, chính âm nga bài hát, chợt thấy đám người phun trào, vây quanh một cái ngói đỏ lầu cát, lầu hai một đám thị nữ, vây quanh một vị hồng y tân nương. Con lươn nhỏ trong lòng hiếu kỳ, túm túm Nghệ Tiểu Phong cổ áo, hỏi, chủ nhân, ngươi nhìn kia bên trong thật náo nhiệt, không biết bọn hắn đang làm cái gì. Nghệ Tiểu Phong giải thích nói, gọi là ném tú cầu, ngươi trông thấy không, lầu đó bên trên đứng một cái hồng y liễu cô nương, tú cầu nện vào ai, nàng liền muốn cùng ai thành hôn. Ta nghe lão đầu tử nói qua, đây là vài chỗ phong tục, lúc ấy còn tưởng rằng là trò đùa, hôm nay gặp mặt mới biết đúng là thật, nguyên lai thế gian này thật có đem trung thân đại sự làm trò đùa. Được rồi, trốn xa một chút, cẩn thận nện vào chúng ta. Thịt khô, thiện nghi thịt khô làm. Nghệ Tiểu Phong bị chủ quán gào to hấp dẫn chú ý, quá khứ xem xét, nguyên lai là tại xử lý sắp hư mất thịt khô. Nghệ Tiểu Phong thầm than tiện nghi, cướp mua một đại bao phục, vừa bận làm trên đường lương khô. Con lươn nhỏ khó được không đem tâm tư đặt ở ăn được, thăm dò nhìn qua xa xa lầu cát, che miệng cười hắc hắc nói, ta ghét nhất Vu Đại Vân, một mực rất sợ chủ nhân thích nàng, không nghĩ là nhanh như thế tìm đến biện pháp giải quyết. Chỉ cần chủ nhân cùng cái cô nương kia thành hôn, liền sẽ không lão nghĩ đến đi gặp Vu Đại Vân, ta quả thực quá thông minh á. Tú cầu bay vào không trung, vẽ ra du dương đường cong rơi hướng đám người, con lươn nhỏ bèo một cái bay vào không trung, chui vào tú cầu. Nghệ Tiểu Phong ôm một bao lớn thì cô, mặt mày hớn hở nước bọt chảy ròng, cái kia bên trong chú ý tới con lươn nhỏ cử động, vô vô quần áo nói, con lươn nhỏ, hôm nay có thịt ăn á. Kỳ quái, làm sao trong quần áo trống không, con lươn nhỏ đâu? Nghệ Tiểu Phong mang theo thịt khô tìm trung bình, chợt thấy đỏ tươi tú cầu người xuyên việt người lao thẳng tới mà đến, dọa đến rừng ở nguyên điệu nói, cùng các loại, cái này tú cầu sẽ không là chạy ta đến a. Tú cầu thẳng tắp đánh tới, không có một điểm do dự, mục tiêu chính là Nghệ Tiểu Phong. Nghệ Tiểu Phong đội vàng nhào vào một bên, quay đầu nhìn lại, phát hiện phi hành tú cầu cũng đi theo chuyển biến, hướng về phía hắn lần nữa đánh tới. Nghệ Tiểu Phong dọa đến tranh trái tránh phải, đột nhiên một chút thoáng nhìn nút ở bên trong con lươn nhỏ, nổi giận mắng, quả nhiên, ta liền biết là ngươi đang giở trò. Nghệ Tiểu Phong một phát bắt được tú cầu, đem con lươn nhỏ xách ra, con lươn nhỏ thấy chủ nhân ánh mắt hung tàn sát khí lộ ra, lấy lòng nói, chủ nhân, ta vô thanh vô tức liền chuẩn bị cho ngươi cái nàng dâu, ngươi cao hứng không? Cao hứng cái rắm. Nghệ Tiểu Phong đem tú cầu đập xuống đất, tú cầu lăn mấy vòng, lăn đến một đám thị nữ dưới chân. Đám kia thị nữ quần áo ngũ thải, sắc mặt bất thiện, dẫn đầu thị nữ nhặt lên tú cầu, chỉ trích nói, ngươi tất nhiên tiếp tú cầu, vì sao không hảo hảo tốt chân quý, chẳng lẽ là muốn đổi ý? Các ngươi nghe ta giải thích. Kỳ thật, Nghệ Tiểu Phong thấy đối phương người đông thế mạnh, lại phần lớn là tuổi trẻ thiếu nữ, do dự không thôi, thị nữ thần sắc lạnh lùng, trừng mắt nói, tiếp tú cầu chính là chúng ta Tình Hoa Đảo người. Có lời gì, đến Tình Hoa Đảo đi nói. Nghệ Tiểu Phong thấy đối phương thái độ ngang ngược, còn muốn trốn mất, không nghĩ đằng sau chợt đến một đạo trường phong. Nghệ Tiểu Phong kêu lên một tiếng đau đớn té xịu trên đất, lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Điệp phi ảnh múa, bạch hoa lượn lờ. Ánh trăng thanh nhã thanh tú, một con hồ điệp nhẹ nhàng bay vào cửa gỗ, trong phòng ánh đến sáng tỏ, hoa giường đang bay dương lụa mỏng sau như ẩn như hiện. U lục sắc cành lá mềm mại cứng cỏi, trói lại lớn đem hoặc là trắng hồng sắc hoặc là màu đỏ tím cây thạch trúc hoa, kết thành một khung kỳ diệu hoa giường. Nghệ Tiểu Phong bị nâng ở hoa trên thân, chỉ cảm thấy mùi thơm nước mũi, ngầm trộm nghe đến nước chảy thanh âm, tứ chi mệt mỏi khó mà động đậy, duy có ngón tay có thể động đậy, thế là đưa tay hướng ngoại sờ soạn, không muốn sờ đến một chỗ góc áo, cảm nhận trượt thuận bắn tú tinh vi, không giống ý phục của mình. Ba ngày phát sinh qua chẳng cảnh, như đèn kéo quân lóe qua bộ não, Nghệ Tiểu Phong đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn lại, bên cạnh mình lại nằm một vị thiếu nữ áo đỏ. Nghệ Tiểu Phong nhớ tới phát sinh qua hết thảy, hít một hơi lãnh khí, đứng dậy vòng qua thiếu nữ kia, cẩn thận địa điểm lấy mũi chân, đang muốn đẩy cửa rời đi, chợt nghe sau lưng quần áo rì rào, thiếu nữ thanh âm nhu hòa ôn hòa, lại khiến Nghệ Tiểu Phong trong lòng run sợ, động phòng hoa trúc, không biết công tử muốn đi đâu bên trong. Nghệ Tiểu Phong ngừng lại động tác, xoay người lại, chỉ thấy thiếu nữ đứng dậy ngồi tại bên giường, đầu đội lên ương nghịch nước cưới cái, không nhìn thấy dung mạo như thế nào. Không khí ngưng kết, khiến người khó mà thở dốc, Nghệ Tiểu Phong cười khàn nói, cô nương, ta bị người không hiểu đánh bất tỉnh, một điểm ý thức đều không có, hẳn không có làm cái gì không nên làm sự tình đi. Nghệ Tiểu Phong thần sắc xấu hổ, thiếu nữ lại là thong dong ưu nhã, đưa tay xốc lên đỉnh đầu, lộ ra chân dung, phản phất giống như đã từng quen biết dung mạo, nhưng lại nói không nên lời ở nơi nào gặp qua. Nghệ Tiểu Phong ngu ngơ tại nguyên chỗ, chần chờ ở giữa, con lươn nhỏ chợt từ trong quần áo bay ra, đang đánh ngáp dối người, chợt liếc nhìn thiếu nữ dung mạo, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, Vu Đại Vân làm sao ở chỗ này? Người thấy rõ ràng, cái này cái kia bên trong là Vu Đại Vân. Nghệ Tiểu Phong mở miệng vốn nắn con lươn nhỏ, nhưng cũng phản qua tương lai, chỉ là thiếu nữ dung mạo, có như vậy một chút giống nhau, lại có như vậy một chút không giống. Sa mỏng như sương như khói, theo gió bay múa, thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở màn lụa về sau, ánh nến theo gió dập tắt lại đống giấy lên, trong phòng lúc sáng lúc tối, thiếu nữ gương mặt tùy theo sáng tối giao thế, khiến người khó mà suy nghĩ, con lươn nhỏ hạ giọng nói, chủ nhân, ta cảm thấy nàng còn có chút giống Tần Phiêu Âm. Cái kia bên trong giống Tần Phiêu Âm, nếu không phải muốn nói như, là có điểm giống Vũ Hiền Hạ. Một chủ một bộ càng nói càng cảm thấy quá mức, Nghệ Tiểu Phong suy nghĩ nói, người này tướng mạo dường như gặp qua, thật giống như người bên cạnh đồng dạng, cho ta cảm giác đã từng quen biết, nếu nói là trùng hợp, cũng không tránh khỏi quá khéo đi. Ta gọi Ngữ Đồng, không biết công tử danh tự. Chương 64, Tình Hoa Đảo che giấu nguy cơ. Chương 64, Tình Hoa Đảo che giấu nguy cơ. Nghệ Tiểu Phong đầy bụng hồ nghi, chính không biết như thế nào mở miệng, chợt nghe thiếu nữ thanh âm êm dịu phiêu miểu truyền đến, vội vàng về tính danh cùng xuất thân. Ngữ Đồng biết được Nghệ Tiểu Phong thân phận, gật đầu nói, ta cùng đạo trưởng làm vị bình sinh, lại ngẫu nhiên kết làm liên cảnh, quả thật ông trời tác hợp cho. Đợi ngươi ta thành tần tấn chuyện tốt, đạo trưởng muốn đi đâu bên trong, Ngữ Đồng liền tùy ngươi đi cái kia bên trong. Ngữ Đồng đứng dậy đẩy cửa phòng ra, lộ ra Tình Hoa Đảo chân dung, ánh trăng u nhạt như sương bạc rơi vào trên mặt cánh hoa. Hồ điệp bay tán loạn kết thành đội ngũ, ngũ thải ban lan, cùng thiên thượng ngân hà hòa lẫn, hướng chạy trời cùng núi giao giới. Hồ điệp thành quần kết đội thẳng tắp tiến lên, mang theo một tia không sợ kiên quyết. Nghệ Tiểu Phong đối trước mắt cảnh sắc kinh thán không thôi, vẫn chưa chú ý tới, bên cạnh Ngữ Đồng thần sắc trở nên xa xút, cái này bên trong là Tình Hoa Đảo, ta từ nhỏ ở đây sinh trưởng, hôm nay đến hôn phối niên kỷ, chỉ mong có thể cầu được một cái tốt vị hôn phu. Cô nương mỹ mạo thiên tiên, chỉ là ta đã có gia thất, cô nương không bằng thay giai ngẫu. Nghệ Tiểu Phong kiên trì địa chuyện, không nghĩ Ngữ Đồng toàn không quan tâm, thanh âm giống như quá khứ nhu hòa ôn hòa, thì ra là thế, khó trách đạo trưởng chần chờ không biết, đây cũng là không thể làm gì sự tình, mặc kệ đã từng phát sinh qua cái gì, ta đều nguyện ý đi theo đạo trưởng cả đời, chỉ mong đạo trưởng chớ có ghét bỏ. Nghệ Tiểu Phong không nghĩ Ngữ Đồng có này một lời, trợn mắt cứng lưỡi sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì thấy Ngữ Đồng chấp nhất kiên định, cũng không biết lại nghĩ cái gì lý do. Ngữ Đồng tướng mạo thân thiết, thanh âm ôn nhu động lòng người, Nghệ Tiểu Phong trong đầu một đoàn mê rối, đột nhiên trông thấy nhánh hoa trên có một con trùng kén, cầm nơi tay bên trong kỳ quái nói, đây là cái gì? Tình Hoa Đảo thừa thái hồ điệp, đây là hồ điệp bên trong dưới nhất các loại, yếu tiểu hèn mọn, tên bại điệp. Bọn chúng đã từng có được sinh mệnh, chỉ là tuy có một chút hy vọng sống, lại cuối cùng biến hóa thất bại, chết bởi lạnh buốt trùng kén. Mà đồng bạn của bọn nó đã hoàn thành tiến hóa, giãn ra hai cánh bay về phương xa. Trùng kén nhiều như sao trời, dấu ở thịnh phóng đóa hoa phía dưới, Ngữ Đồng ánh mắt tràn ngập thương xót, nhìn qua nhánh hoa xuất thần, Nghệ Tiểu Phong khen, cô nương người thiệt lương, dáng dấp lại đẹp, nhất định sẽ gả vào một người tốt. Nói như vậy dài là đáp ứng rồi. Ta cái này liền trở về Minh Nhị đạo chủ, trời vừa sáng chúng ta liền có thể rời đi nơi đây. Còn xin đạo trưởng hơi cùng một lát, ta đi một chút liền về. Ngữ Đồng nghe vậy tràn ra tiểu dung, quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng thân ảnh phiêu dật, nháy mắt biến mất tại bụi hoa đằng sau. Nghệ Tiểu Phong còn chưa tới kịp ngăn cản, liền không gặp Ngữ Đồng thân ảnh, không khỏi ảo não vạn điểm, quay đầu đi hỏi thăm con lươn nhỏ ý kiến, không nghĩ con lươn nhỏ miệng bên trong nhồi vào trùng kén, ngay phải đang vui, Nghệ Tiểu Phong dở khóc dở cười, tiểu tổ tông của ta, lúc này còn băn khoăn ăn. Trùng kén bên ngoài xốp giòn trong mềm, mỹ vị nhiều chất lỏng, ngay lấy hương giòn mềm nún, vừa vặn rất tốt ăn đâu. Chủ nhân ngươi cũng nếm thử. Con lươn nhỏ bưng lấy trùng kén đưa qua, Nghệ Tiểu Phong vò đầu nói, ai, nếu là ta có thể xuất ra cự tuyệt trùng kén dứt khoát, cự tuyệt Ngữ Đồng liền tốt, con lươn nhỏ, ngươi có chủ ý gì tốt không? Người ta không phải nói, làm tiếp đều vô sự sao, không cần tỉ phí, chủ nhân ngươi liền thu thôi. Con lươn nhỏ lòng tràn đầy không hiểu, Nghệ Tiểu Phong nghe vậy lắc đầu, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy nàng tướng mạo làm sao, tính cách như thế nào? Cũng còn qua loa. Ta hỏi lại ngươi, ngươi đi tới nhân gian, nhưng có trên trời rất thịt bánh chuyện tốt? Đương nhiên không có, chính là màu mỡ thiên giới, cũng không có trên trời rất thịt bánh chuyện tốt ta. Cái này không phải sao, ngươi chủ nhân ta quần áo lôi thôi, nhìn xem cũng không giống anh hùng hào kiệt, Ngữ Đồng lại tử chiến lạ đà, rất có không phải ta không gả tư thế, ngươi không cảm thấy khả nghi? Con lươn nhỏ nghe vậy kịp phản ứng, đập chào đạo, đúng a, chủ nhân suốt ngày bên trong lôi tha lôi thôi, võ công ma mà, lại nghèo đinh đường vàng, ngay cả ta đi theo ngươi đều là không tình nguyện, không còn cách nào, làm sao có thể có nữ nhân sẽ đối chủ nhân như thế si tình chấp nhất? Việc này xác thực quỷ dị, thừa dịp nàng người không có trở về, chúng ta mau trốn đi. Chủ nhân, ta không phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Ngươi làm gì không cao hứng? Không có gì, chúng ta đi. Nghệ Tiểu Phong nghe được ngũ vị lẫn lộn, chua xót đan sen, đang muốn mang theo con lươn nhỏ lặng lẽ rời đi, chợt có một con hồ điệp bay đến trước mắt, ngăn trở một người một thú đường đi. Nghệ Tiểu Phong muốn không để ý, không nghĩ hồ điệp nhẹ nhàng rơi vào trong mũi, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc, đạo trưởng. Thanh âm đưa tình ôn nhu, Nghệ Tiểu Phong đủ tiểu không muốn xoay người, chỉ thấy Ngữ Đồng bưng một cái hộp đựng thức ăn đi tới, chắc hẳn đạo trưởng cũng đói, ta làm chút đồ ăn, không biết đạo trưởng có nguyện ý hay không đến một chút. Con lươn nhỏ nhìn qua trước mắt cút bàn bừa bộn cái bàn, chủ nhân, không phải mới vừa nói muốn đi sao? Người ăn no mới nói có ích lợi gì? Một người một thú theo Ngữ Đồng trở về phòng ăn uống no đủ, mới kịp phản ứng, hạ giọng tương hỗ trốn tránh trách nhiệm. Bóng đêm nặng nề, Ngữ Đồng ngồi tại bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần, thấy một người một thú tại sau lưng ầm ĩ không ngớt, không chút biểu tình sắc mặt có một tia biến hóa, mỉm cười nói, ta lần thứ nhất cho người khác nấu cơm ăn, thật cao hứng, các ngươi thích thuận tiện. Lại mang xuống cũng không phải biện pháp, không bằng giải quyết dứt khoát, tất cả mọi người có thể giải thoát. Nghệ Tiểu Phong hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đi đến Ngữ Đồng trước người, đột nhiên cảm giác hai chân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, thuận thế quằn xuống đất hôn mê bất tỉnh. Con lươn nhỏ chợt thấy biến cố, trong lòng cả kinh, vội vàng bay đi, chủ nhân tỉnh. Con lươn nhỏ chính lung lay Nghệ Tiểu Phong bả vai, đột nhiên cảm giác thân thể không nghe sai khiến, nó chần chờ ngẩng đầu, phát hiện Ngữ Đồng đứng tại trước người hắn, thân ảnh mơ hồ cao lớn, hai mắt ở trên cao nhìn xuống, tràn ngập miệt thị cùng vô tình. Con lươn nhỏ biết đại sự không ổn, làm sao năm giác quấn mất, hôn mê tại Nghệ Tiểu Phong bên cạnh. Chủ nhân, chủ nhân. Từ phương xa truyền đến kêu gọi, dần dần đem Nghệ Tiểu Phong tỉnh lại, hắn an tĩnh nằm, dần dần cảm giác được có thật nhiều vật nặng đè ở trên người, khiến người khó mà thở dốc. Nghệ Tiểu Phong mở to mắt, phát hiện trước mắt u ám không gặp năm ngón tay, ngạc nhiên nói, nơi này là chỗ nào bên trong, làm sao cái gì cũng nhìn không thấy, còn có một cỗ buồn nôn phải mùi mồ hôi bẩn. Nghệ Tiểu Phong miễn cưỡng từ vật nặng dưới leo ra, tiếp tục đứng, thẳng đến hai mắt dần dần thích ứng hắc ám, mới phát hiện trước mắt đen ngịt một tòa núi nhỏ, đúng là từ nhân loại xếp thành. Nhân thể ngổn ngang lộn xộn, lung tung chất thành một đống, cao túc một trượng, nhìn thấy mà giật mình. Ta không có nhìn lầm đi, chỗ nào đến nhiều người như vậy, cũng đều là nam. Nghệ Tiểu Phong không cách nào tỉnh lại những người này, nhưng có thể nghe tới hô hấp của bọn hắn cùng nhịp tim, lúc này mới yên lòng lại, cẩn thận xem xét bốn phía tình huống. Con lươn nhỏ bay ở không trung, ngoắc ngoắc cái đuôi nói, chủ nhân, ta vừa mở mắt, chúng ta liền đến cái này bên trong đến. Ngươi nói không sai, cái kia Ngữ Đồng quả nhiên không có ý tốt. Ngươi bây giờ nói có làm được cái gì? Nghệ Tiểu Phong đang muốn tìm kiếm lối ra, chợt có một chùm sáng sáng phá không mà đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu hắc ám chia số cánh mở ra, lộ ra rộng lớn bụi hoa bãi cỏ cùng mênh mông bầu trời đêm. Nghệ Tiểu Phong đội vàng xoay người bò ra ngoài, đứng bên ngoài một bên, mới phát hiện cầm tù chỗ của mình, đúng là một đóa to lớn hoa. Đóa hoa tiên diễm mặt hường hào, trừng phong ốc lớn nhỏ, đóa đóa sắp xếp liên tiếp thịnh phóng, lộ ra người ở bên trong núi. Nghệ Tiểu Phong thấy trong lòng run sợ, sợ không thôi, nếu là tao ngộ hoa ăn thì người, mình đầu này mạng nhỏ coi như không duyên cớ không có. Vùng bỏ hoang vắng vẻ, càng lộ vẻ phong hàn se lạnh, Nghệ Tiểu Phong đông nhiên cảm giác dưới chân lại tê lại ngứa, túi đầu xem xét, mới phát hiện thổ địa che kín bụi gai, chỉ là bị hoa cỏ che lấp, thấy không rõ lắm. Bụi gai dù đã khô cạn, lại dị thường cứng rắn, Nghệ Tiểu Phong lòng bàn chân nhói nhói, đang muốn cái chỗ đặt chân, chợt nghe nơi xa giờ lên tiếng ca. Tiếng ca bồi hồi tại sơn thủy ở giữa, mang theo dụ hoặc, mang theo vài tia mùi nguy hiểm, theo gió chậm chậm thổi tới. Chương 65, Vương Phục Sinh chương 65, Vương Phục Sinh Nghệ Tiểu Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, đang muốn quan sát tình thế, không nghĩ bên cạnh chợt nổi lên dị rào tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đóa hoa bên trong đống người bạo động, mọi người mở to mắt, sắp xếp chỉnh tề, hướng về âm thanh nguyên đi đến. Nghệ Tiểu Phong đội vàng ngăn cản, giang hai cánh tay ngăn tại trước mặt mọi người, không nghĩ mọi người ánh mắt mê ly, chết lặng nện bước chân, vòng qua Nghệ Tiểu Phong. Nghệ Tiểu Phong khuyên phải miệng đắng lưỡi khô, căn bản là không có cách ngăn cản trước mọi người tiến vào bước chân, sứt đầu mẹ chán cũng không nghĩ ra cái gì đối sách. Những nam nhân này không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết muốn đi hướng nơi nào, Nghệ Tiểu Phong vì tìm tòi nghiên cứu lại, xen lẫn trong đội ngũ bên trong tiến lên, hy vọng có thể có phát hiện, giải khai tất cả bí ẩn. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tại dưới ánh trăng, chung quanh cảnh khô lá heo bữa, cùng vừa rồi phồn hoa như gấm một trời một vực, tựa như trong nháy mắt, đột nhiên đi tới một cái tương phản thế giới. Mọi người đối bốn phía chẳng cảnh biến hóa không phản ứng chút nào, kiên định không thay đổi địa tranh qua suối nước, đi tới một chỗ trước sơn động. Sơn động cao túc bốn trượng, đen nhánh không gặp cuối cùng, mọi người chậm rãi đi vào hắc ám. Nghệ Tiểu Phong không dám tùy tiện đi vào, ở lại bên ngoài, đưa lô thai tại trên núi đá, chỉ có thể nghe tới, trong sơn động có chất lỏng sền sệt nhỏ xuống thanh âm. Nghệ Tiểu Phong trốn ở cỏ dại bên trong, suy đi nghĩ lại do dự, đang muốn mạo hiểm đi vào, đống thấy một đám nữ nhân, trang điểm lộng lẫy thành đội mà tới. Nữ nhân phân loại hai đội bước nhẹ tới, thần sắc bằng phẳng kiên quyết, ống tay áo theo gió bay dương, tản mát điểm điểm hương phấn. Nghệ Tiểu Phong che mũi, chính nhịn không được muốn đánh hắt xì, chợt phát hiện nữ đồng cũng tại trong đội ngũ, tranh thủ thời gian đưa tay một tay lấy nàng túm nhập cỏ khô bụi bên trong. Nữ đồng đang túi đầu xuất thần, chợt bị người kéo một chút, đảo mắt đã quẳng tiến vào bụi cỏ, đang muốn kinh hô, chợt bị đối phương che miệng. Nữ đồng trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn đến là Nghệ Tiểu Phong, trong lòng hiểu rõ khai sáng. Nghệ Tiểu Phong thấp giọng hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng có âm như gì? Nữ đồng không nói một lời, hai mắt tràn ngập sầu lo. Nghệ Tiểu Phong khuyên nhủ, cô nương trạch tâm nhân hậu, sợ là bị người sai xử lừa gạt. Chúng ta đồng lai đệ tử trừ ma vệ đạo, cô nương nếu có khó xử nói ngay, ta tất rút đao tương trợ, giải cứu các ngươi. Nghệ Tiểu Phong thấy đội ngũ biến mất tại hắc ám sơn động, biết mạng người quan trọng không được khinh thường, trong lòng càng lo lắng, còn phải lại hỏi, không nghĩ nữ đồng nói khẽ, ta hại đạo trưởng, ngay tại tự trách, không thầm nghĩ giải phúc lớn mạng lớn, tránh thoát một kiếp. Đạo trưởng chớ hỏi nhiều nữa, hướng về phía ta chỉ phương hướng, một mực hướng về phía trước, không nên quay đầu lại. Ta là đồng lai đệ tử, nhiều người như vậy không hiểu gặp nạn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghệ Tiểu Phong còn chưa nói xong, chợt bị nữ đồng kéo mang rời khỏi nơi đây. Hai người một trước một sau, dẫm lên đầy đất bụi gai hoa cỏ, lảo đảo tiến lên. Nữ đồng lòng bàn tay lạnh buốt thanh lãnh, không giống người sống, chúng ta những này thị nữ đều là hồ điệp biến hóa mà thành, từ tiểu nghe lệnh của nhị đạo chủ, sau trưởng thành, dùng ảo giác đem nam nhân câu dẫn trở về, cung phụng cho vương điệp. Nói như vậy, những nam nhân kia đều giống như ta, thành công phẩm. Đúng thế. Chờ ta đem việc này hồi bẩm đồng lai, liền sẽ có người đến giúp đỡ các người, đem mọi người giải cứu ra bể khổ. Không kịp, vừa rồi những nam nhân kia cùng chúng ta bọn này thị nữ, lập tức đều phải chết đi. Ta tại Tình Hoa đảo địa vị đê tiện, bất quá cao hơn bại điệp, nhất định vì vương điệp kính dâng sinh mệnh cùng nhục thể. Mà những cái kia nhân loại, cũng đem đi đến giống như chúng ta con đường, hóa thành vương điệp chất dinh dưỡng. Không phải. Mỗi người đều có mình ý nghĩa, không có người nào, đương nhiên vì người khác kính dâng cả đời. Kia là nhân loại, không phải chúng ta, thiên tính cùng bản năng sâu tận xương thủy, dù ai cũng không cách nào làm trái. Ta bất quá hồ điệp chi thân, cũng không người hình, đạo trưởng bởi vì hút vào điệp phấn, cho nên sinh ra ảo giác. Ta ở trong mắt ngươi, huyền hóa thành ngươi nhất lo nghĩ người bộ dáng. Không nghĩ ngươi thoát ly ảo giác, lại như cũng có thể nhận ra ta, ta thật cao hứng. Nữ đồng hai mắt rưng rưng, tán hạ điểm điểm còn sáng bay ra mà đi, trong ngáy mắt, bốn phía chỉ còn thành phong minh nguyệt, sơn cốc dòng suối, ngàn một bách hoa, cùng một con hồ điệp. Cánh bướm tỏa ra ánh sáng lung linh, bất quá giọt nước trong biển cả, bay ở không trung bất quá một điểm, quang mang yếu ớt khiết đảm, nhưng lại có không thua ánh trăng dũng khí cùng chấp nhất. Nghệ Tiểu Phong còn phải lại quên, chợt nghe nữ đồng nói, không biết bây giờ ta, ở trong mắt ngươi, là cái dạng gì. Nếu như có thể một lần nữa gặp lại ngươi một lần, ta muốn nói một trận chân chính yêu đương, không thảm tạm bất kỳ mục đích, lợi dụng cùng bản năng. Trăng tròn bay ở chính giữa, phiêu miểu tiếng ca như là ma chú, khiến nữ đồng ngược gió nhẹ lướt đi. Nghệ Tiểu Phong đội vàng đuổi theo, chỉ là giữa thiên địa, vắng vẻ một mảnh, lại không người hơi thở, nơi nào còn có nữ đồng thân ảnh. Mặc kệ là những cái kia chưa từng gặp mặt người xa lạ, hay là Tình Hoa đảo điệp linh, ở trong mắt ta, bọn hắn đều là chân quý sinh mệnh. Nếu là chúng ta đi, còn sẽ có càng nhiều người ngộ hại, việc này không thể không quản, chúng ta đi thôi. Nghệ Tiểu Phong không chút do dự, phi thân phóng tới sơn động, con lươn nhỏ không tình nguyện theo ở phía sau. Một người một thú lần nữa đi tới trước sơn động, đã làm tốt tất cả chuẩn bị, Nghệ Tiểu Phong cẩn thận chui vào sơn động, dáng vách đá tiến lên, trước mắt chợt rõ ràng sáng tỏ sáng, đội vàng dừng bước lại, thăm dò nhìn lại. Sơn động bị kín, không một tia ánh trăng chiếu nhập, trong động bay đầy hồ điệp, hào quang huy động, đủ để chiếu sáng sơn động. Sơn động chính giữa có một cái ao, rộng đủ ba trượng, ao nước một mảnh đen kịt, rõ ràng cũng vô gió đêm phá nhập, ao nước lại lăn lộn sôi trào, lộ ra điểm điểm bạch quang. Ao nước phía trên, hai viên to lớn trùng kén lơ lửng giữa không trung, 10 triệu buộc tơ trắng quấn ở trên sơn động hạ. Nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện tơ trắng bên trong vòng quanh vô số nam tử, nhục thân tan rã tại tơ trắng bên trong, hóa thành vô số dịch nhẫn, như mưa móc nhỏ xuống đen hồ. Màu đen chọc lãng hình như có cảm ứng, càng phát ra hưng phấn cuộn. Một vị áo đen lão thái bà đứng tại trùng kén phía dưới, vung tay cao giọng nói: "Vị vương, vị tộc ta đã từng huy hoàng, dâng ra tính mạng của các ngươi đi." Bén nhọn la lên, tràn ngập đối vương quyền cùng bái cùng trầm mê, thẳng tắp đâm vào Nghệ Tiểu Phong hai lỗ tai, kích thích hắn mỗi một đầu thần kinh. Vô số sinh mệnh như vậy vẫn lạc, không người biết được, không người đau thương, Nghệ Tiểu Phong nổi giận vừng vừng, mắng thầm: "Vì một cái vương, lại muốn hy sinh nhiều như vậy vô tội sinh mệnh. Điểm này lực lượng còn thiếu rất nhiều, vua ta phục sinh thịnh yến, hiện tại vừa mới bắt đầu." Áo đen lão thái bà thanh âm khàn khàn và mẹo, lại như ma chú khiến người trầm mê. Hồ Điệp không sợ hãi chút nào, bay vào đen hồ tiêu vong không gặp. Nghệ Tiểu Phong thầm nghĩ, một mình ta thế đơn lực bạc, nhưng nếu muốn chuyển thư bồng lai, minh đêm sợ là lại phải có người mất mạng. Đợi ta đem sơn động chém thành hai khúc, tơ trắng tàn mát, trùng kén tự nhiên tiêu vong. Nghệ Tiểu Phong rút ra bảo kiếm, đứng ra giấu giếm nơi hẻo lánh, hét lớn một tiếng một kiếm bổ tới. Vài đạo kiếm khí tứ tán đánh tới, tơ trắng rơi lả tả trên đất, sơn động ầm ầm rung động, nhất thời núi dao động, rơi xuống vô số cát bụi cục đá. Kiếm khí hùng hậu, thẳng tắp bổ ra đại địa, không nghĩ lại dừng ở đen hồ trước đó. Rơi xuống đất tơ trắng hình như có cảm ứng, như linh xà bay nào đánh tới, cuốn lấy Nghệ Tiểu Phong tay chân. Nghệ Tiểu Phong huy kiếm chặt đứt tơ trắng, xoay người lui lại, không nghĩ sau lưng lại chợt đến một chùm tơ trắng. Tơ trắng mềm dẻo có hơn, chăm chú cuốn lấy con mồi, Nghệ Tiểu Phong tuy có ý thức, làm sao tay chân không thể động đậy, lại chỉ có thể ngồi chờ chết. Tơ trắng như băng, rét lạnh âm trầm, xếp tại cực nóng trên da, như là cấn toát ra từng tia khói trắng. Tơ trắng chi khí thẳng bức vào thân thể, nhào về phía trái tim, nhảy lên mãnh liệt trái tim, bắt đầu trở nên chậm chạp yếu kém. Sát khí hóa thành lực lượng xé mở trái tim không chịu nổi ngoại lực, bị kéo ra một cái khe hở. Sát khí đang muốn xâm nhập thân thể yếu ớt nhất địa phương, không nghĩ trái tim khe hở bên trong đột nhiên toát ra hỏa diễm thiêu đốt, khí thế bằng bạc, đủ để chống cự thế gian hết thảy rét lạnh. Tơ trắng bởi vì không cách nào tan rã Nghệ Tiểu Phong, muốn đem Nghệ Tiểu Phong kéo vào đen hồ. Áo đen lão thái bà nhìn vào xâm người bị đẩy vào đen hồ, che miệng cười nói, bất quá một kẻ phàm nhân, vọng tưởng trở ngại đua ta phục sinh, ngu xuẩn. Chương 66, luân hồi chương 66, luân hồi Nghệ Tiểu Phong chậm rãi chìm vào ao. Lúc này mới phát hiện trong ao không có một giọt nước, đúng là che kín màu đen ấu trùng. Ấu trùng giáp sắc đen nhánh bóng loáng, xếp cùng một chỗ, lại như nước. Nghệ Tiểu Phong không tránh thoát tơ trắng, đành phải tùy ý thân thể chui vào đen hồ. Đang ở trước mắt một vùng tăm tối, vô kế khả thi thời khắc, chìm xuống tình thế bỗng nhiên dừng lại. Tuyệt địa hy vọng lại lần nữa đập vào mi mắt, Nghệ Tiểu Phong mở to mắt, phát hiện trước mắt lại có một vị cô gái xa lạ. Nghệ Tiểu Phong bị tơ trắng cuốn lấy miệng, không cách nào mở miệng, chỉ có thể nhìn nữ tử liều mạng đem mình lôi ra ao. Nghi hoặc xuyên thấu qua tứ chi ở giữa tiếp xúc, truyền lại đến nữ tử trong đầu. Nữ tử nói: "Người tự hạ sinh, liền điểm tam lục cửu các loại, vạn vật đều là như thế, làm trái không được. Ta tuy mạnh tại bại điểm, cũng bất quá làm vương kính dâng thân thể, trở thành chất dinh dưỡng. Ta tuy vô pháp đào thoát dạng này vận mệnh, lại hy vọng có thể sống ở người khác trong trí nhớ, vô luận ta tại trong lòng ngươi là cái dạng gì, chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ ta." Nữ đồng ôm bị tơ trắng buộc chặt Nghệ Tiểu Phong, phá vỡ vô số tơ trắng trở ngại, liều mạng đem hắn đẩy ra sơn động. Nước mắt trong suốt nhỏ xuống, rơi vào Nghệ Tiểu Phong gương mặt, trượt vào miệng bên trong, đầu lưỡi chua mặn đắng chát, nháy mắt nếm khắp nhân gian trăm vị. Một chút ánh sáng xẹt qua ngữ đồng lỗ thai, chiếu vào Nghệ Tiểu Phong trong mắt, giống như đã từng quen biết cảnh sắc, giống như đã từng quen biết người. Tại ký ức chỗ sâu nhất, nữ nhân kia ôm chồng tã lót mình, nước mắt giàn rùa, suy nghĩ dần dần bay xa, rơi vào người kia thân ảnh phía trên. Ngữ đồng, vạn lại câu tính, ồn ào náo động đã qua, lại là một ngày bình minh đến. Sơn động trống trải, không gặp người tung không gặp điệp ảnh, hết thảy khôi phục như thường, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh. Áo đen lão thái bà đứng tại phản quang bên trong, lạnh lùng nhìn về phát sinh trước mắt hết thảy. Nghệ Tiểu Phong ghé vào băng lãnh trên mặt đất, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lắc lư, làm sao thân thể băng lãnh chết lặng, chậm rãi nhắm mắt lại. Bình minh ánh nắng, đủ ấm xuân ý rơi vào trên người, Nghệ Tiểu Phong ngủ được mơ mơ màng màng, lật cả người. Ngón tay xúc cảm, rõ ràng địa nói cho Nghệ Tiểu Phong, dưới thân thể của hắn là giống như đã từng quen biết hoa giường. Đêm qua chẳng cảnh, như đèn kéo quân một lóe lên qua não hải, hóa thành kinh hãi cùng sợ hãi, khiến Nghệ Tiểu Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Trước mắt là trắng loan bức tường, trong mũi tràn ngập mùi vị thơm ngát, sinh mệnh ổ quay dừng ở không muốn nhất bắt đầu địa phương, lại lần nữa bắt đầu vận hành. Nghệ Tiểu Phong sắc mặt tái nhợt, hướng ngoại sờ soạng, đúng là đồng dạng xúc cảm. Ta sẽ không lại trở lại đi, mà lại ta bên cạnh giống như ngủ một người, không biết là ngữ đồng hay là cái gì khác người. Nghệ Tiểu Phong không dám quay đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên cạnh sờ soạng, quả nhiên sờ đến một chỗ góc áo. Nghệ Tiểu Phong tâm tình nặng nề, nhắm mắt lại vừa ngủ, không nghĩ bên cạnh người phát hiện hắn tỉnh, đứng lên nói: "Nghệ Tiểu Phong, ngươi tỉnh rồi." Chợt nổi lên giọng nam nhẹ nhàng sáng tỏ, nghe có chút quen thuộc, Nghệ Tiểu Phong kinh ngạc không thôi, đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy người kia tiếu dung sáng sủa, ngồi tại trong nắng sớm, Nghệ Tiểu Phong: "Ngươi quên ta sao? Ta là Thủy Vô Nhai a. Ta nhớ được, ngươi không phải Thiên Tứ Sơn Trang nhị thiếu gia sao? Ngươi làm sao lại tại cái này bên trong?" Nghệ Tiểu Phong trái phải nhìn quanh, phát hiện không phải đã từng gian phòng, yên lòng, Thủy Vô Nhai nói: "Câu nói này nên ta hỏi ngươi. Tình Hoa đảo nhị đảo chủ Tiếu Thiền phu nhân là ta di nương, ta bởi vì trốn tránh đại ca truy sát, cho nên trốn ở cái này bên trong. Vậy còn ngươi, ngươi lại là bởi vì cái gì lý do chạy đến cái này bên trong đến?" "Ta là bị lừa tiền đến, gặp ta người gọi ngữ đồng, nàng nói mình là Tình Hoa đảo hồ điệp, ngươi biết nàng sao?" Nghệ Tiểu Phong rõ ràng nhớ đêm qua phát sinh hết thảy, nhưng vẫn trong lòng còn có may mắn. Thủy Vô Nhai kinh ngạc nói, ngươi nói thế nhưng là thật. Ta chỉ biết Tình Hoa đảo bay lên rất nhiều hồ điệp, không nghĩ lại đều là yêu tinh. Ngữ Đồng cùng rất nhiều hồ điệp, cùng với khác bị lửa tiến đến nam nhân, đều trở thành điệp vương chất dinh dưỡng, không phục sinh tồn. Ta đêm qua cũng suýt nữa táng thân sân động, may mắn Ngữ Đồng nhất thời thiện tâm cứu ta ra. Nghe những này, ngươi làm sao một chút cũng không kinh hãi? Nghệ Tiểu Phong thấy Thủy Vô Nhai thần sắc như thường, còn làm hắn là nhị đảo chủ đồng bọn, trong lòng khó tránh khỏi kinh hoàng. Thủy Vô Nhai cúi đầu nói, cha ta Thủy Dung ra vẻ đảm bảo, nhưng cuối cùng cũng bất quá một cái ác nhân, thế sự vô thường, khó điểm chính tả. Ta vẫn cảm thấy Di Nương tâm thuật bất chính, quả là thế. Nàng từ nhỏ đối ta chẳng quan tâm, lại tại ta sống còn lúc xuất thủ tương trợ, chỉ sợ cũng là có mưu đồ, nhất định cũng là nghĩ lấy ngươi làm vương chất dinh dưỡng. Nghệ Tiểu Phong biết Thủy Vô Nhai lập trường về sau, còn chưa tới kịp buông lòng một hơi, lại nhấc lên lo lắng. Thấy Thủy Vô Nhai lo lắng, lo nghĩ không chịu nổi, Nghệ Tiểu Phong đề nghị, đã như vậy, mọi người không bằng cùng một chỗ chạy ra Tình Hoa đảo, tránh khỏi làm điệp vương chất dinh dưỡng, lãng phí sinh mệnh. Thủy Vô Nhai gật đầu nói, ngươi khi đó đã giúp ta, cũng coi như ân nhân của ta, coi như không vì mình, ta cũng muốn đưa ngươi bình an ra ngoài. Ngươi giấu ở ta cái này bên trong, không ai sẽ biết. Chỉ là hiện tại hay là ban ngày, Tình Hoa đảo hồ điệp rất nhiều, các nàng đều là Di Nương nhãn tuyến. Chúng ta tốt nhất nhận đến ban đêm, cùng Di hai nằm ngủ, sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp chạy đi. Ta chỉ lo lắng một điểm, muội muội của ta nước cạn cạn không biết tung tích, Di Nương nói sẽ giúp ta sắp xếp cẩn thận nàng, không biết nàng tình huống bây giờ như thế nào. Chờ chúng ta ra ngoài, đem việc này hồi bẩm Đồng Lai, nhất định sẽ tìm tới giải cứu muội muội của ngươi biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Nghe Nghệ Tiểu Phong an ủi, Thủy Vô Nhai tâm tình như bắt vân kiến nhật, bị cười gật đầu. Nghệ Tiểu Phong còn muốn nằm xuống ngủ tiếp, lấy dưỡng đủ tinh thần ban đêm đào thoát, không nghĩ Thủy Vô Nhai đứng dậy ra ngoài, dưới tảng cây đào ra một cái bình, ôm vào nhà tới. Nghệ Tiểu Phong sinh lòng hiếu kỳ, quá khứ xem xét, chỉ thấy Thủy Vô Nhai mở ra vỏ rượu, mùi rượu tùy theo bay ra, đây là ta tại Tình Hoa đảo mỗi ngày sáng sớm thu thập hoa lộ ủ thành thanh rượu, tối nay chúng ta liền muốn thoát đi mở nơi đây, không thể dẫn nó cùng rời đi. Nếu là cứ như vậy chôn ở dưới cây, không khỏi lãng phí, không bằng hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái. Thủy Vô Nhai lấy ra đồ uống rượu, rót đầy hai chén, con lươn nhỏ cũng nhao nhao muốn uống, Thủy Vô Nhai lại tranh thủ thời gian rót đầy một chén. Nghệ Tiểu Phong sợ chậm trễ sự tình, vốn không muốn uống nhiều, không nghĩ mùi rượu thấm vào ruột gan, hai người lại lời nói thật vui, nói nhăng nói cuội ở giữa, một vò rượu bị uống sạch bách. Nông đậm chén cho dưới, hai người một thú say ngã trên mặt đất, mơ màng thiếp đi. Tầng mây xa xăm kéo dài, trôi hướng phương xa, dưới bầu trời đêm Tình Hoa đảo không thấy bóng người, chỉ còn sương mù mịt mờ, càng phát ra nổi bật ra nơi đây thê lương trống vắng. Chợt có thành đàn hồ điệp bay ra hắc ám, bay về phía nguyệt bàn bên trong. Nghệ Tiểu Phong cảm nhận được bốn phía khí tượng có biến, tỉnh táo lại, chỉ thấy Thủy Vô Nhai chảy nước bọt ngáy khò khò đang ngủ say. Này này, mau tỉnh lại. Nghệ Tiểu Phong thầm mắng uống rượu hỏng việc, đem say rượu con lươn nhỏ để vào quần áo bên trong, đưa tay lay tỉnh Thủy Vô Nhai. Thủy Vô Nhai ngáp một cái đứng dậy, nhìn thấy Nghệ Tiểu Phong lo lắng mặt về sau, lúc này mới nhớ tới hôm nay sáng sớm sự tình, vỗ trán một cái nói, hỏng bét, tận dụng thời cơ, chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi. Bóng đêm thâm trầm, khó nén phồn hoa như gấm, Nghệ Tiểu Phong tả hữu nhìn lại, bốn phía không gặp sơn động cùng bụi gai. Đi tới Tình Hoa đảo biên giới, chỉ thấy nước hồ sóng nhỏ ngăn tại trước mắt, hai người nhìn nhau gật đầu bơi qua nước hồ, đi tới cao ngất dưới sườn núi. Dốc núi dốc đứng cỏ dại liên tục xuất hiện, Nghệ Tiểu Phong có chút không yên lòng, quay đầu hỏi, muốn ta hỗ trợ sao? Ta dù không tập võ công, nhưng là leo núi bản lĩnh hay là có một chút. Thủy Vô Nhai vén tay áo lên, hai người đi lại tập tễnh leo lên núi sườn núi, đỉnh núi đang ở trước mắt, vượt qua đạo này núi, liền có thể thoát ly ẩn nút nguy cơ. Không muốn xa rời theo gió đêm chậm chậm phá đến, Thủy Vô Nhai nhịn không được ngoái nhìn nhìn lại, ánh trăng như sương dài đầy Tình Hoa đảo, không nghĩ dạng này an tâm thoải mái dễ chịu địa phương, lại cho vô số người mang đến tai nạn. Khổ sở thời khắc, chợt có một vòng màu vàng nhạt thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc tan dã tại Tình Hoa đảo trong tầm mắt, Thủy Vô Nhai cả kinh kêu lên, Nghệ Tiểu Phong chờ một chút. Nghệ Tiểu Phong còn làm hắn mệt mỏi, dừng lại chờ hắn, không nghĩ Thủy Vô Nhai một tay vịn vách núi, một tay chỉ vào nơi xa, ngươi nhìn Tình Hoa đảo bên trong, có phải là ẩn ẩn có một cái thiếu nữ áo vàng. Chương 67, Mộng Hóa Điệp Mê Cảnh. Chương 67, Mộng Hóa Điệp Mê Cảnh. Tình Hoa đảo tại sương mù bên trong như ẩn như hiện, Nghệ Tiểu Phong cũng nhìn không rõ ràng, do dự nói, ta cũng nhìn không rõ lắm, làm sao, là ngươi biết người? Kia là nước cạn cạn, nàng là ta duy nhất muội muội, ta rất lo lắng an nguy của nàng, ta muốn đi qua nhìn xem. Thủy Vô Nhai lòng tràn đầy sầu lo, Nghệ Tiểu Phong cũng không thể vứt xuống hắn mặc kệ, đành phải gật đầu nói, tốt ta. Chúng ta cẩn thận quá khứ, hết thảy tùy cơ ứng biến. Con lươn nhỏ, ngươi đi bên ngoài chờ chúng ta, nếu là ngày mai hừng đông, chúng ta còn không có ra, ngươi liền chạy về Đồng Lai nói cho trưởng môn. Con lươn nhỏ từ Nghệ Tiểu Phong trong quần áo bay ra ngoài, giơ lên móng vuốt nói, hiểu rõ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí lẻn về Tình Hoa đảo, Nghệ Tiểu Phong đi theo sau Thủy Vô Nhai, đi không lâu, chợt thấy một vị thiếu nữ áo vàng đi ở trong màn đêm, bước chân nhẹ nhàng ống tay áo nhẹ nhàng, Thủy Vô Nhai tuy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng vẫn tin tưởng vững chắc nói, thật là muội muội ta. Thủy Vô Nhai lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đuổi tới, không nghĩ quẹo góc rác, một người đâm đầu đi tới. Hai người không có phòng bị, kêu thảm một tiếng đụng vào nhau, đội vàng nhìn về phía đối phương, châm miệng một lời, ngươi làm sao ở chỗ này? Thủy Vô Nhai thấy rõ đối phương khuôn mặt, cả kinh sau khi đứng dậy lui ba bước, Tiếu Thiền phu nhân nhíu chặt lông mày, đang muốn truy hỏi, Nghệ Tiểu Phong đúng lúc đuổi theo, thấy hai người để phòng xâm nghiêm nhìn qua đối phương, không khỏi hiếu kỳ Thủy Vô Nhai muội muội làm sao chỗ này già trước tuổi, Thủy Vô Nhai dắt lấy tay áo của hắn, hạ giọng nói, đây là ta gì hai, cũng là Tình Hoa đảo nhị đảo chủ. Ta liền nói như thế nào là cái bác gái, xem xét liền không giống người tốt. Nghệ Tiểu Phong thấy Tiếu Thiền phu nhân thanh cao cao ngạo, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, thầm nghĩ thua người không thua trận, cất cao giọng nói, yêu quái, ngươi hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội, may có ta Bồng Lai đệ tử Nghệ Tiểu Phong trên đường đi qua nơi đây, phát giác ngươi bị gắt. Hôm nay ta tất vì dân trừ hại, vì những cái kia chết thảm sinh mệnh báo thù. Cái gì vì dân trừ hại? Nghệ Tiểu Phong không điểm tốt xấu một kiếm bổ tới, Tiếu Thiền phu nhân vội vàng phi thân né tránh, cười lạnh nói, ngươi nói ta hại chết vô tội sinh mệnh, nhưng có chứng cứ. Ngươi đừng đánh trống lảng. Ta tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ. Ta đêm qua tại Tình Hoa đảo phía sau núi sơn động bên trong, nhìn thấy hết thảy. Phía sau núi một mảnh trống trải, nơi nào có người? Ta dù không thường đi, nhưng chưa hẳn không rõ ràng. Ngươi đã là Đồng Lai đệ tử, nói chuyện làm việc liền muốn xứng đáng thân phận của mình. Tiếu Thiền phu nhân thấy Thủy Vô Nhai đối Nghệ Tiểu Phong lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, lắc đầu nói, các ngươi nếu không tin, không bằng theo ta đi phía sau núi một chuyến, mọi người cộng đồng chứng kiến, người nói láo là ai. Nghệ Tiểu Phong cùng Thủy Vô Nhai nửa tin nửa ngờ, thấp giọng thương lượng nửa ngày, dù lòng có không muốn, nhưng bây giờ tình thế đâm lao phải theo lao, đành phải gật đầu đáp ứng. Tiếu Thiền phu nhân thấy hai người đồng ý, quay người mà đi, bước chân gọn gàng mà linh hoạt đi ở đằng trước. Nghệ Tiểu Phong ngăn tại Thủy Vô Nhai trước người, đi được nơm nớp lo sợ, không nghĩ lên đường bình an vô sự, đi tới quen thuộc trước sân động, đang muốn đi vào, không muốn bị Tiếu Thiền phu nhân đưa tay ngăn lại, chậm đã, ngươi trước cùng ta nói, này sơn động bên trong có cái gì, phát sinh qua cái gì, chúng ta đi vào mới tốt nghiệp chứng. Nghệ Tiểu Phong vốn cho rằng nàng muốn đổi ý, nghe lời này, mới thở dài một hơi, sơn động bên trong có hai cái to lớn màu trắng trùng kén, còn có một cái màu đen trùng hồ. Tốt, chúng ta đi vào. Không nghĩ sơn động bên trong không có vật gì, đã vô màu trắng trùng kén, cũng không màu đen trùng hồ, trừ thanh đũ ánh trăng, cũng chỉ thừa ba người đứng tại trước động to lớn bóng đen. Nghệ Tiểu Phong kinh ngạc đi vào tra xét rõ ràng, không nghĩ không có chút nào phát hiện. Tiếu Thiền phu nhân gặp hắn một mặt không muốn tin tưởng biểu lộ, biết nội tâm của hắn đã dao động, cười nhạo nói, như thế nào? Nhưng có người nói trùng kén cùng ao. Nghệ Tiểu Phong cùng Thủy Vô Nhai hai mặt nhìn nhau, chợt có một con thanh quang hồ điệp vẩy xuống một đường điệp phấn bay về phía ánh trăng. Nghệ Tiểu Phong đang muốn hỏi, chợt có hồ điệp thành đàn bay qua trước mắt mọi người. Nghệ Tiểu Phong kinh ngạc nói, cái này bên trong làm sao cũng có hồ điệp? Tên này mộng hóa điệp, nhưng ban thưởng người hoàng lương nhất mộng, nếu là định lực không mạnh, rất có thể sẽ bị mê hoặc. Các ngươi sẽ không phải là bị mộng hóa điệp mê hoặc, cho nên mới sẽ hiểu lầm tại ta. Nghệ Tiểu Phong cảm thấy quái dị, hết thảy chân thật như vậy, thiếu nữ nước mắt cùng kiên quyết, đến nay ở lại nội tâm, tuyệt không có khả năng là cái gì một cảnh. Tiếu Thiền phu nhân thấy Nghệ Tiểu Phong vẫn là một bộ không muốn tin tưởng biểu lộ, nói, hiện tại đêm đã khuya, các ngươi không bằng về trước đi đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Nghệ Tiểu Phong trong lòng biết có quỷ, trầm tư nói, Tiếu Thiền phu nhân nhìn như đã tính trước, không thèm để ý chút nào ta chất vấn, sợ là có chuẩn bị mà đến. Là ta bị nàng dắt cái mũi, lấy nàng nói, đã như vậy, không bằng thuận nước đẩy thuyền, đợi nàng lơ là bất cẩn thời điểm, ta liền có thể phản thủ làm công, đào móc đến chân tướng sự tình. Nghệ Tiểu Phong chủ ý đã định, hành lễ nói, là ta trách oan đạo chủ, mong rằng đạo chủ khoan hồng độ lượng, đối ta sợ tác sở vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đã hết thể tra ra manh mối, ta cứ vậy rời đi, nhị đạo chủ nhưng có ý kiến? Đương nhiên không có. Chỉ là Tình Hoa đảo con đường khúc chiết, ta sợ ngươi mê phương hướng, không bằng ta đưa ngươi ra ngoài. Thủy Vô Nhai thấy hai người rời đi, còn muốn ngăn cản, bị Tiếu Thiền phu nhân một chút chừng ở, đành phải đưa mắt nhìn Nghệ Tiểu Phong rời đi. Tiếu Thiền phu nhân đưa cách Nghệ Tiểu Phong, lại cố ý đường vòng đi xuân nhập viện, xuyên thấu qua khe cửa, chỉ thấy Thủy Vô Nhai ngoan ngoãn ngủ, lúc này mới yên lòng lại. Tinh hà lộ vẻ phương đông hơi trắng, mới sinh hồ điệp tràn ra vô hạn sinh cơ cùng sức sống, nhẹ nhàng bay múa tại nguyệt tịch hoa chiêu ở giữa. Tiếu Thiền phu nhân một mình trở về phòng, dựa vào cửa sổ ngồi xuống, nhìn qua đầy viện xuân quang, may mắn nói, hạnh là thời cơ xảo diệu, nếu không chuyến này tất lòi đôi. Ta dù không e ngại một cái Đồng Lai đệ tử, nhưng ở tộc ta trùng sinh lớn mạnh thời khắc, hay là cẩn thận là hơn. Xem ra tộc ta dù điêu linh suy bại, nhưng còn phải lao thiên một tia lọt mắt xanh. Chợt có một con mộng hóa điệp bay múa mà đến, rơi vào Tiếu Thiền phu nhân đầu ngón tay, bóng ánh sáng long lanh cánh bướm che kín bình thường cảnh sắc, nhiễm lên tầng một màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang, tựa như ảo mộng. Mộng hóa điệp a mộng hóa điệp, ngươi có thể thực hiện người khác mộng, cũng có thể thực hiện ta mộng sao? Lại nói Nghệ Tiểu Phong rời đi Tình Hoa đảo, đi tìm con lươn nhỏ, leo lên núi sườn núi về sau, chợt nghe trong rừng cây tiếng ngáy chợt chợt, theo thanh âm đi qua, quả nhiên là con lươn nhỏ. Con lươn nhỏ nằm ở trên nhánh cây ngủ được thiên hôn địa ám, nước bọt chảy ngang, Nghệ Tiểu Phong quá khứ đánh thức nó, con lươn nhỏ vặn eo bẻ cổ đứng dậy, thấy chủ nhân bình an vô sự trở về, cao hứng bừng bừng nói, chủ nhân, ngươi có thể trở về liền tốt, ta một mực tốt lo lắng ngươi. Ngủ được cũng như heo vô ưu vô lự, ta thật sự là không nhìn ra, ngươi toàn thân trên dưới nơi nào có một tia lo lắng. Nghệ Tiểu Phong lạnh nói nói móc, con lươn nhỏ ngượng ngùng gãi gãi đầu, vội vàng nói sang chuyện khác, chủ nhân, nhìn ngươi một mặt nhẹ nhõm, Tình Hoa đảo sự tình giải quyết rồi. Đương nhiên không có. Nghệ Tiểu Phong phi thân nằm ở trên nhánh cây, ngáp nói, chúng ta ở trên đường gặp nhị đạo chủ, ta vì bông lòng nàng cảnh giác, cho nên tạm thời về tới trước. Chờ trời sáng, ta lặn đi vào hảo hảo dò xét một phen, bất quá như vậy phải chờ trời sáng, trước hết để cho ta hảo hảo bổ mở giấc, ngươi cho ta hảo hảo giám sát. Bối rối cùng mệt mỏi xông lên đầu, càn quét tứ chi, Nghệ Tiểu Phong dựa vào thần cây mơ màng thiếp đi, con lươn nhỏ thì an tĩnh ngồi bên cạnh hắn, nhìn qua dưới vách núi. Chợt có sương mù theo gió mà đến, tràn ngập tản ra, đem Tình Hoa đảo toàn cảnh che lấp tại màu ngà sữa phía dưới, thẳng đến gió sớm thổi tan sương mù, thẳng đến sắc trời phá vỡ hắc ám, mới đưa hết thể cảnh sắc hiện lộ ra. Thần bí theo không biết bất ngờ tới, thình lình xuất hiện ở trước mắt, con lươn nhỏ nhìn trận mắt hốt mồm, hoảng sợ nói: chủ nhân, việc lớn không tốt." Nghệ Tiểu Phong nhất thời không có nằm ổn, lập tức từ nhánh cây cắm tới đất bên trên, mơ hồ mở to mắt, đang muốn bò dậy, chợt phát hiện dưới vách núi hoang dã liên miên, thẳng bị dãy núi cắt đứt, cái kia bên trong nhìn thấy Tình Hoa đảo tung tích. Nghệ Tiểu Phong quá sợ hãi, vội vàng phi thân xuống núi xem xét tình huống, bất quá một hồi liền tới đến nước hồ bên cạnh. Mặt hồ bằng phẳng như thường hướng chạy phương xa, ngang tại vách núi cùng hòn đảo ở giữa, xa xa đảo nhỏ cỏ dại rậm rạp, không gặp sắc màu rực rỡ, điệp vũ bay tán loạn, không gặp đình viện, cầu hình vòm, ngói xanh tường trắng. Nghệ Tiểu Phong không dám tin vào hai mắt của mình, nhảy xuống vách núi, bơi qua hồ nước đi vào đảo nhỏ, dẫm lên liên tục xuất hiện cỏ dại, đi qua lẻ tẻ nhánh hoa, đi thẳng đến quen thuộc dưới vách núi. Không có thanh tịnh suối nước róc rách chảy xuôi, không có lóa mắt hồ điệp vũ loạn trời trong, xoay người, trước mắt trống trải vô ngần, thiên địa hạo đã mặc cho mây tản ra, hoang dã chi phong tùy ý thổi qua, mang đi Nghệ Tiểu Phong tất cả nhận biết. Tình Hoa đảo biến mất. Chương 68, song sinh chương 68, song sinh chẳng lẽ những cái kia phát sinh qua hết thảy đều là mộng sao? Thân thể đã đi ra một cảnh, tâm nhưng lại chưa giải thoát. Nghệ Tiểu Phong bước chân nặng nề chậm chạp, đi tại thông hướng Kim Ô cung trên đường, dưới bóng cây quần sáng lắc lư, tâm cũng theo cùng một chỗ mê thất tại u lục sắc trong rừng rậm. Con lươn nhỏ mặt ủ mày trao bay ở bên cạnh hắn, Nghệ Tiểu Phong chợt nhớ tới cái gì, đưa tay đi sờ eo mang, quả nhiên từ hông mang bên trong lấy ra một vật. "Con lươn nhỏ, ngươi nhìn cái này." Con lươn nhỏ thăm dò nhìn lại, chỉ thấy Nghệ Tiểu Phong lòng bàn tay an tĩnh nằm một viên trùng kén. Trùng kén dù đã cứng đờ khô cạn, nhưng vẫn mang theo Nghệ Tiểu Phong một tia nhiệt độ cơ thể. Ngữ đồng thở dài, theo lòng bàn tay nhiệt độ trở nên chân thực, một người một thú nhìn nhau nói, "Là bại điệp. Đó không phải là mộng, chúng ta xác thực đi qua Tình Hoa đảo." Nghệ Tiểu Phong nhớ tới Tiếu Tiền phu nhân đưa cách mình lúc thư thái biểu lộ, nắm tay nói, "Khó trách nàng muốn đích thân đưa ta ra, nhất định là trên đường thiết trận pháp gì, làm ta lạc mất phương hướng." "Hừ, nếu là hồ ly, liền giấu không được trên thân tao, mặc kệ kinh lịch ngàn khó bạc hiểm, ta nhất định phải vạch trần diện mục thật của nàng." Nghệ Tiểu Phong phi thân mà quay về, thần sắc kiên định, nhanh chóng xuyên qua tại trong rừng cây rậm rạp, đem bóng cây nhánh hoa bỏ lại đằng sau. Trên ánh trăng đầu cảnh, bóng đêm giáng lâm toàn bộ Cửu Châu đại địa, đem hết thảy bao phủ nhập hắc ám bên trong. Con lươn nhỏ thấy Tình Hoa đảo càng ngày càng gần, nuốt nước miếng nói, "Chủ nhân, ta có chút sợ sệt, không phải muốn chuyện gì phát sinh đi. Ngươi nếu là sợ hãi, liền ở lại chỗ này, chính ta đi." Con lươn nhỏ vốn muốn lưu lại, quay đầu thấy rừng rậm âm trầm cùng bố, lại thay đổi chủ ý, vội vàng nhào vào rời đi Nghệ Tiểu Phong trên thân, làm nũng nói, "Chủ nhân không muốn à, chính ta ở lại chỗ này sợ hơn, người ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Dưới chân đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, nương theo lấy nơi xa hoành minh rung động, hình như có núi đá sụp đổ. Nghệ Tiểu Phong phi thân dừng ở trên vách đá, dáng người thẳng tắp ở trên cao nhìn xuống, đem thế gian thay đổi trong nháy mắt thu hết vào mắt. Đã từng phong quang kiểu diễm hòn đảo ẩm vang sụp đổ, hết thảy phồn hoa theo gió mà đi, đại địa toé nước cắt đá bay tứ tung, hoặc bắt thảm thực vật bị nhấp nhô bùn đất một nuốt hết, không thấy tăm hơi. Vạn vật khô héo khô cạn, theo chứa đầy tội ác Tình Hoa đảo, sụp đổ, cùng nhau đi vào tử vong cầu thang. Hòn đảo vỡ thành 10 triệu khối, liên tiếp chìm vào nước hồ, toé lên vô số bọt nước, hồ nước trong veo bắt đầu vẩn đủ, lộ ra che giấu tại chỗ sâu lá sen. Lá sen tạp nhiều lại nát, xanh biết điểm điểm từng mảnh tương liên, phủ kín toàn bộ sâu ám u la mặt hồ. Đã từng ở vào Tình Hoa đảo trung tâm nhất sơn mạch, theo dòng nước bình di chuyển động, chấn động rất xuống một thân núi đá, lộ ra hai đóa to lớn nụ hoa. Nụ hoa non mềm mỹ lệ, như thiếu nữ mối tình đầu thẹn thùng, nhưng lại mang theo ly biệt từng kia sầu bi. Ánh trăng nát như sương bạc, theo gió nhu hòa rơi lấy đất, hoa sen một đen một trắng tịnh đế mà sinh, ngàn cánh thứ tự tràn ra, thịnh phóng tại không người biết được trong đêm. Thì ra là thế, Tình Hoa đảo đúng là xây ở hoa sen lá sen phía trên. Ta dù gặp qua tịnh đế liên hoa, lại chưa thấy qua đại thành dạng này. Hoa sen một đóa hướng mặt trời, một đóa hướng âm, theo nhật nguyệt giao thế không ngừng mà biến hóa phương hướng. Tình Hoa đảo theo hoa sen chuyển động, lại có cao ngất vách núi ngăn trở đối diện cảnh sắc, ta bị nhất thời mê hoặc, cho nên cũng không phát giác. Bất quá một cái ưu nhã tú mỹ đảo nhỏ, nhìn như bình thường phổ thông, lại giấu giếm thần bí cùng huyền cơ. Nghệ Tiểu Phong đối mặt trước mắt mênh mông gợn sóng chẳng cảnh, khiếp sợ không thôi, chợt thấy bạch liên trước đó lá sen bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh đơn bạc, kỳ quái, đó là ai? Thiếu nữ một thân vàng nhạt váy áo, hai mắt vô thần, trên mặt sớm đã rút đi ngây ngô cùng tiên chân. Nàng đối trước mắt kịch liệt biến hóa mở mịt chưa phát giác, tựa hồ chỉ là theo bản năng mà động, động tác cứng đờ, chậm rãi đi vào bạch liên bên trong. Nghệ Tiểu Phong trong lòng hoảng hốt, phi thân đánh tới cứu người, ngay tại sắp chạy đến mấy mắt, giãn ra màu tuyết trắng cánh hoa thứ tự khép kín, đem thiếu nữ vùi lấp trong đó. Nghệ Tiểu Phong tốc độ như gió như sấm, thông thả một bước, bị ngăn tại cánh hoa bên ngoài. Một lần cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ yên tĩnh tường hoàng ngủ nhan. Rồi đến ngón tay, chỉ có thể sờ đến non mềm cánh hoa. Biến đổi lớn trong cảnh, không biết thiếu nữ, như là hoa sen từng mảnh, đem chân tướng vùi lấp tại chỗ sâu nhất, không người biết được. Nghệ Tiểu Phong trăm mối vẫn không có cách giải, Tình Hoa đảo bị lừa đến phần lớn là nam nhân, tiểu nữ hài này là ai? Chẳng lẽ giống như ngữ đồng, cũng là Tình Hoa đảo hồ được sao? Ta có một người muội muội. Thanh âm quen thuộc, nụ cười ấm áp, tại thịnh phóng trong sớm mai, tại não hải cạn bị chỗ, lóe lên một cái rồi biến mất, lại khiến Nghệ Tiểu Phong chợt tỉnh ngộ, thủy vô nhai. Theo Tình Hoa đảo tiêu vong, mặt hồ dần dần trở về bình tĩnh, chợt có thanh phong phá vỡ mặt nước, thổi lên vô số gợn sóng, lá sen cũng theo ba động run nhẹ nhẹ. Màu đen hoa sen nóng ánh nở rộ, áo đen lão thái bà thân hình cụ lưng, đứng tại xanh biết lá sen bên trên, đưa tay đẩy thủy vô nhai bà bay, thanh âm khàn khàn tràn ngập dẫn dụ hương vị. Đi thôi, ngươi số mệnh đang chờ ngươi. Thủy Vô Nhai sớm đã mất đi thần trí, nghe áo đen lão thái bà lời nói, chậm rãi đi hướng hoa sen. Cánh hoa so bóng đêm càng sâu, đối Thủy Vô Nhai tiếp cận hình như có cảm ứng, theo đối phương nhịp tim khuyết trường co bảo, nên đón vương giả giả lâm. Thủy Vô Nhai một cước dẫm lên cánh hoa, chợt có một người phi thân vượt qua hắc liên, một tay lấy Thủy Vô Nhai túm đi. Áo đen lão thái bà chưa nghĩ tình huống đột biến, sững sờ tại nguyên chỗ, người tới khiêng Thủy Vô Nhai phi thân đánh tới. Áo đen lão thái bà lấy trưởng nên địch, dù chưa thua khí thế, lại bị một tay mang đi đấu đồng màu đen. Người tới khinh thân rơi xuống đất, một tay ném đi áo choàng, chính là đồng lai đệ tử Nghệ Tiểu Phong. Nghệ Tiểu Phong đem Thủy Vô Nhai đặt ở lá sen bên trên, kiên định ngăn tại trước người hắn, ngẩng đầu nhìn lại, áo đen lão thái bà mất đi che lấp, lộ ra chân dung. Chỉ gặp nàng tóc bạc da mồi, da mua mỏi mệt, ngũ quan lại giống như đã từng quen biết. Nghệ Tiểu Phong kinh ngạc nói, ngươi là Tiếu Thiền phu nhân? Nguyên lai ngươi còn chưa đi, thật sự là chưa từ bỏ ý định, đã như vậy, liền chớ có hối hận chết tại cái này bên trong. Tiếu Thiền phu nhân cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh miệt, lúc này Thủy Vô Nhai đã khôi phục thần trí, đưa mắt nhìn một phía, chỉ thấy nước hồ tiếp trời dãy núi đi xa, tựa như giữa thiên địa, chỉ còn thanh phong minh nguyệt, núi non sông ngòi. Lòng bàn chân lá sen lưu động, thân thể mất cân bằng, suýt nữa muốn té xuống, Thủy Vô Nhai dọa đến gắt gao ôm lấy Nghệ Tiểu Phong, run rẩy hỏi, kỳ quái, ta không phải đang ngủ sao, làm sao vừa mở mắt, liền đi tới loại này địa phương quỷ quái rồi. Tiếu Thiền phu nhân ánh mắt, vòng qua Nghệ Tiểu Phong bà bay, nhìn về phía Thủy Vô Nhai, Thủy Vô Nhai, người ta cùng thuộc tại Mộng Hóa Địa tộc, ta và ngươi nương là Phục Thị Vương phu nhân, đồng thời phụ trách vương mạch sinh sôi. Mà ngươi là vương vị người thừa kế một trong, nếu là thành công thông qua lần này khảo nghiệm, lực lượng cùng quyền lợi, mọi người thần phục cùng kính sợ, đều sẽ tới đến bên cạnh của ngươi. So với yếu tiểu vô năng nhân loại, là một tên bệ nghệ thiên hạ vương giả, không phải càng làm cho người ta ao ước sao? Chương 69, số mệnh chi chiến chương 69, số mệnh chi chiến Thủy Vô Nhai biết Tiếu Thiền phu nhân tâm tư ác độc, trốn ở Nghệ Tiểu Phong sau lưng, lắc đầu nói, ta không muốn làm cái gì vương, ngươi đừng tự tiện quyết định ta muốn đi con đường. Thủy Vô Nhai, ngươi tử tiểu không tập võ công, nhận hết người khác bạch nhãn. Người sâu trong nội tâm, không hy vọng tình trạng hoàn toàn cải biến, không truy cầu lực lượng trí cao vô thượng, không khát vọng người khác tôn kính cùng e ngại sao? Cha ta võ công cái thế, thâm tàng công danh, dù thành một đời bá nghiệp, cuối cùng cũng bất quá chết oan chết uổng. Người khác đối với hắn tôn kính, ao ước cùng sùng bái, lại thay đổi qua hắn cái gì? Người sống trên thế gian, không phải sống ở trong mắt của người khác. Thủy Vô Nhai kiên định lắc đầu nói, ta có nhân sinh của mình, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Thủy Vô Nhai, ta một mực tại chờ ngươi cải biến. Không nghĩ tới, ngươi trung quy là đỡ không nổi tường bùn não. Ngươi bình thường vô dụng, đồng thời tình nguyện như thế, là ta hưởng phí công phu, đối ngươi ôm lấy hy vọng. May mắn còn có một vị khác người thừa kế, nếu không, tộc ta vận mệnh liền muốn bị vùi lấp tại lịch sử dòng lũ bên trong. Tiếu Thiền phu nhân lắc đầu thở dài, nhưng lại ngược lại vẻ mặt tươi cười, ngươi không để ý lực lượng, nhưng ngươi không để ý sinh mệnh của mình sao? Có ý tứ gì? Thủy Vô Nhai thấy đối phương tiếu dung quỷ dị, trong lòng run lên, nóng lòng truy hỏi sự tình phía sau, không nghĩ Tiếu Thiền phu nhân cũng không nói gì, lạnh lùng đứng tại hắn đối diện. Hắc liên mặt sau, ám hương phù động, sóng nước thanh lù, bạch liên giận mà thị phóng, hướng thiên địa xuống núi, hướng vạn vật tâm dương, hướng trắng ngần trăng tròn, hiện ra mình cao ngạo nhất tư thái. Nước cạn cạn dáng người nhẹ nhàng nổi giữa không trung, chậm rãi mở mắt, ánh mắt vẫn như cũ hỗn độn, lại bộc phát ra ngoan lệ cùng kiên quyết. Một đôi thanh quang cánh bướm chậm rãi mở ra, nước cạn cạn ẩn nút hồi lâu, hôm nay phá kén mà ra, khó nhịn trong lòng đắc ý, nhất phi trùng thiên. Vỗ cánh bướm chấn động rất xuống tinh tế địa phấn, như quang sợi lúc sáng lúc tối, bay chung quanh mang theo, nước cạn cạn đưa tay hóa ra cung tiễn, mũi kiếm trực chỉ lòng bàn chân Thủy Vô Nhai. Tiễn như thiểm điện, đem xanh biếc lá sen xé thành mấy khối, hạnh lang Nghệ Tiểu Phong phản ứng nhạy bén, con Thủy Vô Nhai từ sóng nước bên trong nhảy lên một cái. Hai người đứng vững sau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trăng sáng như gương, bóng đêm tĩnh mịch, một thiếu nữ nổi giữa không trung, hai cánh óng ánh sáng long lanh, toàn thân rơi đầy kim sắc phân quang, như tiên tử sáng thắng, đi vào phàm trần. Thủy Vô Nhai nhận ra nước cạn cạn dung mạo, gặp nàng thần sắc cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, kinh ngạc nói, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người thừa kế tổng cộng có hai tên, vì tộc ta phồn bình cùng hưng thịnh, trong các ngươi kẻ yếu, sắp chết đi. Tiếu Thiền phu nhân thờ ơ lạnh nhạt, chắp tay đứng ở một bên chờ đợi chiến đấu kết quả cuối cùng. Nước cạn cạn dẫn cung vào tới, bảo tiễn bay rết mà đến, cắt đứt không khí, lao thẳng tới đến địch nhân trước mắt. Thủy Vô Nhai thúc thủ vô sách, cứng tại nguyên địa, Nghệ Tiểu Phong một kiếm ném bay bảo tiễn, ngăn tại Thủy Vô Nhai trước mặt. Lịch chiến điệp tộc chiến tranh, ngoại nhân há có tư cách đúng tay, ngươi cứu được hắn nhất thời, khó đảm bảo hắn một thế. Tiếu Thiền phu nhân than nhẹ, hóa thành bạch quang nuốt hết bốn phía, bất quá đảo mắt một cái trước mắt, Nghệ Tiểu Phong phát hiện cảnh sắc trước mắt thình lình biến đổi, mình sớm đã rời xa chiến trường, đứng tại đã từng vách núi. Xa xa chém giết vừa mới bắt đầu, Nghệ Tiểu Phong đang muốn đi vào cứu người, không muốn bị một đạo bạch quang đẩy lui ba bước, không cách nào tiến lên. Nghệ Tiểu Phong vô kế khả thi, thấy bên cạnh Tiếu Thiền phu nhân một mặt thờ ơ, nhịn không được một kiếm gác ở trên cổ họng của nàng, ngươi dùng yêu thuật gì? Không phải yêu thuật, chiến trường kia chỉ có vương quyền dự quyết người mới có thể tiến nhập. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy dòng nước trào lên mất đi, tình hoa đảo theo mực nước không ngừng hạ xuống, chìm vào đường chân trời. Nước hồ khô cạn, tình hoa đảo chìm vào tầng dưới chót, khóm bụi gai sinh điên cuồng sinh trưởng, đem tình hoa đảo đã từng phồn hoa, một bụi lấp. Sinh mệnh rút đi hào quang, theo hòn đảo cùng nhau trầm luân tử vong, đầy mắt hoang vu cùng tuyệt vọng, Nghệ Tiểu Phong lại có thể ở trong đó, cảm nhận được che giấu sinh cơ. Nghệ Tiểu Phong còn muốn xông vào, không nghĩ bả vai bị người để lại, quay đầu nhìn lại, đúng là Tiếu Thiền phu nhân. Gặp nàng không có chút nào tự trách thần sắc lãnh đạm, trong mắt tựa hồ còn có vẻ mong đợi, Nghệ Tiểu Phong tức giận đến lửa giận ngút trời, kẻ cầm đầu. Việc này cũng không phải là từ ta thao khống, bất quá mọi người thuận theo tự nhiên ban cho bản năng. Đánh rắm. Vì một cái vương, ngươi hy sinh bao nhiêu vô tội sinh mệnh? Ngữ đồng đối ngươi bất quá hạ nhân, nhưng thủy vô nhai đâu? Hắn là thân nhân của ngươi a. Tộc ta thuộc về thất giới bên trong ma giới, thân phụ cường đại mỹ lực, đi theo ma vương chinh chiến xa trường. Bởi vì tại thất giới chi chiến bên trong xoay chuyển bại cục, bị ma vương bàn tên lịch chiến điệp. Chỉ là 200 năm trước ma vương chiến bại, tộc ta cũng bị đổ diệt, chỉ còn ta cùng vô thường phu nhân hai người, liều chết chạy ra Cửu Vũ thành. Chúng ta bảo vệ hai con tinh trứng, hẹn nhau làm vương mạch tìm kiếm tộc thể, chúng kiến tộc ta vinh quang. Không nghĩ cuối cùng, tỷ tỷ thay lòng đổi dạ yêu phàm nhân, bỏ qua ước định giữa chúng ta, cùng tộc dân trách nhiệm. Những lời thề ước phó mặc, chỉ còn Tiếu Thiền phu nhân một người, vẫn như cũ chấp nhất đứng tại nguyên điểm chờ đợi hy vọng giáng lâm. Nghệ Tiểu Phong gặp nàng chấp mê bất độ, tức giận đến nắm chặt nắm đấm, chỉ trích nói: "Ngươi cho rằng thế gian vạn vật giống như ngươi, lãnh huyết tự tư?" Nữ đồng cũng giống như vậy, chức trách của nàng bất quá làm vương cung cấp chất dinh dưỡng, nhưng cuối cùng, nàng bỏ qua bản năng, lựa chọn ngươi. Tiếu Thiền phu nhân than nhẹ, nhập vào Nghệ Tiểu Phong đáy lòng, tóe lên vô hạn gợn sóng. Đối mặt Tiếu Thiền phu nhân chết lặng mặt, hồi tưởng lại những cái kia hy sinh vô vị, Nghệ Tiểu Phong càng thêm phẫn nộ, nữ đồng cùng ta bất quá gặp mặt một lần, còn trong lòng còn có thương hại, ngươi cùng Thủy Vô Nhai huyết mạch tương liên, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết đi. Ma tộc tôn trọng lực lượng, Thủy Vô Nhai cùng nước cạn cạn lực lượng hèn mọn yếu nhỏ, ta tự nhiên sẽ không đặt tại mắt bên trong. Hắn hai ở giữa cuối cùng rồi sẽ có cái chấm dứt, tối nay qua đi, ta sẽ tại cái này bên trong, nên đón mới vương giả, đi ra phiến chiến trường này. Còn sống không phải vì lực lượng, mặc kệ là nhân loại hay là ma tộc. Ngươi không hiểu bọn hắn sinh mệnh ý nghĩa, ta có thể hiểu được. Nếu như ngươi cho rằng bản năng không cách nào cải biến, ta liền cải biến để ngươi nhìn xem. Có một số việc, dù cho ngươi đem hết toàn lực, cũng vô pháp cải biến. Tiếu Thiền phu nhân nghe được buồn cười, sống qua mấy trăm năm tăng thường, đối phương ở trong mắt nàng, bất quá một cái ngây thơ lãng mạn hải tử. Nghệ Tiểu Phong xoay người nhìn về phía sâu trong lòng đất, một kiếm cắm vào nhìn không thấy vách tre bên trong, tại vô hạn quang mang bên trong, kiên định nói, có một số việc, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta liền sẽ phấn đấu đến cùng. Bụi gai u ám cứng rắn, phủ kín trước mắt đại địa, Thủy Vô Nhai chạy lảo đảo, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Phía sau bầu trời, nước cạn cạn mở ra hai cánh theo đuổi không bỏ, đồng tử lạnh lùng vô thần, chỉ có con mồi chạy trốn thân ảnh. Nước cạn cạn đưa tay làm ra kéo cung tư thế, một đám màu đen tiểu trùng cấp tốc tập kết thành cung tiễn bộ dáng, xuất hiện tại trong tay nàng. Ấm lánh mũi kiếm chỉ hướng Thủy Vô Nhai, mượn nhờ chủ nhân uy lực, bay nào đánh tới. Trùng tiễn như mưa, chút xuống, Thủy Vô Nhai người bị trúng mấy mũi tên, càng phát ra chật vật. Chợt có một tiễn bắn thủng chân trái của hắn, cắm vào thổ địa, ngừng lại hắn chạy trối chết bước chân, cũng ngừng lại hắn cầu sinh hy vọng. Thủy Vô Nhai ngồi sập xuống đất, nước cạn cạn cũng tùy theo dừng lại truy kích, dẫn cung trực chỉ đối phương trái tim, sau đó không chút do dự lỏng ngón tay ra. Mũi tên thần sấm truy phong, phá phong xuyên vân, ở trên bầu trời cắt ra sắc bén nhất thẳng tắp, tại Thủy Vô Nhai trong con mắt vô hạn phóng đại. Chương 70, không cách nào ngăn cản kết cục chương 70, không cách nào ngăn cản kết cục mũi tên sát trái tim, xuyên thấu Thủy Vô Nhai thân thể. Thủy Vô Nhai đã đến thân thể cực hạn, lại bất lực chèo chống, té ngã trên đất. Ngón tay theo thân thể cứng đờ mà không cách nào động đậy, dừng ở khô cứng trên bùn đất, nhịp tim theo thân thể trở nên lạnh mà chậm rãi đình trệ. Thủy Vô Nhai hô hấp khó khăn, lại ngay cả há mồm thở dốc khí lực cũng không có, ngũ giác dần dần mê thất tại mênh mông bên trong lòng đất, theo gió đi xa. Thủy Vô Nhai cứ như vậy lặng lặng địa nằm tại bụi gai phía trên, lại không dãy rủa, không hiểu chất lỏng từ làn da trong lỗ chân lông bài tiết mà ra, như nham tương phun trào, biến thành cứng rắn trùng kén, đem hắn thân thể chậm rãi che đậy. Thủy Vô Nhai dù chưa chết hết, lại có thể rõ ràng địa cảm thấy được, đây chính là kẻ thất bại, muốn đối mặt kết cục. Có lẽ có qua bất mãn, có lẽ có qua chế giễu, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào cải biến, chúng ta cùng nhau sớm chiều chung đụng 19 năm, ta tình nguyện bị người chế giễu, cũng không muốn đi tổn thương người khác. Kia chính là ta tín nhiệm. Thủy Vô Nhai nhắm mắt lại, trong bóng đêm mặc kệ. Nước cạn thiển kiến Thủy Vô Nhai đã chết đi, phất tay tán đi cung tiễn, không nghĩ rộng lớn đại địa, một người phá vỡ đầy đất bụi gai chạy như bay đến, người kia chính là Nghệ Tiểu Phong. Nghệ Tiểu Phong hướng phía không trung nước cạn cạn phương hướng chạy tới, lúc này mới phát hiện Thủy Vô Nhai tung tích, nhưng gặp hắn sắp bị trùng kén bụi lấp, đông nhiên nghĩ đến bại điểm. Tương tự trùng kén, tương tự vận mệnh, bọn hắn chỉ sợ muốn đối mặt đồng dạng tử vong. Nghệ Tiểu Phong trong lòng biết tình thế lửa xém lông mày, như lúc này từ bỏ hy vọng, hết thảy đều đem công thua thiệt tại bại. Nghệ Tiểu Phong âm thanh tê kiệt lực, nắm đấm như sao mưa nện xuống, làm sao trùng kén cứng rắn không phá, làm sao Thủy Vô Nhai đã từ bỏ cầu sinh chi dụng. Thủy Vô Nhai, nếu ngươi còn sống, cầu ngươi đáp ứng ta một tiếng. Nghệ Tiểu Phong song quyền chảy máu, cuối cùng là hư thoát bất lực, quỳ gối trùng kén bên ngoài. Cảm thấy lẫn lộn ở giữa, Nghệ Tiểu Phong chợt nhớ tới ngày ấy, mình chìm vào nham tương, cô đơn điệu chìm hướng sâu trong lòng đất, vạn vật im mắng, tâm lại trở nên an bình tường hòa, thân thể cùng suy nghĩ cũng thoát khỏi hết thảy mệt nhọc cùng phiền buồn ngủ. Thủy Vô Nhai, ngươi nghe được thanh âm của ta sao? Ta đã từng giống như ngươi, đối hiện thực tuyệt vọng bất lực, thế là nước chảy bèo trôi, từ bỏ hết thảy. Dù cho đã hoàn toàn hết hy vọng, nhưng kỳ thật, ta một mực tại chờ mong có người tới cứu ta, mang ta trở về. Thủy Vô Nhai, nếu như ngươi cũng đang mong đợi một người như vậy, vậy thì có ta tới làm, ta tới cứu vớt ngươi. Gió xuân từ xa xôi phương kia phả đến, theo suối nước phá vỡ xuân băng, vì vạn vật mang đến sinh cơ cùng phồn vinh. Thủy Vô Nhai toàn thân bị kiên cố trùng kén che lấp, không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả con mắt cũng vô pháp mở ra một hào, nhưng có hai cỗ thanh lệ chậm rãi chạy xuống, ngựa khí mặc dù yếu ớt, lại rõ ràng truyền lại đến Nghệ Tiểu Phong trong tai, ta không muốn chết. Hy vọng theo mặt trời đỏ nặng thăng, phá vỡ tất cả mây đen cùng hắc ám, Nghệ Tiểu Phong hét lớn một tiếng, một quyền chấn vỡ nặng nề trùng kén. Thủy Vô Nhai dãy rủa lấy leo ra, lại bởi vì ngực trùng tiễn khó mà di động, Nghệ Tiểu Phong vội vàng đem hắn vác tại trên lưng, ôm một tia hy vọng cuối cùng, chạy trốn mà đi. Thủy Vô Nhai khó nhịn thân thể đau đớn, Nghệ Tiểu Phong nghe hắn tuyệt đối tiếp theo tiếng rên rỉ, an ủi, ta dẫn ngươi đi xem đại phu, lập tức liền muốn đến, ngươi chịu được. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Hư nhược ngữ khí, theo tương liên nhiệt độ cơ thể truyền đến, Nghệ Tiểu Phong tăng tốc bước chân, đi xuyên qua bụi gai bên trong. Thiên địa minh ngông, khóm bụi gai sinh, một vệt bóng đen như lưu tinh sẽ qua, như ẩn như hiện. Nghệ Tiểu Phong không dám có chút thư giãn, hắn biết trận chiến tranh này còn chưa kết thúc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, truy tại sau lưng, đoàn kia không cách nào vứt bỏ sát khí. Nếu là Thủy Vô Nhai lại trúng một tiễn, sợ là lại vô tính mệnh. Bầu trời xa xăm trống trải tĩnh mịch, mây đen quay cuồng như sóng, trùng tiễn đen nhánh tỏa sáng, lít nha lít nhít trải tại không trung, như gió lốc mưa rào mà xuống, trải qua ngắn ngủi quá độ, càng phát ra dày đặc. Trùng tiễn gánh chịu lấy nồng đậm sát cơ, ngăn lại hai người đường đi. Nước cạn thiển kiến con mồi tốc độ biến chậm, phi thân lao xuống đánh tới, thân hình như lôi đình hàn thế. Cung tiễn nháy mắt hóa thành bảy trùng lại tiếp tục hóa thành bảo kiếm, đang nhanh chóng hạ xuống không trung. Nước cạn cạn hét lớn một tiếng, đem trùng kiếm ném hướng Thủy Vô Nhai. Nghệ Tiểu Phong giật mình sau lưng khí tức có biến, phát hiện đúng là trùng kiếm phong tới, vội vàng xoay người lấy chỉ tay kháng. Nghệ Tiểu Phong dù thân thể mỏi mệt, nhưng vì mình cùng Thủy Vô Nhai, không thể không chiến. Nghệ Tiểu Phong lực đạo hùng hậu hữu lực, song trường hợp hai là một, muốn chống chọi bảo kiếm. Không nghĩ trùng tiễn tản vào bầu trời tránh thoát bàn tay, lại tiếp tục hóa thành lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào Nghệ Tiểu Phong thân thể. Nghệ Tiểu Phong hai mắt tối đen, lại bất lực chèo chống, lui lại mấy bước té ngã trên đất. Thủy Vô Nhai nằm bên cạnh hắn lại bất lực đứng dậy, cứ như vậy nhìn xem, Nghệ Tiểu Phong thân ảnh chui vào bụi gai. Mấy cỗ máu tươi từ Nghệ Tiểu Phong dưới thân chảy ra, hội tụ như suối, chảy tới Thủy Vô Nhai trước người. Máu tươi chảy qua thổ địa, sát qua Thủy Vô Nhai gương mặt, chảy vào đến môi của hắn bên trong. Một giọt máu đỏ phá vỡ hỗn độn, chảy khắp toàn thân, đem Thủy Vô Nhai tất cả cảm giác mang về dự định con đường. Khát máu bản năng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, khôi phục. Dù cho dân tộc suy bại, trong tộc cũng chỉ có thể có một cái vương. Vương sẽ dẫn đạo chúng sinh, đi hướng chúng sinh cùng phồn vinh. Nước cạn cạn phi thân rơi xuống, đứng tại Thủy Vô Nhai trước mặt, đang muốn một kiếm kết quả đối phương, không nghĩ mũi kiếm vô tình rơi xuống, thủ đoạn chợt bị người một đem nắm lấy. Mũi kiếm cứng tại Thủy Vô Nhai cái chán một tấc chỗ, nhưng thủy chung không cách nào chặt xuống. Theo thời gian trôi qua, mũi kiếm rút đi phong mang, bắt đầu run rẩy. Thế lực ngang nhau thiên bình bắt đầu nghiêng, nước cạn cạn trở nên thất kinh, bởi vì nàng có thể rõ ràng địa nhìn thấy, Thủy Vô Nhai ngẩng đầu về sau, cùng mình đối mặt, cặp kia gắn đầy máu tươi cùng sát khí con mắt. Một tiếng hét thảm xuyên thấu cửu tiêu, một đạo sấm vang chấn động đại địa, sương mù cắt đất phô thiên cái địa, che khuất hết thể tội ác cùng giết chóc. Tiếu Thiền phu nhân một mình đứng tại trên vách núi, nhìn qua trước người lon to lớn lô đen, tĩnh mịch không gặp cuối cùng. Nàng muốn biết, cái kia bên trong xảy ra chuyện gì tang chiến tranh, lại là người nào, có thể trốn qua sinh tử lựa chọn, kế thừa vương vị trọng trấn tộc uy. Mặt trời theo nàng an tĩnh chờ đợi, chậm rãi dâng lên, một người phi thân mà lên, mềm mại khinh bạc cánh bướm tại 10.000 trượng trong ánh nắng, chói lóa mắt. Thủy Vô Nhai khinh thân rơi vào trước mặt của nàng, ngăn trở mặt trời, hẹp dài bóng đen đem Tiếu Thiền phu nhân nuốt hết trong đó. Tiếu Thiền phu nhân tu sửa vương sinh ra, khó nén thần sắc kích động, vội vàng quỳ xuống nên đón, Tiếu Thiền cung nên tân vương sinh ra. Kể từ hôm nay, thế gian lại vô Thủy Vô Nhai, chỉ có ta nghịch chiến được vương. Thủy Vô Nhai lực lượng như biển cả mênh mông, như là từng tại chiến trường ngưỡng vọng vương. Tiếu Thiền phu nhân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đứng dậy nào vào Thủy Vô Nhai trong ngực, hai mắt rưng rưng đang muốn ăn mừng, không nghĩ Thủy Vô Nhai hai cánh chấn động rất xuống vô số viễn quang điệp phấn. Tiếu Thiền, ngươi cũng là tộc dân, lẽ ra vì ta hy sinh. Nhục thân gặp phải điệp phấn tranh nhau hòa tan, Tiếu Thiền phu nhân tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, nháy mắt chuyển biến làm vặn vẹo dữ tợn. Bản năng cầu sinh làm nàng gắt gao dãy rủa, đáng tiếc cầu khẩn chuyển vào đối phương trong hai, nhưng lại chưa tới đối phương nội tâm. Tiếu Thiền phu nhân cầu sinh đầu ngón tay, tại sắp đụng chạm lấy đối phương đồng thời, hóa thành dung dịch. Chất lỏng cuốn thành một đoàn, chạy tới Thủy Vô Nhai dưới chân, hóa thành một dòng nước trong cuốn quanh ở thân, sau đó hòa tan. Thủy Vô Nhai cảm thụ lực lượng của đối phương tại thân thể bên trong phun trào chảy xiết, khó nén trong lòng đắc ý, cười nói, cảm tạ tộc nhân kính dâng, máu của các ngươi tại thân thể ta bên trong chảy xuôi, tính mạng của các ngươi theo ta ở cái thế giới này diễn tiếp theo. Nhớ được thất giới chi thời gian chiến tranh, ta tại trùng kén ở giữa, tuy không thành thể, nhưng ý chí đã thành hình. Ta nhìn tiền nhiệm vương chiến tử xa trường, cảm thấy hắn thật quá ngu xuẩn. Nếu như ta có thể sinh ra, chắc chắn sẽ vứt bỏ vương trách nhiệm, tuyển chọn cuộc sống mình muốn. Thủy Vô Nhai đang muốn rời đi, chợt thấy đắm chìm tình hoa đảo, vẫy tay một cái, khô cạn suy bại tình hoa đảo theo nước hồ chạy trở về, chậm rãi dâng lên, có lẽ có một ngày, tình hoa đảo sẽ khôi phục ngày xưa sinh cơ, bất quá không liên quan gì đến ta, ta sẽ không lại trở về. Ta đem chỗ gánh vác hết thảy, lưu tại cái này bên trong, sau này còn gặp lại. Chương 71, kết thúc chương 71, kết thúc chậm chạp xuân ý, thơ liễu như tuyết, ba người đạp trên mùi thơm mà đến, thần sắc nhàn nhã, che lại nồng đậm sắc ý, kỳ một bạch đi ở đằng trước, chợt nghe nơi xa suối nước róc rách, quay đầu đối sau lưng hai người nói, phía trước chính là ta tới giết ta đến giết, các ngươi không nên nhúng tay. Sở Nam Chi đong đưa xe lăn, một ngựa đi đầu xông vào trước nhất, biến mất tại rừng cây cuối cùng. Yếu cỏ nan địch kinh phong, thổi nhập không bên trong lại tiếp tục rơi xuống đất. Trên đường chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Kỳ Mục Bạch cùng Mục Thần Tức nhìn nhau giật mình, vội vàng chạy qua, chỉ thấy Sở Nam Chi khóc đến nước mũi chảy ngang, đẩy xe lăn hai tay không ngừng run rẩy. Mục Thần tức gặp hắn hoàn hảo không chút tổn hại cũng vô ngoại thường, nổi giận mắng, nếu không còn chuyện gì, cũng không cần ngạc nhiên dọa người. Côn trùng, thật buồn nôn côn trùng, từng đoàn từng đoàn. Sở Nam Chi chỉ vào nơi xa khoa tay múa chân, dọa đến mồm miệng không rõ. Hai người giật mình sát khí đầy trời bức ép tới, cấp tốc rút kiếm ứng chiến. Thanh phong qua đi, một người đi ra khỏi rừng cây, chính là Thủy Vô Nhai. Mục Thần tức biết tao ngộ đại địch, ngăn tại hai vị bạn bè trước người, Tình Hoa đảo vậy mà cất giấu cao thủ như thế, không hưởng công chuyến này. Trên người của các ngươi có cùng ta giống nhau khí tức. Thủy Vô Nhai nhìn xem Mục Thần tức sau lưng hai người, tựa hồ có phát giác, tại hạng địch chiến địa vương, đến từ vĩnh viễn không mặt trời ma giới. Mấy vị nếu là bằng hữu, liền thu hồi bảo kiếm báo lên tính danh, nếu là địch nhân, liền khỏi phải lại nói nhảm, chúng ta giết thống khoái. Ta sống như thế lớn, lần thứ nhất nhìn thấy ma đâu. Sở Nam Chi đẩy xe lăn tại Thủy Vô Nhai bên người đảo quanh, thở dài, chật chật, cùng nhân loại một màn đồng dạng nha, căn bản không có gì chỗ đặc biệt. Chúng ta đến đây diệt Tình Hoa đảo, giết một cái gọi nước cạn cả người, nhưng cái này bên trong mảy may không cảm giác được người sống khí tức. Tình Hoa đảo người cũng đã chết hết, bao quát cái kia nước cạn cạn. Nếu không tin ngươi có thể tự mình đi nhìn, bất quá uổng phí công phu. Ngươi làm. Sở Nam Chi gặp hắn nói đến khẳng định, lòng tràn đầy thất lạc, Thủy Vô Nhai cười nói, ha ha, các nàng tự nguyện vì ta mà chết. Chúng ta vì nhân mạng mà đến, lại là rổ chứa nước đi, chúng ta làm sao cũng không thể đi một chuyến uổng công, ngươi phải cùng chúng ta một cái mạng. Sở Nam Chi thần sắc cao ngạo, nhíu mày mỉm cười, nét lên khóe miệng tràn ngập khiêu khích, Thủy Vô Nhai cũng không về đáp, lặng lặng chờ đợi đối phương điều kiện, nếu như ngươi có hứng thú, liền gia nhập chúng ta thất sát, mọi người không có việc gì cùng một chỗ giết chút người, như thế nào? Nghe giống như rất thú vị. Thủy Vô Nhai thanh âm nghe không ra hỉ nộ, hai phe đều có tính toán, ngược lại một mảnh hòa hợp, Mục Thần tức gặp hắn đồng ý, đưa tay cười nói, vậy ta ở đây, hoan nên bạn mới đến. Một chùm quang mang đâm xuyên hắc ám, chiếu vào sân động, náo kịch qua đi, vạn vật trống vắng. Nước cạn cạn ghé vào cứng rắn mà băng lạnh trên mặt đất, khí tức bình ổn lại vô ý thức, thẳng đến đỉnh núi có giọt nước rơi xuống, đánh vào thiếu nữ trên môi. Khô nước đôi môi lâu gặp cam lộ, tỉnh lại chủ nhân ý chí. Nước cạn cạn mở to mắt, phát hiện sơn động trống trải, chỉ còn mình một người, trên mặt cùng thân thể ngứa khó nhịn, tựa hồ có côn trùng bỏ qua. Nước cạn cạn hai mắt mơ hồ, đứng dậy miễn cưỡng đi ra sơn động, ánh mặt trời ấm áp phủ kín toàn thân, kia là còn sống hương vị. Không biết là may mắn hay là hối hận, khiến nước cạn cạn khóc giống lên. Thằng đến khóc đến mệt, nước cạn cạn mới bắt đầu tìm kiếm đi ra con đường, chỉ là bên người bay lên đen nhánh côn trùng, ông tác hưởng, như con ruồi khiến người buồn nôn. Phất tay đuổi đi bọn chúng, không nghĩ hát trùng bay đi lại tiếp tục bay trở về, ba phen mới bận, nước cạn cạn dứt khoát không quan tâm bọn chúng. Tính mệnh không ngại, sinh hoạt cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu, nước cạn cạn đầy cõi lòng hy vọng, đi tại dương quang phổ chiếu đại địa, chợt nghe nơi xa chuyển đến suối nước thanh âm, mình cũng có chút khát nước, thế là đẩy ra nhánh hoa quá khứ, nửa quỳ tại suối nước bên cạnh. Nước cạn cạn hai tay nâng lên một đem nước, chợt hẹp trên mặt nước phản chiếu ra mặt của nàng. Nước cạn cạn sững sờ tại nguyên chỗ, không dám tin nhìn hồi lâu, thẳng đến lòng bàn tay suối nước chảy khô, mới lấy lại tinh thần. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ sơn cốc truyền ra, mang theo thiếu nữ gào thét, xuyên thấu tầng mây, xé rách bầu trời. Dương quang phổ chiếu, con lươn nhỏ sớm đã khôi phục ý thức, đáng tiếc Nghệ Tiểu Phong vẫn nằm rạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Con lươn nhỏ nghe tới nơi xa róc rách suối nước âm thanh, cao hứng nói, ta lôi kéo chủ nhân quá khứ, cho hắn uống mấy ngụm nước liền tốt. Con lươn nhỏ ngậm Nghệ Tiểu Phong tay áo, kéo lấy bay về phía trước đi, kết quả không cẩn thận bay qua, chỉ thấy Nghệ Tiểu Phong thân thể lưu tại trên bờ. Duy chỉ có đầu chui vào suối nước, ù ù cục toát ra một đoàn mạc khí. Nghệ Tiểu Phong ngậm thấy mình chìm vào trong biển rộng không thể thở nổi, dãy rủa lấy đứng người lên, ho khan không thôi, thấy bốn phía cây xanh râm mát, bụi gai sớm đã mất đi bóng dáng, cảnh sát trở lại xuân về hoa nở, ngạc nhiên nói, nơi này là chỗ nào bên trong, Tình Hoa đảo khôi phục nguyên dạng, mọi người người đâu? Chủ nhân ngươi tỉnh, uống trước lớp nước giải khát. Con lươn nhỏ dùng diệp tử bưng lấy nước bay tới, thở dài nói, Tình Hoa đảo trải qua trường hạo kiếp này, cảnh sát dù cùng trước kia đồng dạng, đáng tiếc trừ chúng ta, không còn có sinh mệnh dấu hiệu. Khỏi phải ta tại mộng bên trong uống rất nhiều nước biển, bụng rất no. Chúng ta đi tìm tìm, nhìn cái này bên trong còn thừa lại người nào. Ta tin tưởng, Thủy Vô Nhai cùng nước cạn cạn nhất định sẽ không chết. Nghệ Tiểu Phong mang theo con lươn nhỏ, ôm hy vọng cuối cùng, đi xuyên qua trống trải không người đảo nhỏ, phồn hoa như gấm cảnh sắc như thường, chỉ là lại vô hồ điệp yêu nhiều múa ảnh. Hết thể rõ ràng khắp thiên hạ, thanh phong thổi qua, chỉ còn bại điệp thi hài đầy đất, không cẩn thận liền sẽ dẫm lên. Trên mặt đất vẫn lưu lại điểm điểm vỡ vụn cảnh bướm, theo gió bay dương lại tiếp tục rơi xuống, hóa thành mặt trời mới mọc xuân buồn, đem hết thể quá khứ vùi lấp ở sâu dưới lòng đất. Nghệ Tiểu Phong không biết sau cùng kết cục lựa chọn phương hướng nào, nhưng hắn biết vạn vật án lấy số mệnh quỹ tích trước tiến vào, đó chính là ngữ đồng nước cạn cạn cùng Thủy Vô Nhai vận mệnh. Trong đầu ký ức giống như là một giấc mộng, ta đã không phân rõ những cái nào là hư ảo, cái kia bên trong là chân thực. Nghệ Tiểu Phong đem bàn tay nhập ngay lưng, mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy trùng kén lẳng lặng địa nằm ở lòng bàn tay. Nghệ Tiểu Phong sẽ không quên, cái này bên trong có thiếu nữ lần đầu gặp lúc lãnh đạm, có sán lạn như hoa quỳnh tiểu dung, cùng cuối cùng quyết nhiên cải biến, chuyện đã qua không cách nào cải biến, như là đã hết thảy đều kết thúc, vậy chúng ta đi. Gió nước nhẹ chậm, dưới tán cây còn sáng theo cành lá cùng ánh nắng lắc lư, ngây thơ thiếu nữ trốn ở phía sau cây, nhìn qua Nghệ Tiểu Phong rời đi, dùng sáng sinh chiều chết sinh mệnh, thưởng thụ trong nháy mắt một cái chớp mắt tình yêu. Ta cùng đạo trưởng bất quá gặp mặt một lần, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể nhớ được ta, tồn tại qua. Tơ liếu trắng loáng nhẹ nhàng, lại nan địch muôn hồng nghìn đĩa, rơi vì vật làm nền. Mặt cỏ hoặc cao hoặc thấp, hoặc sâu hoặc cạn, theo gió gì rào rung động, như sóng nước tầng tầng tán đi. Thanh sơn bích thủy làm bạn bên cạnh, Nghệ Tiểu Phong đi qua một đường phong quang cảnh sắc, cảm thấy hơi mệt chút, thế là ngồi tại trên bãi cỏ nghỉ ngơi, đang nhìn bầu trời xuất thần. Con lươn nhỏ đống nhiên hốt hoảng chỉ vào nơi xa, run rẩy nói, không, không tốt, chủ nhân ngươi nhìn. Nghệ Tiểu Phong quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một đám sơn tặc hung thần ác sát, tay cầm đao thương côn đồng ngăn trở đường núi, vây quanh một người, người kia dáng người cao gầy bóng lưng đơn bạc, một đầu đen nhánh tóc dài, một thân quần áo màu bạc, theo gió bay múa. Nghệ Tiểu Phong chỉ coi là sơn tặc ăn cướp, đang muốn người phát tiết trong ngực một ngạn, vén tay háo lên bay tiến lên, hô lớn nói, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Người kia nghe tới Nghệ Tiểu Phong thanh âm, nghiêng đầu lại, mặt mày tuấn tú dung mạo tỏa sáng, tháng qua trước mắt cảnh xuân gấp trăm lần, đúng là Vân Vũ Vương Nghệ Quân. Chương 72, cha cùng con. Chương 72, cha cùng con. Nghệ Tiểu Phong hít sâu một hơi, quay người co cẳng liền chạy, không nghĩ cảnh sát trước mắt một hoa, mình đã bị Nghệ Quân xách nơi tay bên trong. Nghệ Tiểu Phong quỷ khóc sói gào liều chết dây rủa, Nghệ Quân dắt lấy cực kỳ tốn sức, tức giận mắng, ta lại không phải ăn người lão hổ, ngươi chạy cái gì? Ngươi so lão hổ còn đáng sợ hơn. Nghệ Tiểu Phong thấy con lươn nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi bay tới, khí không được đánh một chỗ đến, một trưởng hướng về phía đầu của nó bổ tới, ngươi làm gì để ta cứu con hàng này? Con lươn nhỏ thấy Nghệ Quân cũng là trong lòng run sợ, không có phòng bị, trên trán lấy lập tức, đau đến nước mắt xoát xoát chảy ròng, che lấy trán ủy khuất nói, lại trách ta, cái gì đều tại ta. Ta lời nói đều chưa nói xong, ngươi liền lao ra. Ta vừa định nói cho ngươi kia là Nghệ Quân, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Nghệ Quân tiện tay đem Nghệ Tiểu ném ở sơn tặc trước mặt, phân phó nói, đám nhân loại kia muốn giết ta, ngươi là nhi tử ta, đương nhiên phải giúp ta trừ đám phế vật này xuất khí. Nghệ Tiểu Phong dù không muốn giúp Nghệ Quân, nhưng thấy đám sơn tặc này đóng quân nơi đây, cũng là tai họa, không thể không trừ. Kia sơn tặc thấy hai cha con dáng người gầy yếu, không giống tập võ cao thủ, không nghĩ chỉ thấy Nghệ Tiểu Phong rút kiếm, đúng là trước mắt không còn. Nguyên lai rút kiếm nháy mắt, Nghệ Tiểu Phong sớm đã điểm trụ mọi người về đạo, dương dương đắc ý thu hồi bảo kiếm, đang muốn rời đi, bị Nghệ Quân níu lại hỏi, vì sao không giết bọn hắn? Đồng lai trừ ma vệ đạo, nhưng là môn quy không cho phép tùy ý giết chóc yêu ma cũng là một đầu sinh mệnh, nhân loại sinh mệnh càng cần chân quý. Ta cái này cùng tuân thủ luật pháp bách tính thiện lương, tự nhiên cùng các ngươi tàn bạo thiên tộc khác biệt. Ta đã định ở huyệt đạo của bọn hắn, hiện tại liền đi gọi quan phủ người đến bắt bọn hắn quy án. Tự xưng thiện lương, kỳ thực vô tri. Nghệ Tiểu Phong không thèm để ý chút nào Nghệ Quân trào phúng, quay đầu cười nói, ta không có vĩ đại đến có thể tùy ý quyết định hắn nhân sinh chết, ta có phán đoán của mình, ngươi cũng giống vậy, tất cả mọi người là ngoan cố, không nghe người ta khuyên hạng người, tội gì tương hỗ châm chọc khiêu khích. Nghệ Quân trầm tư một lát, lại gặp bọn này lưu manh bị đứng tại dưới đầu gió, từ trong tay áo móc ra một nhánh bùa cơm anh, đối Nghệ Tiểu Phong nói, ngươi đối bọn hắn thổi bên trên một hơi, bọn hắn liền cũng không còn có thể làm chuyện xấu. Nghệ Tiểu Phong thấy bùa công anh xóa tung trắng đoán, nhìn xem ôn nhu đáng yêu, cũng không hoài nghi, cầm lên thổi một đại khẩu khí, chỉ thấy bùa công anh phiêu tán mà đi, nhẹ nhàng bên trong không mất ưu mỹ, rơi xuống trên thân mọi người, cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Sơn tặc bị bùa công anh bùi lấp, không thể thở nổi, mất đi nhịp tim ngã trên mặt đất. Nghệ Tiểu Phong giật nảy mình, còn muốn quá khứ tìm tòi hư thực, bị Nghệ Quân giữ chặt nói, cẩn thận hạt giống rơi vào trên người ngươi, ngươi cũng biến thành giống như bọn họ. Bùa công anh nở hoa, đúng là tiên diễm huyết hồng. Thi thể của sơn tặc dần dần cùng đại địa tương dung, đầy khắp núi đồi, chỉ còn không trung bay múa tán đi huyết hồng bổ công anh. Nghệ Tiểu Phong từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, run rẩy hỏi, vừa rồi đó là vật gì? Ăn thịt người bổ công anh, rơi vào sinh mạng thể bên trên, dựa vào hấp thu túc chủ tinh khí sinh trưởng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, màu đỏ tươi liền không có vừa rồi nguy hại. Nghệ Tiểu Phong không thích giết người, tâm lý không khỏi không nhanh, biết ngươi cùng hung cực ác, thích lạm sát người, chỉ là ngươi thích liền tự mình đi làm gì nhờ ta xuống nước? Thất giới chi chiến hậu, thiên tộc cấm chỉ tùy ý chém giết hạ giới. Ta tự nhiên không thể độc thủ, chỉ là nhìn bọn họ không vừa mắt, đương nhiên phải mượn ngươi tay trừ bỏ. Nghệ Tiểu Phong dù chán ghét Nghệ Quân ngôn tử, nhưng nghĩ lại, ngay cả con ruột đều không để ý, huống chi trong mắt của hắn dân đen. Còn nữa sơn tặc cướp bóc, hôm nay đá vào tấm sắt, cũng là gieo gió gặt bão. Nghệ Tiểu Phong thu hồi trong lòng tức giận cùng bất đắc dĩ, rời đi nói, được rồi, sơn tặc đã giúp ngươi kết quả đấy, ta đi. Ta tốt xấu là cha ngươi, chúng ta khó được thấy mặt một lần, vì sao ngươi đối ta lạnh lùng như vậy? Nghệ Tiểu Phong ngửa mặt lên trời cao giọng cười to ba tiếng, ngữ khí khinh thường nói, ta tại sao phải thân cận ngươi, ngươi cũng xứng làm người ta cha. Nghệ Quân nghe vậy khó chịu trong lòng, tao mày nói, ngươi ngược lại là nói một chút, ta cái kia bên trong không xứng. Nghệ Tiểu Phong xoay người, không giữ chừng đi, ánh mắt bên trong nộ khí cùng hận ý, không dưới vừa rồi sơ tặc, ngươi vì sao đem ta nhét vào nhân gian mặc kệ. Nghệ Quân nói, thân ngươi thua không trọn vẹn, lại hết lần này tới lần khác kế thừa triệu hỏa chi lực, nếu là lưu tại thiên giới, dẫn tới bao nhiêu người thèm nhỏ dãi cùng lợi dụng. Ta đối với chuyện này xác thực do dự, đối mẹ ngươi cùng ngươi cũng thua thiệt rất nhiều, nhưng kinh lịch vừa rồi sơn tặc một chuyện, ta mới phát giác được mình quyết định này chính xác và điểm, lấy tâm tình của ngươi cùng trí thông minh, đối mặt vô số châm ngòi cùng sối dụng, ngươi ứng phó được không? Nghệ Tiểu Phong bị đính đến không lời nào để nói, lại hỏi, ngươi phái Tần Phiêu Âm đến đây giết ta, nếu không phải kia liều chết một trận chiến, hiện tại đã sống chết. Tần Phiêu Âm là ta thị nữ, nàng ái mộ thời gian của ta so tuổi của ngươi còn rất dài. Về sau nàng gặp ngươi nương, lại đem đối ta tình cảm chuyển dời đến mẹ ngươi trên thân. Nàng yêu tha thiết ta cùng Vũ Hiền Hà, như thế nào lại giết chết con của chúng ta? Ta bất quá muốn nàng bước ra tiềm năng của ngươi mà thôi. Triệu Hỏa Tất Phương đã từng kinh lịch, ngươi chưa hẳn có thể trốn qua, ta tuy có tâm hộ ngươi, nhưng luôn có sơ hở thời điểm, tự thân cường đại mới có thể tốt nhất phải bảo vệ mình. Nghệ Quân nói đến nghĩa chính ngôn từ chém đinh chặt sắt, không chút nào cảm thấy mình làm có bất kỳ sai lầm, Nghệ Tiểu Phong phản bác không được, tức bực dậm chân, "Vâng vâng vâng, ta không thể trải nghiệm Vân Vũ Vương đại nhân tâm ý, là tiểu nhân sai." Nghệ Quân gặp hắn nhận lầm, mỉm cười đuổi theo, "Ngươi nhận ta thuận tiện, cha con chúng ta huyết mạch tương liên, ý hợp tâm đầu, có cái gì không giải được hết. Ta lúc đầu bệ bội nhiều việc trấn áp nội loạn, cho nên không rảnh bận tâm ngươi, cha ngươi ta hiện giờ là Nguyệt Cổn tộc chi vương, nhập chủ thiên ý thành, tam đại thế gia vọng tộc không người không tử. Ngươi như ngoan ngoãn gọi ta một tiếng phụ vương, ta liền dẫn ngươi trở về tận hưởng phú quý, chính là nhân gian hoàng đế, cũng được cao ước ngươi ba điểm. Ngươi cho ta ngoan ngoãn chạy trở về bầu trời." Nghệ Quân nói đắc ý quên hình, không nghĩ Nghệ Tiểu Phong toàn không thèm để ý, sải bước đi thẳng về phía trước, bầu trời rơi xuống điểm điểm mưa phùn. Nghệ Tiểu Phong thấy nơi xa một gian khách sạn, thầm than may mắn, vội vàng chạy qua, Nghệ Quân theo ở phía sau, ghét bỏ chi tình tràn tại nói đồng hồ, ngươi tại nhân giới liền ở phòng ốc như vậy. Tộc ta chuồng heo đều so cái này tốt. Vậy ngươi liền trở về ở ngươi ổ heo. Nghệ Tiểu Phong cũng không để ý tới hắn, liều mạng xông về phía trước đi, bởi vì chạy gấp, tiến vào trong khách sạn về sau, ghé vào trên quầy thở mạnh, rũa ra một chỉ nói, phiền phức trưởng quý cho ta một gian phòng. Một gian phòng tốt, cha con chúng ta cùng ngủ, cũng tốt tự tình cảm. Chương 73, diễn tiếp theo tương lai chương 73. Diễn tiếp theo tương lai Nghệ Quân vẻ mặt tươi cười, không kìm được vui mừng đi theo vào. Nghệ Tiểu Phong nghe vậy mồ hôi mau dựng ngược, doa đến rỗi ra hai ngón tay nói, phiền phức cho ta hai gian phòng. Trưởng quỹ trang một chút khoảng, cười bồi nói, khách quan ngài thật gặp may mắn, chúng ta trùng hợp chỉ còn hai gian phòng. Nghệ Quân nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, Nghệ Tiểu Phong lại là buông xuống tâm lý quả cân, nhẹ nhõm không ít, phân phó nói, ngươi tùy tiện bên trên chút cơm, tiện nghi, có thể nhét đầy cái bao tử là được. Hai cha con ngồi xuống, bất quá một hồi, trưởng quỹ liền bưng đồ ăn tới. Nghệ Tiểu Phong đương nhiên sẽ không quan tâm Nghệ Quân, Phong Quyền Tàn Vân Hồ bắt đầu ăn, con lươn nhỏ song chảo dính dầu, mừng khắp khởi địa ôm thịt heo, đang muốn há mồm, chợt thấy Nghệ Quân ngồi ở một bên, vội vàng hiến bảo nói, Nguyệt Quan Vương, ngươi chút dùng. Nghệ Quân ghét bỏ địa khoát khoát tay, nhân gian đồ ăn thô bị không chịu nổi, ta coi như chết đói cũng ăn không dưới. Lại gặp Nghệ Tiểu Phong ăn đến ăn như hổ đói, tận tình khuyên bảo nói, ngươi như theo ta trở về, há không so hiện tại trôi qua tiêu dao gấp trăm lần. Ngươi luôn nói ta bạc đãi ngươi, kia vì sao nguyện ý lưu tại nhân gian chịu khổ, cũng không cho ta một cái bồi thường cơ hội. Nghệ Tiểu Phong cắm đầu ăn uống, chỉ coi Nghệ Quân là không khí, căn bản không để ý hắn. Nghệ Quân nói khô cả họng, Tả Hữu nhìn sang, cau mày nói, làm sao bên cạnh ngươi một cái thị nữ cũng không có? Ai, nhìn tới, ngươi chỉ sợ ngay cả cái thân mật đều không có. Cha ngươi ta tại ngươi như thế lớn thời điểm, sớm đã cơ thiếp thành đàn, tùy ý chọn lấy. Nghệ Tiểu Phong thấy Nghệ Quân tự biên tự diễn khoe khoang không thôi, thành tâm áp chế hắn nguyệt khí, đáng tiếc lời nói dừng ở bên miệng, mình một không có tiền hai không ai, làm sao phản bác? Chính nguyệt khí ở giữa, chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chạy tiến vào khách sạn. Nghệ Tiểu Phong nét miệng vui lên, nguyên lai người kia chính là Vu Đại Vân. Nghệ Tiểu Phong cố ý ho khan hai tiếng, chỉ vào Vu Đại Vân hướng Nghệ Quân khoe khoang nói, trông thấy cổng vị cô nương kia không, kia chính là ta thân mật. Như thế nào, so với thiên tộc thị nữ như thế nào? Vu Đại Vân đang muốn hỏi trưởng quỹ đặt phòng ở giữa, chợt nghe trong hành lang có người gọi tên của nàng, quay đầu nhìn lại, đúng là hồi lâu không gặp Nghệ Tiểu Phong. Vu Đại Vân vừa mừng vừa sợ đi tới, Nghệ Quân quay đầu, vừa mắt chính là Vu Đại Vân mặt. Nghệ Quân lập tức sửng sốt, ánh mắt phức tạp, Nghệ Tiểu Phong chỉ coi hắn bị Vu Đại Vân sắc đẹp trấn trụ, thanh âm đề cao 8 độ. Đáp ý nói, lông mày mây, hồi lâu không gặp, ta đang muốn đi tìm ngươi. Mưa càng rơi xuống càng lớn, phụ cận chỉ có như thế một gian khách sạn, cho nên ta tiến đến tránh mưa. A, thế nhưng là trưởng quỹ mà nói. Nghệ Tiểu Phong cứng đờ tại nguyên chỗ, Nghệ Quân lại là thể xác tinh thần vui vẻ, bám lấy cái cằm, dụ ý khó dò trở lấy xem kịch vui. Nghệ Tiểu Phong cũng không thể để Vu Đại Vân ra ngoài gặp mưa, đành phải cắn nát hàm răng, dương dương nói, ta định hai gian phòng, để ngươi một gian là được. Ba người dùng qua đồ ăn, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Nghệ Tiểu Phong thiên tân vạn khổ chạy đến, vốn là muốn cùng nàng thương lượng huyền nguyện sự tình, miệng cùng cá vàng phun bọt đồng dạng đóng đóng mở mở, lệch có Nghệ Quân ở một bên vướng bận, Nghệ Quân lại lệch là thiên tộc chi vương, Nghệ Tiểu Phong đành phải nuốt xuống lòng tràn đầy nghi hoặc, lưu luyến phân biệt. Vu Đại Vân đóng cửa nghỉ ngơi, Nghệ Tiểu Phong vì Nghệ Quân lúc nào có thể xéo đi mà phiền nào không thôi, trở về phòng sau đóng kỹ cửa phòng, chỉ thấy Nghệ Quân nên ngang nằm ở trên giường áp. Nghệ Quân thấy Nghệ Tiểu Phong không dám cùng Vu Đại Vân cùng phòng, biết hai người quan hệ bất quá bằng hữu, cười nhạo nói, ngươi đã nói nàng là ngươi thân mật, làm sao giữa các ngươi quan hệ, lãnh đạm phải đều muốn kết băng rồi. Chúng ta nhân gian không có các ngươi như vậy, ta cùng Vu Đại Vân đều là trong sạch chi thân, ngươi chớ đoán mò. Nghệ Quân gặp hắn miệng cùng con vịt đã đun sôi đồng dạng cứng rắn, tâm tư lại biểu lộ không bỏ sót, buồn cười nói, ta và ngươi nương cũng coi như nhân trung long vượng, làm sao ông trời tác hợp cho, liền sinh hạ ngươi như thế đứa bé. Nghệ Quân vô tâm một câu, lại hung hăng bắn trúng Nghệ Tiểu Phong uy hiếp. Lão đầu tử từ nhỏ đối ta nuông chiều yêu chiều, mỗi lần nói về, ngựa khí tự hào không thôi. Toa bác gái tuy là thần sắc nghiêm nghị, nhưng cũng là coi trọng mấy phần liên đối lấy ôn sư minh cũng đối với ta có phần coi trọng. Chỉ là bởi vì bọn hắn biết, ta là triệu hỏa tất phương cùng trời tộc kết hợp, tất cả mọi người cảm thấy ta so với bọn hắn ưu tú hơn, đáng tiếc không ai biết, ta bất quá là cái tàn thứ phẩm, căn bản so ra kém bọn hắn bất luận kẻ nào. Nghệ Tiểu Phong càng nghĩ càng thất lạc, thần sắc cảm đạm, ngay cả phản phúng Nghệ Quân khí lực cũng không có, yên lặng cái đắp lên giường, đưa lưng về phía Nghệ Quân treo lên cỏ khẻ. Nghệ Quân gặp hắn nuốt ở bên tường không nói lời nào, tiến tới nói, ngươi ngủ không được a? Ta tới cấp cho ngươi ca hát, hống ngươi chìm vào giấc ngủ. Ta vừa mới ngủ, liền bị ngươi đánh thức, ngươi đừng bỏ ta. Nghệ Tiểu Phong thẹn quá hóa giận, càng phát ra dáng gấp tường. Nghệ Quân đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn bả vai, quyết định của ta chưa hề bỏ lỡ, nhưng bây giờ, ta bỗng nhiên nghĩ đền bù một chút, làm cha chức trách, ta tới quay ngươi chìm vào giấc ngủ. Bàn tay rơi vào đầu vai, nhu hòa nhẹ nhàng, ánh đến tiện tay trưởng cùng bả vai tách rời cùng tái hợp, lắc lư chập chờn. Nghệ Quân nhìn qua Nghệ Tiểu Phong phía sau lưng, thở dài nói, đường đường nguyện còn tộc chi vương, tại thiên tộc lật tay thành mây, vạn dân thần phục, lúc này lại thành dỗ hài tử chìm vào giấc ngủ bình thường phụ thân, nếu là bị Phiêu Âm nhìn thấy, chỉ sợ muốn bị dọa đến ngốc rơi. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này đứa nhỏ ngốc, còn không dẫn ngươi tỉnh. Uy, ta hỏi ngươi một câu. Nghệ Tiểu Phong khó được mở miệng, Nghệ Quân đang chuẩn bị cần hồi đáp, thế nhưng là làm sao cũng đợi không được Nghệ Tiểu Phong vấn đề, lại là khẽ than thở một tiếng, đứa nhỏ này nói chuyện làm việc nhăn nhăn nhó nhó, ta cùng Vũ Hiện Hà đều là cương liệt quyết đoán hạng người, cũng không biết hắn theo ai. Người yêu mẹ ta sao? Vũ Hiện Hà a. Thật sự là hồi lâu không từng nghe người nâng lên danh tự. Nghệ Quân suy nghĩ theo ánh nến đi xa, tan dã tại bóng đêm mịt mờ, bàng bạc trong mưa to, nhớ được ta mới gặp mẹ ngươi, nàng đứng tại một mảnh huyết quang bên trong. Nhớ được ngày ấy lần đầu gặp, rừng phong như lửa, trời chiều tàn bại. Máu tươi phủ kín đại địa, một thiếu nữ đưa lưng về phía thiên tộc chủ tớ, rõ ràng vô cùng suy yếu, lại quật cường đứng tại như thế cảnh sắc bên trong. Bay dương huyết hồng tóc dài, máu nhuộm tàn tạ quần áo, thiếu nữ ngoái nhìn về phía ngoài ý muốn xuất hiện hai người. Thiên giới nữ tử nhiều mềm mại đáng yêu mà thiếu anh liệt, Nghệ Quân chưa hề vì nữ nhân động tình, lại tại trong nháy mắt đó, đối sừng sững trong vũng máu Vũ Hiện Hà kinh diễm không thôi, cũng chỉ có kinh diễm mà thôi. Giữa chúng ta, có tình yêu, cũng có lợi dụng, nếu nói bao nhiêu cao thấp chi phân. Nghệ Quân đang nói, lại phát hiện Nghệ Tiểu Phong đã bình yên nằm ngủ, hô hấp đều đặn, thế là đưa tay vì hắn ép tốt bị giác. Tiểu Phong, ta gánh vác nguyên rủa, cả đời chú định không thích không con. Ngươi giáng sinh, mang cho ta ngoại ý muốn bao nhiêu cùng kinh hỉ. Ngươi là ta đời này duy nhất hải tử, thế nhưng là Vũ Hiện Hà ngoại ý muốn bỏ mình, ta không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Cho nên tùy ý nàng mang ngươi rời đi, đưa ngươi lưu tại nhân gian. Quyết định này có đúng có sai, nhưng chuyện đã qua, ta đã không nghĩ nhiều nữa. Một ngày kia, ta tất đón ngươi trở về, chỉ là hiện tại, còn không phải thời điểm. Ta từng chịu quá ngàn khó vạn hiểm, mới có hiện tại quyền thế cùng địa vị. Có sức mạnh, mới có thể có tương lai, quá khứ của ta cùng hiện tại như thế, ngươi hiện tại cùng tương lai cũng giống vậy. Ta chờ mong, ngươi có thể sáng tạo ra, so ta huy hoàng hơn, có ánh chói mắt tương lai. Chương 74, Cửu Thiều Cung chương 74, Cửu Thiều Cung thanh phong vào rừng, oanh minh thanh thúy, Nghệ Tiểu Phong mở cửa sổ ra, để vào một tia tà dương, quay người nhìn lại, trong phòng vắng vẻ thanh lãnh, tựa hồ thiếu chút cái gì. Nghệ Tiểu Phong hơi do dự, chợt nghe con lươn nhỏ kinh ngạc nói, "A, Nguyệt Cổn Vương đi rồi sao?" Nghệ Tiểu Phong nghe vậy kịp phản ứng, mặt mày hớn hở, không kìm được vui mừng nói, "Cái kia đại phiền toái xem như đi." Con lươn nhỏ chiếu vào Nghệ Tiểu Phong chán bay đạp tới, nổi giận mắng, "Ngươi cái ngốc đồ chơi, ngươi biết Nghệ Quân là ai sao?" Ta nghe Nghệ Quân khẩu khí, hắn ngồi lên thiên đế chi vị, nhất thống thiên giới không quá sớm muộn sự tình. Ngươi là con của hắn, rất có thể kế thừa vị trí của hắn. Chỉ cần ngươi hảo hảo định bợ hắn, trên vạn người không là giấc mơ. Đến lúc đó ta tôi tớ chủ quý, chính là chạm tay có thể bỏng chúc long long. Mỹ Long Long đều sẽ phục thị ở bên cạnh ta, mặc ta tùy ý chọn lấy, những cái kia đã từng khinh thường ta Mỹ Long Long, đều sẽ tranh nhau chen lấn kẹp lên thịt thịt đút ta, thế nhưng là ta nhất định sẽ mặt mũi tràn đầy khinh thường, hận hận trà đạp những cái kia Mỹ Long Long. Đợi đến lúc kia, thịt bò tính là gì, thịt dê tính là gì, ta một bên ăn một bên ném, ném ném ăn một chút ném ném. Con lươn nhỏ say mê tại trong huyễn tưởng, nước bọt ào ào chảy ròng, Nghệ Tiểu Phong thấy nó một bộ không có tiền đồ dáng vẻ, lắc đầu nói hồi lâu, nguyên lai là vì mình. Ta đối với thiên giới không có gì hứng thú, muốn về chính ngươi trở về. Một người một thú vì rộng lớn tiền đồ tranh chấp, chợt nghe ngoài cửa có người nói chuyện, Nghệ Tiểu Phong quá khứ mở cửa xem xét, nguyên lai là Vu Đại Vân, ta nghe thấy phòng ngươi bên trong có động tĩnh, lường trước ngươi đã thức dậy, cho nên đến tìm ngươi đi ăn điểm tâm. Nghệ Tiểu Phong gật đầu nói tốt, hai người mang theo bạn xuống lầu, lúc này còn sớm, trong hành lang bất quá bọn hắn hai người. Vu Đại Vân muốn sớm một chút, hỏi, hôm qua bên cạnh ngươi người kia là ai? Ngươi không cần phải để ý đến hắn, đoán chừng chúng ta sẽ không lại cùng gặp mặt hắn. Nghệ Tiểu Phong ăn như hổ đói lên. Vu Đại Vân tuy có lo nghĩ, lại không tiện mở miệng, trầm tư nói, hôm qua mới gặp Nghệ Tiểu Phong, người kia thật là làm ta để ý nhìn thấy ta nháy mắt, người kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tay cấp tốc đặt tại bảo kiếm phía trên, sát khí như sóng biển gào thét lao nhanh, khiến người run rẩy không thôi, nhưng lại nháy mắt gió êm sóng lặng, thu liễm tất cả sát ý, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Người kia nhìn như Nghệ Tiểu Phong bằng hữu, tại sao lại đối ta tản mát ra mãnh liệt như thế nồng hậu dày đặc sát khí? Vu Đại Vân đang chìm nghĩ lấy, chợt cùng con lươn nhỏ đối đầu ánh mắt, con lươn nhỏ hừ lạnh một tiếng, ôm đùi gà xoay người sang chỗ khác, chỉ lưu hướng về phía Vu Đại Vân. Vu Đại Vân trong lòng sầu lo càng sâu, còn muốn hỏi, chợt nghe Nghệ Tiểu Phong nói, lông mày mây, ta và ngươi nói một chuyện rất trọng yếu, ngươi biết Huyền Nguyệt sao? Vu Đại Vân nghe vậy lắc đầu, chỉ nói không biết. Nghệ Tiểu Phong giải thích nói, Huyền Nguyệt dung mạo cùng ngươi rất giống, nếu không phải sát khí quá nặng, ta đều muốn nhận là người. Nếu nói dài giống, ta ngược lại là nghe Kỳ Cốc chủ nói qua, các nàng trong giáo thánh cô cùng ta giống nhau như lúc, đáng tiếc chỉ là thuận miệng nói, ta cũng chưa từng kiểm chứng, chẳng lẽ như lời ngươi nói Huyền Nguyệt chính là cái này thánh cô? Không sai. Nghệ Tiểu Phong khẳng định gật gật đầu. Vũ Đại Vân hỏi, nàng phải trang thân mang áo đen, trên mặt màu đen sa mỏng. Ngươi không phải nói không biết nàng sao? Làm sao lại biết nàng quần áo? Chúng ta tại trong hiện thực xác thực chưa thấy qua, nhưng ta trong mộng gặp qua nàng. Vũ Đại Vân dừng lại bữa, ta lúc nhỏ chưa từng mang qua mạng che mặt, chỉ là từ toàn thôn bị đổ. Ta cùng đại ca lang thang bên ngoài, chợt có ác mộng hàng đêm giáng lâm, đem ta quay trùng quanh đang sợ hãi bên trong. ta mộng thấy một nữ nhân truy sát ta, đến chết không ngớt, ta làm sao cũng không buông được nàng. Về sau hai người chúng ta bay đến trên mặt hồ, ta nhất thời vô ý bị nàng đánh rớt vào nước. Đang chìm xuống thời điểm, ta thấy rõ mặt của nàng, lại cùng ta giống nhau như lúc. Chính là bởi vì cái này trong mộng không hiểu xuất hiện nữ nhân, cho nên ta mới có thể đeo lên mạng che mặt, để cho mình an tâm, để ta cảm thấy mình không phải bị giết người kia. Thì ra là thế. Lông mày mây, trước đó không lâu thần trụ sụp đổ, ta ngoài ý muốn đi yêu giới, tại địa ngục đảo phía ngoài trên tấm bia đá, nhìn thấy ngươi cùng Huyền Nguyệt danh tự. Vũ Đại Vân nói, ta tại Cửu Châu lớn lên, làm sao có thể đi qua yêu giới? Tên của ta là cha mẹ cho, việc này xác thực quá dị. Nếu là có thể thấy Huyền Nguyệt một mặt, có lẽ liền có thể giải khai bí ẩn chân tướng. Nghệ Tiểu Phong nhớ tới ngày đó Huyền Nguyệt đã nói, do dự nói, ta ngược lại là biết nàng bây giờ tại cái kia bên trong, chỉ là không biết qua lâu như vậy, nàng rời đi không. Huống chi người này võ công cao cường, hai người chúng ta sợ khó cùng một trong chiến a. Ngươi làm sao vậy? Vì sao đống nhiên túi đầu, mặt đều muốn chôn ở bát bên trong? Giữa trưa lúc, liệt nhật chính đồng, Hạ Sơ Tỉnh cùng ấp Giang Ly đi được mệt mỏi, liền tại dưới bóng cây lều cỏ bên trong dùng cơm. Chợt thấy nơi xa một người rục ngựa mà đến, dơ lên một đường cắt bụi, Hạ Sơ Tỉnh nhìn xem người kia có chút quen mắt, doa đến túi đầu không còn dám nhìn. Ấp Giang Ly gặp nàng tựa hồ có chút sợ hãi, đưa tay đi đỡ mặt của nàng. Hạ Sơ Tỉnh cẩn thận liếc nhìn sau lưng hồng y nam tử, hạ giọng nói, đằng sau ta có một cái mang mặt nạ thiếu niên, ta lúc đầu chính là bị hắn truy sát, may mắn có ngươi cứu ta. Ấp Giang Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vu Phượng Trường thân hình đơn bạc, không giống dung manh hạng người. Hạ Sơ Tỉnh nhìn ra hắn hoài nghi, vội vàng nói, ngươi không muốn không tin ta. Hắn nhìn xem rất ôn hòa, kỳ thật tâm thuật bất chính, mà lại có rất nhiều lợi hại thuộc hạ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận hắn. Ấp Giang Ly gật đầu đáp ứng, đột nhiên trông thấy Vu Phượng Trường trong tay đồ vật, không khỏi sửng sốt. Hạ Sơ Tỉnh gặp hắn gương mặt lạnh lùng đột nhiên đổi thần sắc, không khỏi hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng đã gặp hắn? Ta chưa từng gặp qua hắn, nhưng là ta gặp qua tay hắn bên trong đồ vật, ngươi ở chỗ này chờ. Ấp Giang Ly nói xong cũng muốn đứng dậy quá khứ, Hạ Sơ Tỉnh vội vàng níu lại hắn. Cùng lúc đó, bàn bên ngồi bảy vị thiếu nữ, đồng đều người mặc áo tím, một người trong đó nhìn thấy Vu Phượng Trưởng sau khi ngồi xuống, vội vàng lặng lẽ nói cho mấy vị khác nữ tử. Mọi người thăm dò nhìn lại, đều âm thầm kinh hô, thế là nhìn nhau gật đầu, đứng dậy quá khứ đem Vu Phượng Trưởng vây vào giữa. Dẫn đầu thiếu nữ áo tím một tay đè lại trên bàn yêu xương bạch ngọc đàn, xin hỏi công tử, cái này cây đàn là nơi nào đến? Gia tỷ tặng cho. Vu Phượng Trưởng bị người quấy rầy, tự nhiên trong lòng không vui, nhưng cũng không tốt đối với nữ nhân nổi giận, thế là kế tiếp theo túi đầu ăn cơm, thiếu nữ áo tím cười lạnh nói, thật có lỗi. Đây là chúng ta Cửu Thiếu cùng trấn cung chi bảo, lưu lạc bên ngoài không biết tung tích, mong rằng công tử bỏ những thứ yêu thích, chúng ta tất có thâm tặng. Thiếu nữ áo tím làm bộ liền muốn bỏ tiền, Vu Phượng Trưởng cái kia bên trong đáp ứng, huống chi thiếu nữ ngang ngược vô lý, nhận người phiền chán, thế là lắc đầu thu đàn. Cửu Thiếu cung đệ tử thấy Vu Phượng Trưởng không chịu, ỷ vào người một nhà nhiều, cũng đều có chút võ nghệ, ôm quyền hành lên nói, công tử đã là không chịu, vậy liền đắc tội. Không nghĩ lời còn chưa dứt, chúng thiếu nữ đang muốn xuất thủ, liền bị Vu Phượng Trưởng khinh thân nhảy lên. Mấy vị thiếu nữ còn chưa tới kịp xuất đao rút kiếm, liền cứng đờ tay chân không thể động đậy, nguyên lai đã bị điểm huyệt bị, định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Ấp Giang Ly thấy Vu Phượng Trường lên ngựa rời đi, mới cách không giải khai mấy người huyệt đạo. Chúng thiếu nữ không hiểu bị định, lại không hiểu giải phòng, thẹn quá thành giận nói, hừ, nghĩ từ chúng ta dưới tay đào tẩu, không có cửa đâu. Nhanh lên thông chi cung chủ, chúng ta truy, đừng để hắn chạy. Chúng thiếu nữ như ong vỡ tổ dũng xuất ra ngoài, nhao nhao lên ngựa, đang muốn lúc rời đi, không nghĩ tiểu nhị đổi tới, sốt ruột nói, mấy vị tỷ tỷ, các ngươi muốn đi không quan trọng, trước đem tiền liền giao. Không nghĩ thiếu nữ áo tím một cước đem tiểu nhị đá vào trên mặt đất, xì một tiếng khinh miệt rục ngựa rời đi. Hạ Sơ Tỉnh thấy mọi người rời đi âm thầm may mắn, Ấp Giang Ly quá khứ đỡ lên tiểu nhị, lấy ra tiền tài, tiểu nhị mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói lời cảm tạ thu. Ấp Giang Ly hướng Hạ Sơ Tỉnh gật đầu ra hiệu nói, chúng ta cũng theo sau, nhìn xem muốn chuyện gì phát sinh. Chương 75, Phượng Đàn không cùng Ấp Giang Ly chương 75, Phượng Đàn không cùng Ấp Giang Ly đại lộ bằng thẳng kéo dài tới chân trời, Vu Phượng Trường rục ngựa lao vụt, xuyên qua xanh biếc rừng, cây bụi cỏ, không nghĩ một đỉnh màu vàng cố kiệu đối diện ngăn ở đường trước, xung quanh đứng hơn 10 vị thiếu nữ. Lần này Thủy Dung ngoại ý muốn mất tích, Vu Phượng Trường đi được vội vàng, bên người cũng không dẫn người, thấy thế cười nói, ta cản qua vô số người cố kiệu, không nghĩ cũng có bị người ngăn lại một ngày. Vu Phượng Trường thấy chúng nữ tử quần áo cùng hôm nay thấy qua Cửu Thiếu cung đệ tử không hay, biết là cùng một đội ngũ, dừng ngựa nói, nguyên lai là vì đoạt một tây đàn, phái đoàn thật là lớn. Trong điệu truyền ra nữ tử thanh âm, dù hiện gián mua, lại tràn ngập uy hiếp, tại hạ Cửu Thiếu cùng cung chủ Phượng Đàn không, chỉ cần các hạ giao ra yêu xương bạch ngọc đàn, làm tổn thương ta môn hạ đệ tử sự tình, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quý điện dám ở Cửu Thiên Thần giáo địa bàn bên trên, động Cửu Thiên Thần giáo người, lá gan cũng không tiểu. Cái này có cái gì, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, coi như chúng ta hủy thi di tích, cũng không có người biết. Lụa trắng theo gió lắc lư, trong kiệu người thân ảnh mông lung lắc lư, ngón tay nhẹ lũng trở về, như đang gửi đàn lại không một tia thanh âm truyền ra, dẫn hắn trở về. Chúng đệ tử cùng nhau lên tiếng trả lời vây giết đánh tới, Vu Phượng Trường rút kiếm lên chiến, không nghĩ tay chân lại không nghe sai khiến. Thần trí tựa hồ bị Ngô Tuyến điều khiển, dần dần thoát ly tầm kiểm soát của mình, đao quang kiếm ảnh phía dưới, Vu Phượng Trường bộ pháp dần dần hoảng loạn lên. Không biết bọn hắn đánh lên, ai thua ai thắng. Hạ Sơ Tỉnh cùng Ấp Giang Ly một đường theo tới, trốn ở bụi cỏ bên trong quan chiến, Ấp Giang Ly khẳng định nói, người thua nhất định là Vu Phượng Trường. Vì sao? Cung chủ nút ở trong tiệu không ra, nhưng thật ra là đang gảy đàn, này khúc vô thanh vô tức, lại có thể chạy suốt địch nhân tâm trí. ngươi không tập võ công, cho nên không có cảm giác chút nào. Ta trốn ở trong rừng cây còn không địch lại, chớ đừng nói chi là đối với chuyện này không có chút nào biết được Vu Phượng Trường, tốt, tốt lợi hại, ta tại Đồng Lai cũng nghe qua rất nhiều người đánh đàn, nhưng là từ chưa gặp biết qua lợi hại như vậy thủ pháp. Trong ngôn ngữ, bên kia đã có kết quả, Vu Phượng Trường mất đi chi giác té xỉu trên đất, cung chủ phân phó nói, đem người này mang về Cửu Thiều Cung giam giữ. Cửu Thiều Cung cùng ta nương nguồn gốc sâu vô cùng, không hiểu tái hiện giang hồ, ta không thể không quản. Nếu là một tuần sau, ta như chưa thể từ Cửu Thiều Cung ra, ngươi liền đi trốn Đào Nguyên, đem việc này báo cho Trần Anh Tuấn. Hạ Sơ Tình đang muốn ngăn cản, không nghĩ ấp Giang Ly đã từ trong bụi cỏ đứng dậy, hướng Cố Kiệu đi tới. Cung chủ giật mình có người, cao giọng quát, người nào ở đây, lén lén lút lút. Tại hạ ấp Giang Ly, trước đây cung chủ Bạch Tiếu Âm chi tử, Cửu Thiều Cung sớm đã hủy diệt, không biết cung chủ trùng kiến Cửu Thiều Cung, ý muốn vì sao? Không có quan hệ gì với ngươi. Cung chủ nghe tới đã lâu danh tự, trầm mặc một lát mới trả lời, thanh âm của nàng lạnh lùng như băng, lại ẩn giấu đi ấp Giang Ly có thể phát giác quen thuộc, lên tiệu, rời đi. Cố Kiệu ly khai mặt đất, không nghĩ một đoàn bóng đen bay rết đánh tới, cắm trên mặt đất, ngăn trở mọi người đừng đi. Mọi người trong lòng cả kinh, nhìn kỹ lại, phát hiện nằm ngang ở trước mắt đúng là một cây đao, dù hiện cổng kềnh lại khí thế hùng hậu, khiến người sợ hãi thán phục. Ấp Giang Ly cùng Tu La ghét xa xa tương đối, đem mọi người kẹp ở giữa, sát khí trực tiếp nhắm ngay dấu ở trong tiệu cung chủ, nếu là cung chủ không muốn trả lời, cũng đừng trách ta không khách khí. Ấp Giang Ly bất quá lô mãng thiếu niên, lại ngôn ngữ phách lối, căn bản không đem mọi người đặt ở mắt bên trong, chúng đệ tử tức giận khó cản, rút kiếm nói, đứa nhà quê, tại cung chủ trước mặt còn dám làm cản, quả thực không biết sống chết. Hạ Sơ Tình tại bụi cỏ bên trong thấy nóng nổi, âm thầm cầu nguyện ấp Giang Ly có thể biến nguy thành an, không nghĩ ngẩng đầu nhìn lên, chúng đệ tử đã chế trụ ấp Giang Ly, đem hắn buộc phải rắn rắn chắc chắc, ném tới trên xe. Hạ Sơ Tình cũng không biết hắn là cố ý như thế, hay là nhất thời thất thủ, gấp đến độ sức đầu mẹ chán. Mắt thấy màu vàng Cố Kiệu cùng mọi người rời đi, Hạ Sơ Tình vội vàng cẩn thận theo ở phía sau, gấp đội chậm truy, trọn vẹn cùng 3 ngày 3 đêm, mới vừa tới Cửu Thiều Cung. Chương 76, Thủy Nguyệt Lao chương 76, Thủy Nguyệt Lao núi xanh như lông mày, vây quanh thanh bích sắc nước hồ, một cỗ dòng suối chậm rãi từ vách núi rơi xuống, tóe lên chân châu vài điểm. Sơn phong di thế độc lập, hình như nguyệt nhà, nửa phần trên điểm lộ tại mênh mông bầu trời, nửa bộ sau điểm vươn vào rộng lớn nước hồ. Một tòa cung điện ngạo nghễ sừng sững tại nguyệt nha phong chỗ cao nhất, toàn thân thuần trắng không rảnh, toàn thân rải đầy ánh tà dương, như tiên cảnh không nhiễm phàm trần, khiến người kính ngưỡng. Cố Kiệu đi vào rừng cây rậm rạp, theo đường núi hướng Cửu Thiều Cung đi đến, Hạ Sơ Tình mượn mênh mông bụi cỏ, cẩn thận theo ở phía sau, không nghĩ đẩy ra tầng tầng lá xanh, trước mắt chợt hiện một người thân ảnh. Hạ Sơ Tình thầm kêu hoàng bét, đang muốn quay người rời đi, không nghĩ đã bị đối phương nhìn thấy. Ngươi là ai? Nhìn xem lạ mặt, vì sao trốn ở chỗ nào? Cửu Thiều Cung đệ tử nhìn thấy người xa lạ, thần sắc cũng có chút khẩn trương, thu kiếm đi tới. Hạ Sơ Tình đưa lưng về phía đối phương, chỉ có thể nghe tới dần dần tới gần tiếng bước chân, đầu đầy mồ hôi nói, đã bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Hạ Sơ Tình đang muốn rút kiếm, không nghĩ xoay người lại, đệ tử kia vỗ tay cười nói, ngươi nhất định là đến Cửu Thiều Cung bái sư học nghệ a. Nhìn ngươi ở chỗ này mù đi dạo, cửa chính ở bên kia, ngươi đi nhầm. Cái này, dạng này a, ta trời sinh phương hướng cảm giác kém, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Hạ Sơ Tình kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nữ đệ tử kia lôi kéo nàng rời đi, cười nói, ta họ Chân tên Thư Cầm, là Cửu Thiều Cung đệ tử, nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch, sau này chúng ta chính là tỷ muội. Ừm, nếu ta có thể trở thành Cửu Thiều Cung đệ tử, còn xin sư tỷ sau này chiếu cố nhiều hơn. Hạ Sơ Tình đi theo sau Thư Cầm, lần này bình an thoát ly hiểm cảnh, còn có cơ hội có thể đánh nhập địch nhân nội bộ, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý bắt đầu. Hai người bởi vì riêng phần mình nguyên nhân, đi được vội vàng, Hạ Sơ Tình vẫn chưa chú ý tới, sau lưng xanh biết rừng cây dưới, có một cỗ máu tươi chậm rãi chảy ra. Thư Cầm mang Hạ Sơ Tình đi danh, trực tiếp từ rời đi. Hạ Sơ Tình tâm tình thấp thỏm chờ đợi sàng chọn, hạnh là ỷ vào làm công chúa lúc học qua mấy thủ khúc, mấy vòng khảo thí qua đi, lại ngoại ý muốn trổ hết tài năng. Hạ Sơ Tình theo mọi người đi tới trăng sao đỉnh, chỉ thấy một nữ nhân ngồi ở trên vị, ngón tay nhẹ lũng trầm bê, âm nhạc như dòng nước trôi mà ra, thấm vào nội tâm. Hạ Sơ Tình say mê tại âm nhạc bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nữ nhân kia trên mặt lụa trắng, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài, che kín nếp nhăn thần sắc mỏi mệt. Ta là Cửu Thiều Cung cung chủ Phượng Đàn Không, chỉ cần các ngươi có thể thông qua ta xét duyệt, liền có thể bái nhập ta Cửu Thiều Cung, học tập nhạc lý tri thức, một ngày kia danh dương thiên hạ. Cung chủ gật đầu ra hiệu ngốc đứng tại trên đại điện chúng nhân nói, ngồi. Ưu tú nhạc sĩ, không chỉ có thể đi diễn dịch người khác sướng vui giận buồn, càng cần hơn có sở sáng tác, khiến người khác thông qua âm nhạc cảm nhận được tình cảm của các ngươi cùng cố sự. Đang ngồi người đồng đều đã thông qua hai vòng sàng chọn, chắc hẳn đều là tinh anh trong tinh anh, thi lại diễn tấu kỹ xảo bất quá lãng phí thời gian, không bằng mỗi người xuất ra một bài mình phổ từ khúc. Hạ Sơ Tình theo mọi người ngồi xuống, đang muốn thở phào, không nghĩ Phượng Đàn Không một phen lại lần nữa câu lên nàng cẩn trương. Tự sáng tạo khúc. Hạ Sơ Tình dọa đến sắc mặt tái nhợt, tự trách nói, vậy phải làm sao bây giờ, đều tại ta lúc ấy ham chơi, nếu là hảo hảo cùng sư phụ học nghệ, hôm nay có lẽ còn có thông qua khảo hạch cơ hội. Ai, đúng rồi. Phượng Đàn Không ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, an tĩnh chờ đợi tất cả từ khúc, thời gian tại tiêm tiêm 10 ngón bên trong nhanh chóng trôi qua, chỉ còn người cuối cùng. Tại Hạ Sơ Tình khẩn trương bên trong, mọi người đem chú mục tiêu điểm tập trung ở trên người nàng. Thấy Phượng Đàn Không gật đầu ra hiệu bắt đầu, Hạ Sơ Tình ám hít một hơi, 10 ngón đặt tại dây đàn phía trên. Cái thứ nhất âm phủ thanh dương vang lên, phiêu đang tại trống trải trong cung điện, lại như cự thạch nhập vào Phượng Đàn Không trong lòng. Hạ Sơ Tình tràn đầy đấu trí, rất nhanh thua ở trí nhớ mơ hồ dưới, ngón tay tùy theo cứng đờ không nghe sai khiến. Tiếng đàn càng phát ra gập ghềnh, khúc không thành khúc, điều không thành điều, dán thành một đoạn, mọi người nhịn không được cười ra tiếng, hạ giọng chế rêu bắt đầu. Chỉ có Phượng Đàn không thần sắc nghiêm túc, lên tiếng ngắt lời nói, "Hạ Sơ Tình, ngươi có thể dừng lại. Xong, đạn phải nát như vậy, chắc là phải bị quét xuống." Hạ Sơ Tình cắn môi ngồi ở một bên, tâm thần bối rối, phát hiện mọi người mặt mang ý cười, đối với mình chỉ trỏ về sau, khó chịu sắc mặt càng thêm đỏ ba điểm. Thư Cầm đúng lúc này tiến đến, gặp nàng thần sắc nhăn nhó, còn làm nàng không được tuyển tất ý, đang muốn mở lời an ủi, không nghĩ Phượng Đàn không cao giọng nói, đang ngồi 13 người, bước lên dùng người khác khúc mắt người 4 người, không hợp cách sáng tác người 8 người, các ngươi đồng đều đã không được tuyển, mình dò số châu ngồi đi. Mọi người một mảnh xôn xao, đối mặt trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cũng không cam lòng, đang thì thầm nói chuyện bên trong, có người ôm cuối cùng một kia may mắn hỏi, kia người cuối cùng đâu? Ta ở đây công bố, duy nhất người hợp lệ danh sách, mà lại người này sẽ trở thành ta thân truyền đệ tử một trong. Hạ Sơ Tình thấy mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kích động bất điểm, không khỏi sinh lòng không hiểu, Thư Cầm hạ giọng nói, "Cửu Thiều cung đệ tử vô số, nhưng có thể trở thành cung chủ thân truyền, bất quá chỉ là hai người. Mà trong hai người này, tất có một người có thể kế thừa cung chủ vị trí. Nguyên lai tương lai cung chủ liền muốn sinh ra, khó trách mọi người khẩn trương như vậy." Hạ Sơ Tình sinh lòng ước mơ, thầm than không liên quan đến mình, không nghĩ Phượng Đàn không cắn chữ rõ ràng nói, "Hạ Sơ Tình." Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, mà nhất không thể tin được chuyện này chính là Hạ Sơ Tình bản nhân. Hạ Sơ Tình đột nhiên đứng người lên, bất khả tư nghị chỉ mình, ta không có khả năng a, ta đạn phải kém như vậy, cung chủ không chỉ có không chê, còn thu ta làm đệ tử thân truyền. Đúng, cung đình nhạc sĩ đã từng đối ta khen không dứt miệng, chẳng lẽ ta thật có phương diện này trời điểm? Hạ Sơ Tình, tư chất ngươi tuy tốt, lại bỏ bê luyện tập. Từ ngày mai, ngươi đi theo ở bên cạnh ta, siêng năng tu luyện. Hạ Sơ Tình gật đầu nói phải, bên cạnh Thư Cầm nhịn không được sợ hãi than nói, ngươi thật lợi hại. Một vị khác thân truyền đệ tử Điệp Tranh là bạn tốt của ta, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể được đến cung chủ chỉ điểm, mà ngươi lại có thể đi theo tại cung chủ bên cạnh. Đúng, Điệp Tranh người đâu? Ta một ngày đều không thấy được nàng bóng hình. Thư Cầm đứng dậy hành lễ nói, hồi bẩm cung chủ, ta cũng một ngày đều chưa thấy qua sư tỷ. Sư tỷ trước một hồi cùng ta nói qua, phải hồi hương thành hôn, không biết phải chăng là chuyện như vậy rời đi, không có nói cho chúng ta biết. Phượng Đàn không không vui nói, chuyện này ta nghe nàng nói qua, đồng thời cũng cho phép, nàng không cần thiết giấu giếm chúng ta rời đi. Thử, ỷ vào mình tư chất rất cao, cố tình làm vậy. Hôm nay dừng ở đây, Thư Cầm, vị sư muội này liền giao cho ngươi chiếu cố. Phượng Đàn không đứng dậy rời đi, Thư Cầm mang theo Hạ Sơ Tình tại Cửu Thiều cung bên trong bốn phía du đãng, đi tới một chỗ không trung lâu cát, cái này bên trong là mây trôi sảnh, chúng ta ban ngày ngay tại cái này bên trong học nghệ, trong truyền thuyết làm ngọc công chúa bay trời bị tiên, cũng là tại cái này bên trong. Nói không chừng một ngày kia, người ta cũng có thể tu được tiên đạo, thoát ly khổ hải. Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ ngủ. Cửu Thiều cung khúc kính thông u, dù không kịp đồng lai đại khí bằng bạc, nhưng cũng khéo léo đẹp đẽ, tinh tế độc đáo. Một đầu mái hiên nhà hành lang gác ở dốc đứng trên vách núi, nối thẳng hướng ngói đỏ lầu cát, Hạ Sơ Tình vịn hàng rào, nhịn không được thăm dò nhìn xuống dưới, chỉ thấy vách núi cao ngất nước hồ rộng lớn, tâm lý nổi lên điểm điểm sợ hãi, thật cao vách núi, tốt dốc đứng thang lầu, cái này nếu là không cẩn thận rơi xuống. Chính là bởi vì nguy hiểm, mọi người tự nhiên chú ý cẩn thận, ngược lại không có đi ra cái gì ngoài ý muốn. Chờ ngươi đi quen thuộc, cũng liền không sợ. Thư Cầm đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy che phủ liên tiếp trải trên mặt đất, chúng đệ tử ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Thư Cầm lấy đệm chăn cho Hạ Sơ Tình trải tốt, dặn dò, ngươi liền ngủ ở bên cạnh ta, có chuyện gì không hiểu, cứ hỏi ta. Đêm dài về sau, chúng đệ tử thổi đèn nằm ngủ, Hạ Sơ Tình tâm tình thấp thỏm, bởi vì nhớ ấp Giang Ly, lật qua lật lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, chợt nghe bên cạnh có người hạ giọng nói, sư muội, ngươi ngủ sao? Không có, sư tỷ có chuyện gì sao? Hạ Sơ Tình xoay người, nhìn qua bên cạnh Thư Cầm, Thư Cầm sợ người khác nghe tới, nói nhỏ, sư muội, ta và ngươi nói một kiện quan trọng sự tình. Ừm, sư tỷ mới nói, ta có nghiêm túc đang nghe. Hạ Sơ Tình gặp nàng thần sắc nghiêm túc khẩn trương, biết là đại sự, cũng đi theo nhắc lên tâm đến. Thư Cầm nói, Cửu Thiều cung gần nhất một mực có đệ tử không hiểu mất tích, đều là tài nghệ đột xuất người nổi bật. Ngươi bị cung chủ chọn làm thân truyền, tư chất nhất định bất phàm, nhất thiết phải cẩn thận. Chuyện này rất nghiêm trọng sao? Vì sao không báo cáo cung chủ? Thư Cầm lắc đầu nói, Cửu Thiều cung kỷ luật nghiêm minh, nếu là không hiểu trốn đi, coi như rốt cuộc về không được. Chuyện này chỉ có chúng ta đệ tử biết, nhưng bởi vì mọi người bận tâm tình điểm, sợ là chính các nàng hẹn nhau rời đi, cho nên không dám mạo hiểm nhưng hồi bẩm cung chủ. Điệp Tranh cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta cùng nhau rời quê hương, chỉ mong có thể học có thành tựu. Chỉ hy vọng nàng là lặng lẽ trở về thành hôn, không có nói với ta, mà không phải gặp bất trắc. Ngươi hiền tự có thiên tướng, sư tỷ ngươi cũng không cần lo lắng. Hạ Sơ Tình gặp nàng thần sắc lo lắng, nhịn không được mở lời an ủi, Thư Cầm nghe vậy gật đầu, chợt thấy phải bối rối xông lên đầu, đang muốn hợp mắt thiết đi, chợt nghe Hạ Sơ Tình hỏi, sư tỷ, ngươi biết Cửu Thiều cung phạm nhân đều bị giam giữ ở đâu sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thư Cầm cũng không thèm để ý, quay người buồn ngủ, Hạ Sơ Tình sợ đối phương sinh nghi, mập mờ nói, không có gì. Ta hôm nay trông thấy hai vị sư tỷ áp lấy một phạm nhân, chỉ chớp mắt liền không có ảnh, cho nên có chút hiếu kỳ. Cửu Thiều cung phạm nhân đều bị giam giữ tại bên trong thủy nguyệt lao, chỗ kia người bình thường vào không được, đi vào cũng ra không được. Thư Cầm còn chưa nói xong, liền mơ màng thiết đi. Hạ Sơ Tình cũng không tốt hỏi lại, chỉ là lòng tràn đầy nôn nóng địa trái lật rẽ phải, làm thế nào cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng vẩy xuống đầy đất thanh lương, bốn phía yên tĩnh im mắng, Hạ Sơ Tình thấy mọi người tiến vào mộng đẹp, cẩn thận từng ly từng tí mặc quần áo tử tế, điểm lấy chân đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng. Bốn phía không gặp đèn đuốc, chỉ có ánh trăng chiếu sáng, không khỏi hơi có vẻ u ám. Hạ Sơ Tình đi tại mái hiên nhà hành lang bên trong, chợt nghe bên cạnh trong bụi cỏ vang xào xạc. Thanh âm như bóng với hình, như sắp xì xa, Hạ Sơ Tình thăm dò nhìn một cái, chỉ thấy một đoàn bóng đen hiện lên bụi cỏ khe hở. Hạ Sơ Tình nhờ ánh trăng, thấy ba phần thật cắt bảy điểm mơ hồ, đoàn kia bóng đen bốn chân chạm đất, phơi bảy bạch cốt. Nhịp tim như sấm, quán triệt toàn bộ thân thể, Hạ Sơ Tình thấy dùng mình, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, một bước dừng lại đi tới, đang muốn đẩy ra bụi cỏ, chợt có một cái tay từ trong bóng tối rơi đến, đặt tại Hạ Sơ Tình trên bờ vai. Chương 77, che giấu từ một nơi bí mật gần đó yêu ma. Chương 77, che giấu từ một nơi bí mật gần đó yêu ma à. Hạ Sơ Tình kêu thảm một tiếng nhào vào mái hiên nhà hành lang trên hàng rào, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt khuôn mặt dị thường quen thuộc, cung chủ. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không ngủ được, tại cái này bên trong ngủ lắc cái gì? Phượng Đan không thần sắc không vui, dương mắt lạnh lẽo Hạ Sơ Tình. Ta mới vào cựu tiểu cung, khó tránh khỏi tâm tình kích động, nhịn không được đi dạo xung quanh bắt đầu. Ta cái này liền đi ngủ, cung chủ ngủ ngon. Hạ Sơ Tình cúi đầu đi qua cung chủ, không nghĩ cung chủ do dự một chút, lên tiếng nói, chậm đã, ta có việc hỏi ngươi, ngươi đi theo ta. Hạ Sơ Tình không tiện cự tuyệt, đành phải đi theo cung chủ sau lưng, cùng nhau rời đi. Giấu ở trong bụi cỏ bóng đen, một đôi mắt ủng ngủ cụt theo sát hai người chuyển động, thẳng đến hai người biến mất tại sừng cong. Không một tiếng động, một vị đệ tử ngáp một cái đi tới, đột nhiên cảm giác phía sau một trận hàn phong, bối rối lập tức tỉnh một nửa, kỳ quái, mùa hè gió, làm sao lại lạnh như vậy? Mây đen che nguyệt, mái hiên nhà hành lang bên trên một mảnh đen kịt, lại vẫn có thể nhìn ra mơ hồ hình dáng. Hai đạo bóng đen hợp hai là một, không có dây rủa cũng không có kháng cự, hòa làm một thể, chậm rãi rời đi. Nguyệt xuất cát lâu, mặt hồ ánh sao lấp lánh, nước hồ cùng bóng đêm tương dung. Vạn vật ngủ say, sắp tối không hám nhập tĩnh mịch tiến tĩnh. Cửu Thiêu cung cung chủ ngồi ngay ngắn ở yêu xương bạch ngọc đằng trước, trên mặt lụa trắng áo cho phức tạp, chỉ lộ ra một đôi mắt, khóe mắt đã hiện nếp nhăn, hai mắt lại thần thái sáng láng. Hạ Sơ Tình ngồi tại cung chủ đối diện, nhịn không được hỏi, không biết cung chủ vì sao gọi đến. Buổi chiều ngươi đàn tấu từ khúc, ý cảnh xa xăm, như nguyệt thì quên, như biển mênh mông. Như vậy từ khúc, tuyệt không phải người thiếu niên có thể làm ra, huống chi ngươi tại cầm nghệ bên trên tạo nghệ bất quá thường thường. Cung chủ ngươi thật lợi hại. Phượng Đan không nói chúng tim đen, Hạ Sơ Tình lại là tán thưởng, lại là thẹn thùng nói, cái này thủ khúc tên chín ngày chưa nhạc, tương truyền vì hoàng đế Hiên Viên sở tác, tiến quốc đời đời lưu truyền phụng làm chất bảo, chỉ có vương tộc công chúa mới có học tập tư cách. Ta từng may mắn nghe qua, cho nên ghi tạc trong lòng, hiện tại sợ là đã thất truyền. Thì ra là thế, đúng là thượng cổ thần khúc, khó trách khiến người trầm mê. Đáng tiếc từ khúc đến cao trào lúc lại im bặt mà dừng, khiến nhân ý còn chưa hết. Ta nghĩ ngươi đàn tấu hẳn là chỉ là một bộ điểm, ta nghĩ thưởng thức phía sau bộ điểm, ngươi có thể đạn cho ta nghe. Hạ Sơ Tình bò đầu nói, cái này ta chỉ nhớ rõ phía trước, đằng sau không quá nhớ được. Không sao, đã dạng này, ngươi an tâm tại ta cung nội học tập, có lẽ con hướng một ngày học được âm nhạc tinh túy, theo khúc lưu danh thiên cổ. Cung chủ mỉm cười an ủi, nhưng trong lòng thì một phen khác tâm tư, người này cầm nghệ không tốt, lại có thể bắn ra phía trước bộ điểm, có thể thấy được nhất định tốn hao thời gian rất lâu luyện tập qua, không có khả năng không nhớ rõ đằng sau. Này khúc chính là vô giới chi bảo, nàng tất nhiên không chịu bỏ những thứ yêu thích, cho nên nói lừa gạt ta. Nhìn ngươi một mặt xuẩn giống, ngươi không nói, ta tự có để ngươi thổ lộ biện pháp. Đầu ngón tay linh động xẹt qua dây đàn, du dương tiếng đàn theo tơ bông rơi vào mặt hồ, phủ lên nhu hòa gợn sóng, theo sóng tầng tầng tán đi. Từ khúc du dương nguyện chuyển, Hạ Sơ Tình lại nghe được còn buồn ngủ, bất quá một chén trà thời gian, ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ. Hạ Sơ Tình dù miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nhưng vẫn ngăn không được nồng đậm bối rối, té xỉu trên đất. Cung chủ thấy phí thời gian lâu như vậy, mới đem thiếu nữ này đưa vào mộng đẹp, giận dữ bất bình nói, người này quả nhiên không có chút tiên phú nào, ta đạn lâu như vậy xuân ngủ xấu hổ hoa khúc, chính là một con trâu cũng nên ngủ, thật sự là phản ứng trì độn. Chín ngày trương nhạc vậy mà rơi vào loại người này tay bên trong, quả thực là lao thiên tại trêu đùa ta. Cung chủ lắng lại nộ khí yên ổn tâm thần, ngón tay nhất chuyển, một bài thanh minh sám hồn khúc chạy xuôi mà ra. Lúc này nguyệt treo giữa bầu trời, đêm tĩnh im mắng, chỉ có trên vách đá chỗ cao nhất trong lầu cát, tiếng đàn trôi qua từng tiếng không thôi. Cung chủ không cách nào nhìn trộm Hạ Sơ Tình ký ức chỗ sâu, lòng tràn đầy bực bội, dừng tay cau mày nói, kỳ quái, này khúc chưa hề thất thủ, vĩnh viễn có thể giúp ta từ linh hồn người khác chỗ sâu dò muốn tin tức. Ta hao hết thiên tân bạc khổ, cũng bất quá nhìn thấy nàng một nửa ký ức, thiếu nữ này linh hồn tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, một nửa tỉnh dậy, một nửa còn tại ngủ say bên trong, loại tình huống này ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Xem ra chỉ có cưỡng chế tỉnh lại một nửa khác hồn phách, mới có thể có đến hoàn chỉnh khúc phổ. Cung chủ đứng dậy đi thư phòng tìm phổ, thanh phong giơ lên trắng đoán màn lụa, khe nước chảy tràn như thường, Hạ Sơ Tình vẫn như cũ ngủ say bất tỉnh. Một con mắt cẩn thận địa trong bóng đêm nhìn trộm, thấy bốn bề vắng lặng, một đạo hắc ảnh sát khe cửa tiến đến, đi đến Hạ Sơ Tình trước mặt, âm lãnh nhìn xuống thiếu nữ trước mắt. Vách núi cao trăm trượng chọn nhập không, một điểm bóng đen hiện lên ngân sắc câu nguyện, như lưu tinh xẹt qua thâm trầm bầu trời đêm. Thiếu nữ ngã tại trên mặt hồ, chỉ nghe thanh thúy một tiếng, tóe lên vô số bọt nước, lạnh buốt thanh lanh nước hồ dần dần đưa nàng nuốt hết, thiếu nữ lại không có chút nào cảm giác, chậm rãi chìm vào. Nước hồ đem sinh mệnh vùi lấp tại chỗ sâu nhất, sau đó khôi phục như thường, yên tĩnh tường hòa. Phượng Đàn không hao hết vất vả tìm tới khúc phổ, không nghĩ quay trở lại gian phòng, phát hiện trong phòng bài trí như thường, chỉ là lụa trắng phiêu đã một mảnh trống trải, nơi nào có Hạ Sơ Tình cái bóng. Phượng Đàn không trong lòng hoảng hốt, chỉ sợ Hạ Sơ Tình sinh lòng cảnh giác mà chạy, trong tay nhạc phổ phần phật rơi lả tả trên đất, nhịn không được nóng nảy trong lòng, cao giọng quát, người tới, người tới. Chúng đệ tử ngủ say, chợt nghe chánh lâm linh thanh thúy vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ cửu thiểu cung trên không. Chúng đệ tử tương hỗ xô đẩy bò người lên, mặc quần áo đổi tới mây trôi sảnh, chỉ thấy phượng đàn không quát hỏi, hạ sơ tình không hiểu mất tích, các ngươi nhưng có người thấy được nàng? Đệ tử còn buồn ngủ hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu nói là không biết. Cung chủ thấy chúng đệ tử tâm thần bất an, cao mày nói, ta hỏi qua tuần tra đệ tử, căn bản không ai trông thấy hạ sơ tình cái bóng, nàng nhất định còn giấu ở cửu thiểu cung bên trong. Nếu có người biết chuyện không báo, bao che hạ sơ tình, cũng đừng trách ta không van xin hộ điểm, đưa nàng giam giữ nhập thủy nguyệt lao. Thư Cầm thấy chúng đệ tử có vội, bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm cung chủ, gần nhất có yêu ma làm loạn tại cửu thiểu cung, hạ sơ tình có lẽ thảm tao quái vật độc thủ. Yêu ma? Chuyện này ta làm sao không biết? Đệ tử cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng vô chứng cứ rõ ràng, không dám tự tiện suy đoán, tránh tạo thành không tất yếu bối rối. Vừa dứt lời, một vị đệ tử kịp phản ứng, tại mọi người ở giữa trái phải nhìn quanh, cả kinh kêu lên, à, theo địch đi chỗ nào? Ai thấy được nàng rồi? Thư Cầm cau mày nói, không biết ta, lúc ngủ ta còn gặp qua nàng. Đúng, giống như nàng nửa đêm đi nhà xí, cũng không trở lại nữa. Xong, thật sự có yêu quái. Mọi người hỗn loạn bất an, rối loạn lên, Phượng Đàn không sắc mặt tái nhợt run sợ tâm hàn, chín ngày trương nhạc chính là suốt đời sở cầu, lần này tỉnh cờ nhặt được chính là ngoài ý muốn kinh hỉ, không nghĩ gần trong gang tấc, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 78, Thư Cầm cùng Điệp Tranh. Chương 78, Thư Cầm cùng Điệp Tranh. Phượng Đàn không suýt nữa hôn mê bất tỉnh, vịn cây cột miễn cương đứng vững, chấn định tâm thần phân phó nói, 10 người kết thành một tổ, tại Cửu Thiểu cung bên trong cẩn thận tuần tra. Tìm tới yêu quái về sau, ta định đưa nó thiên đao và quả, vì ta Cửu Thiểu cung đệ tử báo thù rửa hận. Chúng đệ tử lĩnh mệnh lui ra, đi ra mây trôi sau phòng tập hợp một chỗ, châu đầu ghé hai nghị luận lên, trong lòng nửa là đối đồng bạn chết thảm tiếc hận, nửa là đối không biết yêu ma sợ hãi, không biết kế tiếp không duyên cớ hy sinh người, lại sẽ đến thiên ai. Tinh không minh ngông, gió xoáy lụa trắng, Phượng Đàn không nửa nằm trên giường chớp mắt, chợt có đệ tử vội vã xông vào, lo lắng nói, cung chủ, chúng ta phát hiện Điệp Tranh thi thể. Phượng Đàn không đột nhiên mở to mắt, gấp rút đi vài bước, bước chân bỗng trở nên bằng phẳng. Đệ tử trong lòng kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Đàn không ánh mắt thâm trầm, như chìm vào trong bầu trời đêm, chúng ta đi xem một chút. Điệp Tranh thi thể sớm đã hư thối, lộ ra mấy nén bi thương ai bạch cốt, nằm tại Cửu Thiểu cung hậu viện rộng lớn trên bãi cỏ, dưới thân mấy cố khô cạn vết máu màu đỏ sẫm. Nơi đây có cây phù thịnh, buông xuống rậm rạp nhánh cây che lại Điệp Tranh bả vai cùng đầu, chỉ còn lại có nửa người lộ ở bên ngoài, bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong. Chúng đệ tử biết được Điệp Tranh chết thảm, vội vàng chạy tới, Phượng Đàn không ôm cánh tay đứng tại mặt cỏ bên dưới, bên cạnh đệ tử run run rẩy rẩy địa trả lời, dù đã thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng là căn cứ quần áo cùng đồ trang sức, hẳn là Điệp Tranh không giả. Cửu Thiểu cung đệ tử phần lớn bất quá 16 tuổi, nơi nào thấy qua cái này cùng thê lương cảnh tượng. Tất cả mọi người bị dọa đến lui tại Phượng Đàn không sau lưng, không người dám tiến lên một bước. Phượng Đàn không một thân một mình đi hướng thi thể, ngồi xổm ở thi thể bên cạnh cẩn thận điều tra, chợt phát hiện Điệp Tranh năm ngón tay nắm chặt, đến chết chưa từng bung ra. Phượng Đàn không phát giác được cái này cùng quỷ dị cảnh tượng, sinh lòng hiếu kỳ, đưa tay đẩy ra bạch cốt năm ngón tay, lại phát hiện trên bàn tay có một viên trân châu. Trân châu một nửa trắng loãng như tuyết, một nửa bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Phượng Đàn không lấy trân châu nắm ở tay bên trong, quay người đi vào đám người, ghé qua trong đó. Chúng đệ tử nghi hoặc không hiểu, ngốc đứng tại chỗ không dám động đậy. Phượng Đàn không nói một lời, đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía trước mắt đệ tử. Thư Cầm tâm hoài quỷ thai, trong đầu một mảnh đầy rối, đột nhiên đối đầu Phượng Đàn không một đôi tràn ngập uy nghiêm mắt ưng, dọa đến lui lại ba bước. Thư Cầm chân tay luống cuống, còn muốn vùng vây dây chết, không nghĩ Phượng Đàn không mở ra bàn tay, lộ ra một viên chân châu. Thư Cầm, ngươi hai điểm bên trên chân châu, làm sao thiếu một viên? Thư Cầm gan tiểu nhát gan, nội tâm chính xoắn xuýt tại giết người trong sự sợ hãi, nghe vậy càng là hồn phi phách tán, quay người muốn trốn. Không nghĩ chúng đệ tử thân thủ nhanh nhẹn, bay nào qua đem Thư Cầm đặt ở trên mặt đất. Thư Cầm nóng lòng giãy giụa, tay chân luồn vùng, phản phất chết thảm trên tay nàng Điệp Tranh đồng dạng. Điệp Tranh bị bóp cổ nhấn trên đồng cỏ, giãy giụa hai tay lung tung vung đẩy, tại xẹt qua Điệp Tranh khuôn mặt mấy mắt, ôm đổm dưới một hạt châu. Điệp Tranh trợn mắt tròn xoe, vung đẩy hai tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hô hấp dần dần yếu bớt, cho đến biến mất. Thư Cầm gắt gao nhấn lấy Điệp Tranh, thấy đối phương không động đậy được nữa, mới đứng dậy lui ở phía sau, chính lại miệng thở dốc bình phục nội tâm bối rối, chợt nghe nơi xa có người bước nhẹ tới. Thư Cầm quá sợ hãi, vội vàng đem thi thể đẩy vào tạp nhạp trong bụi cỏ, nhưng lại chưa chú ý tới, hai của mình điểm, sớm đã mất đi một hạt châu. Nhân tăng cũng lấy được, ngươi còn có cái gì nói? Phượng Đàn không thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống trước mắt hèn mọn đệ tử, Thư Cầm khóc cầu đạo, cầu cùng chủ tha mạng, ta không phải thành tâm muốn giết chết Điệp Tranh. Chúng đệ tử thấy Thư Cầm thản nhiên thừa nhận mình là hung thủ, nháy mắt sôi trào, thất truy bắt thì nói, tại sao có thể như vậy, ngươi cùng Điệp Tranh không phải cùng nhau chơi đùa đến lớn hảo bằng hữu sao? Thư Cầm trầm mặc một lát, cắn môi nói, ta cùng Điệp Tranh cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến Cửu Thiểu cung bái sư học nghệ, chúng ta không chỉ có là thân mật nhất hảo bằng hữu, ta vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng. Năm đó nàng nhảy sông tự sát, hay là ta liều chết cứu được nàng. Thế nhưng là nàng đâu, hoàn toàn không nhớ giữa chúng ta tình cảm, không chỉ có cướp đi ta yêu nam nhân, còn trộm ta sáng tạo từ khúc, trở thành cung chủ thân truyền. Ta sẽ không thua ngươi. Nam nhân của ngươi là của ta, tương lai Cửu Thiểu cung cung chủ chi vị cũng là ta. Điệp Tranh tấm kia chỉ cao khí dương mặt, ở trong mắt Thư Cầm trở nên dữ tợn đáng ghét. Thư Cầm rốt cục nhịn không được nội tâm đố kỵ, một đem bóp lấy cổ của nàng, cưới tại trên người nàng, đưa nàng đặt ở trên đồng cỏ. Căm hận che đậy thiếu nữ hai mắt, đã từng hữu nghị đang ghen tị cùng tham lam nốt chảy dưới, biến thành chán ghét cùng căm hận. Ta cũng không muốn giết chết nàng, chỉ là nhất thời tức giận thất thủ giết người, còn xin cung chủ tha ta một mạng. Phượng Đan không ánh mắt lạnh lùng vô tình, Cư Cao Lâm Hạ hai mắt như kết băng, Hạ Sơ Tỉnh cũng là ngươi giết. Hạ Sơ Tỉnh tư chất nông cạn, lại có thể được đến cung chủ trắng đêm chỉ điểm, mà ta bái nhập Cửu Thiếu cung chừng 7 năm, cung chủ lại chưa đối ta nhiều lời hơn phân nửa cái chữ. Ta thực tế khó mà cam tâm. Nàng ngươi ở đâu bên trong? Ta đưa nàng đẩy vào trong hồ, nàng hiện tại sợ là đã. Phượng Đan không nghe vậy giận không thể xá, xuất thủ chính là vang dội một bàn tay, thư cầm má trái nháy mắt sưng đỏ. Tuyệt thế vô song chín ngày trước nhạc, liền biến mất tại dạng này miểu tiểu mà hèn mọn đố kỵ lên. Phượng Đan không sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt nắm đấm, trong hồ nước nuôi có ăn thịt người dao, qua thời gian lâu như vậy, Hạ Sơ Tỉnh sợ là đã thân táng bụng cá, lại vô sống sót hy vọng. Cung chủ, ta biết sai, cầu ngài. Ngươi còn dám cầu xin tha thứ? Phượng Đan không nổi giận quát một tiếng, ngạnh sinh sinh đánh gậy đối phương cầu xin tha thứ, Thư Cầm, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Ngươi tới, đưa nàng nhốt vào thủy nguyệt lao. Thư Cầm biết mình lại vô sinh cơ, nửa đời sau liền muốn tại cái kia tối tăm không mặt trời trong lồng giam vượt qua, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, đỉnh đầu truyền đến Phượng Đan không thanh âm, đã thối lui nộ khí, khôi phục như bình thường lãnh đạo, ta Cửu Thiếu cùng chưa từng giết người, sống hay chết, xem chính ngươi tạo hóa. Mấy vị đệ tử rơi vào kết cục bi thảm, Phượng Đan không nhưng không có mảy may tức hận, quay người rời đi. Chúng đệ tử thấy thế thổn thức không thôi, dù cùng nhất sinh nhất tử hai người không gọi được hảo tỉ muội, nhưng khó tránh thọ tử hồ bi. Mọi người tập hợp một chỗ nghị luận một phen, cũng liền dần dần tán, riêng phần mình trở về nằm ngủ không để cập tới. Hai tên đệ tử đem Thư Cầm bắt giữ đến thủy nguyệt động, lúc này ánh trăng tĩnh mịch, càng lộ vẻ sơn động đen nhánh không gặp năm ngón tay. Hai vị đệ tử đi vào sơn động đốt lên lửa đem, chỉ thấy một cái thang xuất hiện ở trước mắt, gác ở trên vách núi. Cái thang bất quá phổ thông gian phòng lớn nhỏ, trên dưới sắp đặt cơ quan dây thừng, thông hướng đáy vực. Ta áp nàng xuống dưới, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Một tên đệ tử áp lấy Thư Cầm tiến vào cái thang, hai tên đệ tử thấy thế kéo động cơ quan, cái thang theo dây thừng hạ xuống, biến mất tại vách núi bình tuyến bên trên. Hai vị đệ tử nhàn rỗi vô sự, liền thiên nam địa bắc hàn huyên, đúng lúc nói đến điệp tranh, một người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, cùng các loại, cung chủ không phải chỉ phái hai người chúng ta sao, vừa rồi người đệ tử kia là ai? Mà lại người đệ tử kia, giống như có chút quen mắt.